Chương 159, đối với, ta giết chương 159, đối với, ta giết đúng, ta giết. Một cái hô hấp sau đó, đối mặt vệ tư lễ nói ra cái vấn đề này, Thẩm Hàn hồi đáp phi thường chính diện. Chơi ạ. Vệ tư lễ đặt mông té xuống đất bên trên, lạnh như băng tuyết động trừng đầu gối sâu như vậy, người còn như đều hướng về sau trượt 2-3 bước. Hắn đêm qua lăn qua lộn lại cũng đã không ngủ được, cũng đã là nghĩ đến Thẩm Hàn có thể hay không làm được một ít phi thường chuyện vận động. Đêm qua nhớ tới thời điểm, còn cảm thấy là mình quá lo lắng. Dù sao Thẩm Hàn cũng tuyệt đối không thể lại trực tiếp tiến vào đến tôn phủ bên trong, chuyện này trên cơ bản cũng liền như thế đi qua, mặc dù trong đó cũng sẽ tồn tại có một chút trụ cột mờ mịt, nhưng đi qua cũng liền đi qua, mọi người về sau vẫn là bằng hữu. Vậy mà hôm nay sáng sớm hơi chút đi hỏi thăm một chút, lúc này mới xác định tôn phủ bên trong Tôn Tư Mặc như vậy một cái thực lực tương đương cường đại người tu luyện nói chết thì chết. Giấy không thể gói được lửa, tin tức này cũng là không gói được. Thậm chí còn Tôn Tư Mặc tử vong tràng cảnh đều bị mọi người sinh động như thật miêu tả ra rồi. Đó là một trận tuyết lớn ban đêm. Tôn Tư Mặc thân thể cứ như vậy tựa ở đỏ tươi trên cây cột, cả người đầu nửa ngước cái cằm hướng về phía ngày. Mà ở hắn giữa lông mày là một cây lớn chừng chiếc đũa cây mai chi. Cây mai chi trực tiếp xuyên thủng Tôn Tư Mặc ý thức, để cho hắn nói chết cũng đã là chết. Áp vệ tư lễ nghe thấy tin tức này thời điểm liền không thể tin. Tôn Tư Mặc là một cái dạng gì người cường đại a? Tôn Tư Mặc thực lực đã là đi tới tiên thiên chi tứ đỉnh phong. Đây là có chứng cứ rõ ràng có thể chứng minh a, mà một cái tiên thiên chi tứ đỉnh phong nhân vật khủng bố rơi vào này chấn nhỏ bên trong là chân chính đánh đầu thằng đó nha. Nhưng mà lại bị một cái nhánh cây trực tiếp giết chết, điều này sao có thể chứ? Cành cây loại vật này bình thường chỉ có tiểu hài tử mới có thể cầm chơi a, chỉ có tiểu hài tử mới có thể cầm cành cây đẩy chấn nhỏ chạy tới chạy lui. Loại này như là món đồ chơi một dạng đồ vật, cũng như vậy một cái tiên thiên chi tứ cảnh giới đỉnh cao người, tử vong phương pháp hoàn toàn không phù hợp. Vệ tư lễ chỉ có thể là làm bộ một bộ phi thường dáng vẻ không sao cả, tạm thời rời đi nha môn, trở lại nhà của mình. Sâu đậm hô hấp sau đó, vẫn là không nhịn được muốn tới tìm Thẩm Hàn tiến hành một ít nói chuyện với nhau. Nhất định phải hỏi rõ tình huống, nếu quả như thật có cái gì hiểu lầm, cái này cũng tuyệt đối là muốn đứng ra trợ giúp Thẩm Hàn. Kết quả đây không phải là hiểu lầm. Vệ tư lễ đi tới nơi này địa phương, bất quá ngắn ngủi một cái hô hấp, cái này đã là từ Thẩm Hàn trong miệng chiếm được để cho người ta khiếp sợ đáp án. Thẩm Hàn thực sự giết này một cái tiên tiên chết đỉnh phong tồn tại. Cho nên Thẩm Hàn thực lực đã xa xa không phải trước đó chính mình đủ khả năng tưởng tượng. Đơn thương độc mã sát nhập đối phương nha phủ, căn bản không báo cách đêm thủ, cái này cũng thật sự là khoa trương. Vệ tư lễ trong lúc nhất thời căn bản cũng không phải nói cái gì mới tốt, chỉ là lăng lăng nhìn Thẩm Hàn thả câu. Tại một hồi gió lạnh, cuốn sạch lấy vô số hoa tuyết đập vào mặt lúc. Trên mặt sông Thẩm Hàn thoáng che một cái trên đầu mình non che, về sớm một chút à, cái chỗ này cũng tương đối lạnh. Vệ tư lễ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mơ mơ màng màng gật đầu, hai tay chống lấy tuyết, đứng lên, như vậy ta liền đi trước a. Thẩm Hàn, ân. Vệ tư lễ đáy mắt mờ mịt, hắn hiện tại cảm giác mình giống như là một cái phạm sai lầm hại tử giống nhau, chân tay luống cuống. Trong lòng có quá nhiều muốn nói ra, có thể hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Ngay tại sáng sớm hôm qua thời điểm, còn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được Thẩm Hàn thực lực sẽ như thế hung tàn. Hôm nay rồi lại biết được loại tin tức này, lại nghĩ đến lần đầu tiên cùng Thẩm Hàn gặp mặt lúc, Thẩm Hàn cái kia một phần bình thản. Lại nghĩ tới là hỏi Thẩm Hàn lúc đó thực lực mạnh như thế nào lúc, Thẩm Hàn cười nói không cường, cũng chỉ là nói mình luyện qua 2 năm võ công á, ở nơi này là luyện qua 2 năm võ công a. Nay chỉ sợ là trong truyền thuyết tiên tiên đại viên mãn a, nếu quả như thật là trong truyền thuyết tiên tiên đại viên mãn, chính mình lại đâu chỉ là phước đức ba đời. Quá mạnh mẽ. Nay một vị Thẩm Hàn huynh đệ, thật sự là quá quá mạnh. Vệ tư lễ tại leo lên bờ sông lúc, đây cũng là sâu đậm nhìn về phía xa xa, đám chìm trong tuyết trắng bên trong bóng đen. Vô luận như thế nào, cái tin này kiên quyết là không thể nói lung tung. Chuyện này đi qua, tạm thời cũng chính là đi qua, hoàn toàn không muốn vào lúc này lại tiến hành một ít thảo luận. Tiền bối tâm tư, là mình không thể luận đoán. Mấy ngày sau đó, nguyên bản đã là bị đại tuyết bao trùm tuyết phủ trắng xóa chấn nhỏ, lúc này đã nhẹ nhàng vô số lụa trắng. Tôn Tư Mạc đưa tang. Tôn phủ bên trong trên dưới nhân viên một bên giải tiền giấy, một bên ở trong chấn nhỏ khóc. Trong chấn nhỏ sớm đã bị mua chuộc một số người càng là gào khóc. Nhân tộc cũng là tương đương có đồng tình tâm trung tộc, gặp lại bên người có người vì người xa lạ mà khóc lúc, trong lòng cũng là cảm khái bất phần. Nguyên bản trước đây không ít đối với này Tôn Tư Mạc có một chút phê bình kín đáo người, hiện tại cũng đều căn cứ người sắp chết lời nói cũng thiện. Càng chưa nói đối phương đều đã chết, trước kia những chuyện kia cái kia đều không so đo. Thậm chí còn có nghĩa là Tôn Tư Mạc tử vong, trực tiếp đưa đến trong chấn nhỏ có không ít người càng thêm kính phục tuân phủ. Thẳng đến cái kia thương tiếc trường văn, bị từ từ đọc ra sau đó, trong chấn nhỏ vô số người vào giờ khắc này, vậy cũng là lấy nước mắt rửa mặt. Lại đi phối hợp chấn nhỏ bên trong nằm vùng một ít người điểm chỉ, nói xa nói gần nói rõ. Tôn phủ có thể nói đem Tôn Tư Mạc tử vong tạo thành tổn thất trong vòng thời gian ngắn trực tiếp lau sạch, thậm chí còn mượn lòng người tiến hơn một bước. Giang Lưu huynh đệ hai người ở nơi này mấy ngày trong thời gian, vẫn luôn tại thử tiến hành điều tra. Bọn hắn cũng không phải không có hoài nghi đến Thẩm Hàn trên đầu. Hoài nghi tới, thậm chí còn âm thầm cũng đối với Thẩm Hàn tiến hành một ít điều tra, phát hiện đối phương loại kia bình thường dáng dấp sau đó, cái này cơ bản loại bỏ có khả năng. Còn muốn nói chuyện này cứ như vậy đi qua sao? Xa xa không có. Giang Lưu tìm được Vân Lương, hắn mang theo một ít kiêu ngạo nói, Tôn Tư Mạc tử vong đã khiến cho cha ta chú ý, cha ta đã phái người mang theo một đầu linh khuyển đến cái chỗ này đến tiến hành điều tra. Một cái này linh khuyển nhưng là ngự thú sơn trang bà bối. Có một cái này linh khuyển, như vậy đối phương ở lại nơi này khí tức chính là sẽ bị trực tiếp tiến đi đi theo. Không cần bao lâu thời gian, Linh Quyển liền sẽ trợ giúp chúng ta trực tiếp tìm được này một cái sát hại Tôn Tư Mạc tiền bối người. Vân Nương im lặng nhìn trước mắt dạng này một người trẻ tuổi. Này một người trẻ tuổi giàu gì cũng là trong vương phủ đi ra, làm sao cảm giác có một loại trong suốt ngu xuẩn cảm giác. Nói ra những lời này, vậy thì như là tiểu hài tử phát giận một dạng. Vân Nương chỉ có thể là hảo tâm nhắc nhở một câu, Ngự Thú Sơn Trang Linh Quyển, ta cũng biết loại này Linh Quyển tương đối thông tuệ thật là có đại khả năng tìm được một người này. Nhưng ta nói nếu như một người này thực lực là tiên thiên đại viên mãn, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giang Lưu sửng sốt. Vân Nương, đúng à, nếu như một người này thực lực là tiên thiên đại viên mãn, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ngươi là lớn hơn hô một tiếng tập nhân đường đội ly khai, sau đó cầm một cây đao trực tiếp xông lên đi. Còn là nói chuyện này cứ như vậy đi qua. Giang Lưu yên lặng. Vân Nương, trước đó ngươi cái kia kiêu ngạo tiểu dáng rất đâu, hiện tại tiếp tục bày ra a. Ngươi nói a, nếu như đối phương là tiên thiên đại viên mãn, xử lý như thế nào? Ngươi sẽ không cứ như vậy để cho chuyện này đi qua a, như vậy trước ngươi nói tính là gì? Giang Lưu gương mặt tăng đỏ bừng, ta sẽ không để cho chuyện này đi qua, hôm nay ta không làm gì được hắn, vốn lấy sau ta tu luyện đại thành, ta nhất định là sẽ vì này một vị tiền bối báo thù. Vân Nương, ngu ngốc ca ngươi, ngươi tu luyện, người khác liền không tu luyện. Ngu xuẩn, ngươi kể chuyện cố sự nghe nhiều a, còn báo thù. Người khác vào lúc này đều so với ngươi cường, người khác tích lũy tài nguyên cũng là ngươi khó có thể tưởng tượng, chỉ bằng ngươi này ba dưa hai cây táo cũng muốn tìm người khác báo thù. Vương phủ loại thời giờ này đợi quá dài, thật sự cho rằng thiên hạ này tựa như các ngươi suy nghĩ giống nhau. Ai? Như thế đến xem, vương phủ thế hệ trẻ, thật sự là ngu xuẩn không được. Giang Lưu nổi giận. Đừng đợi nhiều lời, ta nói sẽ vì này một vị tiền bối báo thù, liền nhất định sẽ. Ngày khác Linh Quyền đến, chúng ta gặp lại rõ ràng. Vân Nương nhìn này một cái đã không phải là tiểu hải tử, thậm chí vẫn còn như là tiểu hải tử Giang Lưu. Không sao cả nói ra, tùy ngươi, ngược lại ta buổi chiều sẽ phải rời khỏi trấn nhỏ, cái chỗ này chính ngươi nào à? Chương 160, Ly Giang Nữ Nhi Hồng chương 160, Ly Giang Nữ Nhi Hồng Vân Nương tại hai canh giờ sau đó, đã rời đi này một cái trấn nhỏ. Đối với nàng mà nói, nàng đã có thể trên cơ bản đoán được, Giang Lưu tuyệt đối không có biện pháp thích đáng giải quyết chuyện này. Có thể giết cái này Vông Tư Miểu, lại không làm kinh động này một tòa vương phủ những người khác, cái này trên căn bản có thể phán định là tiên tiên đại viên mãn. Một cái tiên tiên đại viên mãn thực lực cực kỳ khủng bố, rơi vào này một cái thế đạo bên trong, đừng nói là cái này còn không có hoàn toàn trưởng thành Giang Lưu, chính là nàng mình cũng không thể tránh được. Mà Giang Lưu muốn nói là một người tốt sao? Là, nhưng là vẹn vẹn cực hạn tại là một người tốt. Hiện tại Giang Lưu vẫn là không có biện pháp đối với thiên hạ này đưa đến đặc biệt lớn gì trợ giúp, vẫn là quá mức tuổi trẻ. Vẫn còn cần có rất nhiều chuyện, từ từ lịch luyện, để cho này một người trẻ tuổi dần dần trở nên vững vàng cùng với lão luyện. Mặc dù không nói về sau trở nên trời sinh tính đa nghi, nhưng ít ra tại một ít trái phải rõ ràng sự tình thực sự xảy ra trước mắt lúc, sẽ không bởi vì người khác nói ba xạo, liền trực tiếp tin tưởng. Việc cấp bách vẫn là hết khả năng cùng thiên địa sẽ mọi người hội hợp, trước hết giết Lưu tại đều. Vân Nương cùng thị nữ hai người cùng nhau ngồi xe ngựa, rời đi nơi đây. Vài ngày sau, hôm nay đại tuyết, thiên địa một mảnh tuyết phủ trắng xóa. Gần nhất khí trời phi thường lạnh lẽo, nguyên bản trên mặt sông vẫn còn ở thả câu mà sống những thứ này thả câu người, hiện tại cũng tới thiếu rất nhiều. Bất quá những thứ này đại tuyết như thế nào đi nữa phân phân nhiễu nhiễu, này cũng vô pháp ảnh hưởng đến thẩm hàn. Chúc mừng ngươi được đến Ly Giang truyền thừa. Ngươi thu được tiên ngưỡng Ly Giang nữ nhi hồng. Tiên ngưỡng. Thẩm hàn tại những năm này trong thời gian thu được rất nhiều bảo vật, các loại các dạng bảo vật rực rỡ muôn màu, bất quá đây là lần đầu thu được tiên ngưỡng. Thuận tay lấy ra một cái hồ lô rượu, này một cái hồ lô rượu nhìn như vô cùng bình thường, nhưng mà thực sự mở ra hồ lô rượu đút lọ, nhưng có thể hết sức rõ ràng ngửi được loại kia thấm vào ruột gan hương vị. Loại mùi thơm này cũng không phải là đơn thuần mũi chỗ cảm thụ đến một ít mùi, mà là đối với một cái thực lực phi phàm người tu luyện mà nói là tới từ ở tu luyện bổn nguyên một loại lớn lao vui sướng, càng giống như là một loại đặc thù cảm giác. Mà Ly Giang nữ nhi hồng này một loại đặc thù rượu, đối với hiện tại Thẩm Hàn mà nói, đây quả thực giống như là trời giáng trời hạ đập mưa. Bung lên hồ lô rượu uống một ngụm Ly Giang nữ nhi hồng sau, Thẩm Hàn trong nháy mắt có thể nhận thấy được thân thể của hắn tràn đầy một cổ hầu như vô cùng vô tận lực lượng. Nguyên bản căn bản cũng không xem như là đơn bạc thân thể, vào giờ khắc này bị cuồng bạo linh lực hoàn toàn tràn đầy. Linh lực sạch sẽ thấu triệt, ẩn chứa khá kinh người dương bảy linh, kim một thủy hỏa thổ phong lôi, xung tốc lực lượng trực tiếp dưới vào đến Thẩm Hàn trong cơ thể. Thẩm Hàn không làm do dự, lập tức tiến vào càng thêm cấp độ sâu trạng thái tu luyện. Tương su cực hóa vào giờ khắc này hiệu dụng có vẻ càng cường đại hơn. Ngoại giới đi qua một ngày, đối với Thẩm Hàn mà nói lại đi qua 50 ngày, không ngủ không nghỉ tu luyện, Thẩm Hàn cũng rốt cục đem này thật đơn giản một ngụm nữ nhi hồng hoàn toàn luyện hóa. Đồ tốt, Thẩm Hàn thán phục. Ly Giang nữ nhi hồng thật không hổ là tiên dưỡng, chỉ là uống một ngụm mà thôi, cư nhiên liền để thực lực của hắn gia tăng rồi chọn 5/10. Mặc dù đây chỉ là đơn thuần về số lượng tăng, thế nhưng loại này về số lượng tăng càng là sẽ khiến chất biến. Nguyên bản Thẩm Hàn tu luyện tốc độ cũng đã là tương đương khoa trường, mà bây giờ có này một bầu Ly Giang nữ nhi hồng, tốc độ sẽ càng đáng sợ hơn. Ta chỉ là uống một ngụm Ly Giang nữ nhi hồng, thực tế tu luyện hiệu quả sợ rằng như là một cái đồng cảnh giới người tu luyện 10 năm. Thẩm Hàn phán đoán đã tương đối bảo thủ. Cái khác cùng hắn cảnh giới không kém nhiều người tu luyện, vào lúc này muốn nhanh chóng như vậy đi tăng thực lực, đây cơ hội là không thể nào. Cũng tỉ như nói linh diệu các Lục Vũ Lâm, Lục Vũ Lâm mặc dù bản thân thiên phú cũng là rất tốt, nhưng dựa theo Thẩm Hàn lý giải cùng với phỏng đoán đến xem, Lục Vũ Lâm muốn hoàn thành hắn Thẩm Hàn một ngày gia tăng thực lực, đây thật là cần 10 năm. Đây là giả thiết Lục Vũ Lâm lúc này thực lực, cùng hắn Thẩm Hàn giống nhau như lúc trên căn bản. Rất giỏi. Cho nên này Ly Giang nữ Nhi Hồng, trước đây là ai người chế riêng cho? Lại là bực nào thần tiên có thể chế riêng cho đi ra loại đẳng cấp này rượu? Thẩm Hàn ngày càng cảm thấy chỗ này thế đạo, ẩn dấu bí mật vượt xa hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn. Năm đó những cái kia cường đại thần tiên, vì sao lại đột nhiên vẫn lạc, thậm chí còn không hề có một chút tin tức nào lưu lại? Như vậy dựa theo mình bây giờ thực lực này, đặt ở năm đó đại kiếp nạn bên trong, lại có thể sống sót sao? Thẩm Hàn lòng chợt rung lên. Hắn lúc này đặt ở này một cái thiên hạ, trên cơ bản đã vô địch, nhưng thật muốn nói đặt ở loại này đại kiếp nạn bên trong, chỉ sợ cũng là chưa chắc. Đối thủ của hắn vĩnh viễn không phải đơn thuần một hai người, mà là chân chính trên ý nghĩa thiên thai. Vì để tránh cho thiên thai lần thứ hai đã tới lúc, tự thân chân tay luống cuống, hay là muốn mau sớm ra tăng tu luyện, cắt không thể vào lúc này có bất kỳ cao ngạo. Nghĩ tới đây, Thẩm Hàn lần thứ hai uống hai khẩu ly giang nữ Nhi Hồng. Đối với tu luyện chăm chú, trực tiếp viết ở tại trên linh hồn. Lại qua một ngày, Thẩm Hàn hoàn toàn đem này một bầu nữ Nhi Hồng hoàn toàn uống cho hết, thực lực càng là khá kinh người tăng, thân thể cường độ ngày càng mãnh liệt. Đối với thân thể bổ túc dạy hoa trên gấm, lấy loại tu luyện này nhịp điệu xuống dưới, trong hiện thực sẽ đi qua chừng một tháng, hẳn là có thể đem tầm mai linh căn ngưng tụ ra. Đối với cái khác người tu luyện mà nói, khó khăn nhất ba loại âm linh căn chính mình rốt cục bổ túc, lại đi ngưng tụ phong linh căn, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Vệ Tư Lễ thì tại Thẩm Hàn gần tiến vào biển lúc, lập tức xuất hiện ở Thẩm Hàn trước mắt. Thẩm Hàn huynh đệ, việc lớn không tốt ta. Tại Thẩm Hàn cười hỏi có chuyện gì thời điểm, Vệ Tư Lễ vội vàng đem hôm nay ban ngày phát sinh ở nha môn sự tình nói cho Thẩm Hàn. Hôm nay ban ngày, Vệ Tư Lễ vốn cảm thấy được đây chính là một cái phổ thông thời gian, nhưng mà nghe trong nha môn người khác trò chuyện thời điểm, đột nhiên ở giữa nghe thấy được một tin tức. Cái tin này cùng Tôn Tư Mạc có quan hệ. Tôn Tư Mạc tại 10 ngày trước bị giết chết, Vệ Tư Lễ biết là Thẩm Hàn làm, thế nhưng những người khác là hoàn toàn không biết. Giang Lưu là một vương phủ đại công tử, hắn tại trước công chúng phía dưới đã nói rõ nhất định phải vì Tôn Tư Mạc báo thù. Hắn cho rằng Tôn Tư Mạc là một cái tương đương ưu tú lao gia, càng phi thường để cho người ta kính phục. Tôn Tư Mạc tử vong đối với toàn bộ trấn nhỏ mà nói càng là một loại tổn thất thật lớn. Thế là hắn đã tại 10 điểm trước đó dùng bồ câu đưa tin trở về, vương phủ càng là bị ra hồi ứng mới. Vương phủ lại phái một đầu linh quyền tới. Nay cũng đã là chừng mấy ngày chuyện lúc trước, mà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ban ngày này vương phủ người thì sẽ chính thức đến. Vệ Tư Lễ nói đến đây càng là mang theo vô hạn căng thẳng. Thẩm Hàn huynh đệ, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, thê tử của ta nhà mẹ đẻ là ngự thú sơn trang. Thê tử của ta thân phận vẫn đủ cao, mặc dù đã là có hơn nửa năm thời gian không có từ nhà mẹ đẻ trở về, thế nhưng ta ở nơi này một cô vợ mưa dầm thấm đất phía dưới cũng là biết rất nhiều linh thú sự tình. Linh thú là một loại đi qua ngự thú sơn trang đặc thù bồi dưỡng sinh mệnh. Ta không biết bọn hắn rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng, thế nhưng loại này linh thú đều là rất thông minh. Mà một đầu linh quyển càng là có được khá kinh người khiếu giác. Tại loại này cực độ kinh người khiếu giác phía dưới, trước đó ngài giết Tôn Tư Mạc, như vậy một cái này linh quyển nhất định là có thể tìm được ngài. Vệ Tư Lễ tại Thẩm Hàn nhìn về phía mình thời điểm, cuối cùng xác thực nói ra, cho nên ta kiến nghị ngài mau mau rời đi. Thừa dịp bóng đêm mau mau rời đi cho nhỏ, có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Ta biết thực lực của ngài chắc là tương đối lợi hại, thế nhưng có mạnh đến đâu người đều không có khả năng cùng một cái vương triều làm địch. Thiên Sách vương triều thực lực rất mạnh, trong vương triều càng là có rất nhiều cao thủ. Ngài con trẻ, mặc dù ta không biết người của ngài bên trên xảy ra chuyện gì, để cho ngài mỗi ngày sầu não bất ức đi tiến hành thả câu, nhưng ta cảm thấy ngài hay là muốn đi, đi càng xa càng tốt. Lưu đến Thanh Sơn tại, không lo không có củi đốt ngàn vạn lần không nên bị linh quyển phát hiện. Vậy thì phiền phải a. Chương 161, ta giúp ngươi một lần. Chương 161, ta giúp ngươi một lần. Vệ Tư Lễ nói tuyệt đối là lời thật lòng. Linh quyển tuyệt đối là một cái tương đương chuyện phiền phức, cũng chỉ có chân chính trên ý nghĩa gặp phải một chút phiền toái chuyện thời điểm mới sẽ sử dụng linh quyển. Cho nên Thẩm Hàn thực lực cho dù là vô cùng cường đại, thế nhưng có mạnh đến đâu người, cũng không cần cùng một cái Thiên Sách Vương triều đối với làm. Thiên Sách Vương triều bên trong cao thủ thật sự là quá nhiều. Mọi người ngưỡng mộ đã lâu nổi danh ông công công, còn có triều đại đương thời Triệu Vương, vậy cũng là từng cái tương đương hung manh tồn tại. Càng chưa nói vương triều sau đó có thể sẽ ẩn giấu có một chút chân chính đỉnh phong cao thủ, thậm chí còn chỉ sợ sẽ có truyền thuyết kia bên trong hậu thiên cảnh giới. Cho nên Thẩm Hàn hoàn toàn không cần phải vào lúc này cùng vương triều chính diện chiến đấu. Một người là không có biện pháp đánh thắng được nhiều người như vậy. Mà ở Vệ Tư Lễ tương đương nói nghiêm túc xong sau, Thẩm Hàn lại trực tiếp hỏi, thê tử của ngươi là Ngự Thú Sơn Trang người sao? Vệ Tư Lễ sửng sốt một chút, đối với tại Ngự Thú Sơn Trang bên trong, chắc là một thân phận rất cao người. Thẩm Hàn, này một thân phận rất cao người đã trở về Ngự Thú Sơn Trang rồi sao? Vệ Tư Lễ, đối với hơn nửa năm trước đó trở về, cách hiện tại đã qua 10 cái nhiều tháng. Thẩm Hàn, ngươi vì sao chưa cùng lấy trở về? Vệ Tư Lễ sắc mặt hồng hồng, ta cảm thấy có một chút trụ cột lúng túng, cho nên sẽ không theo trở về. Thẩm Hàn tính toán thời gian một chút. 10 cái nhiều tháng trước chắc là sắp lễ mừng năm mới, cho nên lúc đó Vệ Tư Lễ thế tử, lúc đó chắc là mời Vệ Tư Lễ một chỗ trở về lễ mừng năm mới, bất quá Vệ Tư Lễ không đồng ý thực tế sau lưng nguyên do, Thẩm Hàn nhìn đối phương biểu tình, cái này đã là có thể nhìn ra được. Vệ Tư Lễ có một chút tự ti, nhất định là như vậy. Thế tử của chính mình ra đại nghiệp đại, mà chính mình tại này trấn nhỏ bên trong, cũng bất quá chính là một cái có cũng được không có cũng được tồn tại mà thôi, mỗi một năm bắt được đồng lộc có thể liếc nhìn đầu. Mặc dù những bạc này cũng không trở thành sẽ để cho hai vợ chồng chết đói, nhưng thật muốn hòa giải Ngự Thú Sơn Trang so sánh, đây tuyệt đối là không sánh bằng. Vệ Tư Lễ tại Thẩm Hàn này vi diệu biểu tình rơi lúc tới, hắn chính là hơi có thể thùng, ta cũng liền không dối gạt tiền bối. Mấy năm trước, ta và thê tử ta ở trong trấn nhỏ gặp mặt, lúc kia ta vừa mới thêm vào nha môn. Nàng một người đến trấn nhỏ bên trong du ngoạn, buổi tối khách sạn đã không có phòng khách, nàng liền đến trong nha môn tìm kiếm trợ giúp. Ta làm lúc vừa lúc ở trực đêm. Về sau mơ mơ hồ hồ, để cho nàng cầm cửa nhà ta chìa khóa, đi trước ta trong trạch tử ngủ một đêm. Ta cũng không có cái gì những thứ khác tâm tư xấu. Ta buổi tối đều là tại trong nha môn. Lui về phía sau nữa chính là thông qua này chuyện, ta và nàng biết. Biết đại khái 2 tháng sau đó, nàng hỏi ta có hay không thế tử, có nghĩ là muốn tìm một cô vợ. Nói mình không nhà để về, vô cùng thương cảm. Hai người chúng ta trò chuyện lại tương đối ăn ý, cuối cùng cũng đồng ý. Lui về phía sau nữa một ngày nào đó, ta mới đột nhiên biết được thân phận của nàng rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương. Vệ Tư Lễ sau khi nói đến đây cũng là lộ vẻ tức giận, may mà ta sớm để lại một cái đầu óc, không có chân chính tổn thương nàng, nếu không quả thực làm thương tổn một cái Ngự Thú Sơn trang đại tiểu thư, vậy ta thật là tội đáng chết vạn lần. Thẩm Hàn thoáng gật đầu. Loại này cố sự đặt ở toàn bộ thiên hạ cũng không hiếm thấy, hắn cũng nói thẳng, lui về phía sau nếu như ngươi gặp phải một ít khảm qua không được, có thể trực tiếp tìm ta. Ngươi là một cái người tốt, ta sẽ giúp ngươi một lần. Vệ Tư Lễ cười nói, ta không có gì đại khảm, ta ở nơi này trấn nhỏ bên trong nhân sinh liếc nhìn đầu, đừng nói người như thế sinh, thật là thật thoải mái. Vệ Tư Lễ tương đương nói nghiêm túc lấy. Hắn mặc dù ở trong nha môn quan hàm vô cùng bình thường, từng cái tháng có thể bắt được bạc cũng vô cùng bình thường. Nhưng phải xem với ai so với. Cùng những thứ khác một ít người tị nạn so sánh, hắn hiện tại sinh hoạt nhất định chính là để cho người ta hâm mộ rơi nước mắt. Có một cái che đậy phong tuyết nơi, có một cái công việc ổn định. Trấn nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt mặc dù lạnh hơi có chút, nhưng chỉnh thể cũng là tốt vô cùng. Cho nên được rồi. Vệ Tư Lễ cảm giác mình hay là muốn thỏa mãn mới có thể dài vui sao? Thẩm Hàn đồng dạng bật cười, ngươi cũng đã biết thiên hạ này nghĩ tới ta hỗ trợ người, đâu chỉ 1.000 bạn. Người khác nếu như biết ngươi như vậy bình thản đối đãi sự trợ giúp của ta, nay phòng trừng cũng muốn đấm ngược dậm chân. Thẩm Hàn tự nhiên cũng không có nói đùa. Hắn đã là khá là khiêm tốn nói như thế. Nếu không thì hắn thực sự phóng xuất lời nói đi, có thể giúp tùy ý một người thực hiện một bên nguyện nhìn, số người này sẽ đại khủng bố. Vệ Tư Lễ ngại ngùng, có thể chính là bởi vì ta chi túc thường nhạc, cho nên ngài bên này mới nguyện ý giúp ta. Thẩm Hàn, có thể. Hắn cười, vậy ta đi về nghỉ trước, ngày khác trò chuyện tiếp. Vệ Tư Lễ, tốt. Hắn chính là sửa sang lại chính mình trên y phục tuyết, trở về mình trong nhà. Đến bên trong phòng chính mình đốt một bầu trà nóng. Ngồi ở bàn gỗ trước mặt của uống gần nửa bình trà sau đó, nay càng nghĩ càng là cảm thấy dường như có chuyện gì không thích hợp. Đợi đến này một bình trà hoàn toàn uống xong. Vệ Tư Lễ vua hót một cái, trời ạ, này một vị Thẩm Hàn huynh đệ cư nhiên rời đi trọng tâm câu chuyện. Vệ Tư Lễ nhớ kỹ mình đương thời, đang cùng Thẩm Hàn trò chuyện có quan hệ với ngày mai vương phủ người tới một ít chuyện. Cạnh mình là thật phi thường lo lắng Thẩm Hàn bên này an toàn. Hắn cũng có thể phi thường thẳng thắn cảm giác đi ra Thẩm Hàn là một người tốt, đây là một loại một cách tự nhiên cảm thụ, hắn cũng nguyện ý tin tưởng mình cảm giác. Nhất định là không hy vọng Thẩm Hàn cứ như vậy chết tại đây một cái trấn nhỏ bên trong. Thẩm Hàn thực sự tuổi rất trẻ à, Thẩm Hàn cũng thực sự rất cường đại à, mạnh mẽ như vậy một cái người tu luyện, thì tại sao muốn sầu não bất ức đợi tại mặt bằng phía trên thả câu đâu? Đây không phải là lãng phí tánh mạng của mình sao? Thật sự có thiên phú tốt như vậy, hẳn là yên lành nắm chặt mới là a, nhưng bây giờ đến xem, này một vị Thẩm Hàn huynh đệ phòng trừng cũng có mình một ít ý tưởng. Vệ Tư Lễ dở khóc dở cười. Lúc này lại đi tiến hành một ít quyên bảo, hiển nhiên đã muộn, ai, đợi ngày mai đi nha môn thời điểm, hơi chút nói xa nói gần tìm hiểu một chút ta. Vạn nhất không có cái gọi là vương phủ người đến, như vậy chuyện này cứ như vậy đi qua. Đúng vậy, tốt nhất không nên vương phủ bên kia người đến a. Ngày hôm sau, Vệ Tư Lễ chân trước vừa mới vào nha môn, chân sau trong nha môn sư phụ ra cùng với huyện lệnh đội và đi ra. Vừa lúc người cũng tới rồi, đi, theo ta cùng đi tôn phủ. Vệ Tư Lễ có điểm nghi hoặc, chúng ta đi tôn phủ làm cái gì a? Huyện lệnh, vương phủ người đến, chúng ta nhất định là phải đi nên đón. Vệ Tư Lễ hít vào một ngụm hạt khí, vương phủ thực sự người đến. Huyện lệnh, việc này còn có thể có giả, còn có nửa canh giờ, vương phủ người sắp đến. Vệ Tư Lễ, được rồi. Dừng một chút. Vệ Tư Lễ, trong nhà của ta có một chút sự tình, có thể về nhà trước một chuyến sao? Hắn muốn lập tức tìm được Thẩm Hàn, mau nhanh thông chi Thẩm Hàn, để cho hắn từ nơi này địa phương rời đi. Huyện lệnh cười trêu ghẹo một câu, làm sao? Ngươi phải về nhà thông chi trong nhà tội phạm, mau nhanh chạy trốn sao? Vệ Tư Lễ sắc mặt trắng bệch một ít, làm sao có thể chứ? Ngài bên này thật biết nói đùa. Huyện lệnh, cho nên dù lớn đến mức nào sự tình cũng không bằng này vương phủ người trọng yếu hơn, ngươi tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, có thể đại biểu chúng ta nha môn thanh liêm, ngươi nhất định phải đi. Đi, lên xe ngựa. Vệ Tư Lễ, được rồi. Leo lên xe ngựa hắn, tâm đã là thật lạnh thật lạnh. Mặc dù hắn cũng biết lúc này trở về khuyên bảo Thẩm Hàn, người ta như trước sẽ không đi, thật là biết được vương phủ người đến sau đó, đây là căng thẳng bất an. Đây chính là vương phủ a, đây chính là chân chính trên ý nghĩa vương phủ a. Khoảng cách trấn nhỏ có còn xa lắm không? Hồi đại nhân lời nói, còn có 10 dặm, nửa canh giờ liền đến. Đi. Ngân Xương trấn bên ngoài một chỗ trạm dịch, một người trung niên nam nhân ngồi ở chiêu đái trong quán trọ, nhàn nhã tự đắc uống chút rượu. Ở nơi này một người trung niên nam nhân bên cạnh, đứng lặng lặng một đầu cao cỡ nửa người bạch sắc linh quyển. Lúc này trung niên nam nhân tâm tình vô cùng sung sướng, đương nhiên cũng sẽ có một ít nghĩ mà sợ. Nhấn chống rông chén rượu, nam nhân không nhịn được trong lòng thầm đủ, nó lao thiên, này một cái thế đạo thật sự là quá nguy hiểm. Tông môn không thể đi, hay là đi vương triều, liền đợi ở nơi này thiên sách vương triều bên trong, tìm một người bình thường việc cần làm làm một làm cái này xác thực cũng không tệ. Trước ổn định lại, chỉ cần thế cục ổn định, ta lại xuất sơn vậy cũng không muộn. Nam nhân nghĩ tới trước đó dịch kiếm các chuyện đã xảy ra, hắn chính là mồ hôi đầm địa. Mà cá nhân còn có thể là ai đâu? Bá Đao Sơn Trang lão tổ tông, Liêu Tùy Đạo, hắn lại nữa rồi. Chương 162, Liêu Theo nói lần này ổn. Chương 162, Liêu Theo nói lần này ổn. Liêu Tùy Đạo cảm giác mình gần nhất 2 năm qua thật là phạm thái tuế. Suy nghĩ một chút chính mình sớm nhất là đợi tại Vĩnh Ninh Châu Bá Đao Sơn Trang, là chuẩn bị yên lành mượn con cháu của mình lực lượng quay lại tăng thực lực của chính mình. Nhưng mà lúc kia lại xảy ra đại tai. Thần bí nhân xuất hiện để cho mình hầu như chết, một đường quỷ quỷ túy túy chạy trốn, thật vất vả đi tới Nam Giang Châu. Đến Nam Giang Châu, vốn là chuẩn bị thêm vào linh diệu các, kết quả không tìm đường chết thì không phải chết, gặp phải trước đây cái gọi là bằng hữu. Không biết thời gian trôi qua sẽ để cho một người thay đổi sao? Mình đã không phải năm đó một cái kia Liêu Tùy Đạo, kết quả Lưu Phong Nhai còn chủ động mời chính mình thêm vào dịch kiếm các. Lui về phía sau nữa cái này còn không có chân chính đứng vững vị trí của mình đâu. Dịch kiếm các cũng đã cuốn vào đến đại lôi âm tự sự kiện bên trong. Suy nghĩ một chút lúc đó ta cũng thật là thông minh a. Không có ở lúc kia soát bất kỳ tồn tại cảm giác, cũng không có vào lúc đó lén lén lút lút cướp đi dịch kiếm các bảo vật. Liêu Tùy Đạo lúc đó chưa cùng lấy cùng đi đại lôi âm tự. Hắn tìm một cái lấy cớ, tạm thời rời đi dịch kiếm các, nói là đi bên ngoài quanh đi còn lại, giải quyết một ít chuyện trọng yếu. Ngay lúc đó các chủ Lưu Phong Nhai tự nhiên cũng là đồng ý thực tế Liêu Tùy Đạo, một đường đi theo Lưu Phong Nhai, lén lén lút lút đi tới đại lôi âm tự, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc tình huống gì. Nếu có cơ hội gì, cái kia càng là muốn trực tiếp đem nắm chặt. Sau đó cái này xem đi. Vừa nhìn một cái không lên tiếng. Lúc đầu Lưu Phong Nhai bên kia đều phải chết, Liêu Tùy Đạo hay là tại âm thầm vỗ tay. Lưu Phong Nhai một khi sau khi chết, dịch kiếm các bên trong những bảo vật này còn không phải là của mình sao? Hắn cũng mặc kệ cái gì thiên hay, cái gì đại yêu quái. Cuốn những bảo vật này, sau đó ngay lập tức sẽ chạy, nhất định là không có bất kỳ vấn đề. Nhưng mà lại xuất hiện một cái kia kinh khủng cường giả. Nay một cái kinh khủng cường giả xuất hiện trong nháy mắt, Liêu Tùy Đạo cũng đã là có thể trong nháy mắt nhận ra được đây rốt cuộc là người nào. Còn không phải là năm đó ở Vĩnh Ninh Châu gặp phải một cái kia kinh khủng thần bí nhân sao? Vĩnh Ninh Châu xuất hiện thần bí nhân không có giết chết chính mình chạy trốn tới cái chỗ này, kết quả đối phương vẫn còn ở đuổi theo chính mình sao? Trong lòng là đại hoảng sợ, nhất là nhìn thấy này một cái thần bí người giơ tay lên ở giữa chấn áp loại kia khủng bố tuyệt luân tràn diện lúc. Liêu Tùy Đạo biết lúc này cũng không cần tìm đường chết. Dịch kiếm các hắn đụng không được, một chút cũng không thể đụng, dịch kiếm các hắn đụng sau đó cảm thấy chính là một cái chữ chết. Về sau, Liêu Tùy Đạo cũng không dám trở về dịch kiếm các, viết một phong thư, biểu thị tự có việc gấp ly khai tông môn sau. Hắn ở nơi này vương triều trên đất quanh đi còn lại. Thành trì lớn là không dám đi, rừng núi hoang vắng cũng thật không cam lòng. Đều loại thực lực này, ai nguyện ý ở tại nơi này rừng núi hoang vắng a? Cũng không phải cái gì thụ ngược cuồng. Thế là nhất lai nhị thứ, tại gần nhất đi tới một tòa vương thành. Trong vương thành, nghe nói vương gia đang tại triều binh mãi mã. Hắn ngụy trang thực lực của chính mình, đem chính mình biết làm một tên tiên thiên chi lục, sơ cấp cảnh giới người tu luyện. Chính là vì khiêm tốn, chính là vì trước ổn định lại. Chuyện phát sinh kế tiếp đương nhiên cũng là rất tốt, mình loại thực lực này đi ngang qua khảo nghiệm sau đó, vương gia vô cùng hài lòng. Hắn trong nháy mắt có 6 người vợ, chọn 6 cái. Mặc dù toàn thân thê tử trình độ còn kém rất rất xa linh diệu các tiên tử, nhưng Liêu Tùy Đạo tâm tình nhưng cũng là hòa hoãn rất nhiều. Nhất là gần nhất bị tán dương số lần. Thực lực của ngài thật mạnh. Một lời hai ý nghĩa tán thưởng, Liêu Tùy Đạo phi thường hài lòng hiện tại cuộc sống của mình. Cho nên gần nhất mấy ngày nay, vương gia mời mình đi tới nơi này một cái trấn nhỏ bên trong, giúp đỡ điều tra một người nguyên nhân tử vong. Liêu Tùy Đạo miệng đầy đáp ứng rồi. Nay bất quá chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi, cũng không phải cái gì không nổi thành lớn, càng không phải là cái gì không nổi tông môn. Tông môn phía dưới là vương triều phía dưới là trấn nhỏ. Trấn nhỏ ở vào đỉnh cao nhất, nơi đây tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện nguy hiểm gì. Lúc này đây cũng tuyệt đối vững vàng. Liêu Tùy Đạo nghĩ tới đây càng là hời hợt rót cho mình một ly ít rượu, này ít rượu meo tại trong bụng, vậy coi như là dễ dàng. Đây mới là sinh hoạt sao? Lại đi cười sờ sờ bên cạnh bạch câu đầu chó, chó ngoan, ha ha. Lúc này Liêu Tùy Đạo hoàn toàn không nghĩ tới ở nơi này một cái trấn nhỏ bên trong, lặng lặng cùng đợi mình rốt cuộc là ai. Sau nửa canh giờ, Liêu Tùy Đạo đi cùng vương phủ một đám người, rốt cuộc đã tới này một cái trấn nhỏ, cũng thành công mà vào ở tôn phủ. Mà Liêu Tùy Đạo đến, càng làm cho tôn phủ trên dưới tâm thần phân chấn. Giang Lưu nhanh chóng đem Liêu Tùy Đạo dẫn tới một chỗ khảo cứu trong nhà. Hiện tại này trong một gian phòng mặt cũng chỉ có hai người bọn họ. Liêu Tùy Đạo cười, Giang công tử, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Giang Lưu càng là mang theo một ít trụ cột kích động, đúng vậy à, tiền bối đây chính là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta ở cái địa phương này cũng đợi ngài rất lâu rồi. Liêu Tùy Đạo, tốt, như vậy tình huống cụ thể ngài bên này lại theo ta nói một chút, ta hạch đối với một chút, nếu như không có vấn đề gì, vậy ta lập tức bắt đầu bắt tay tiến hành điều tra. Giang Lưu, tốt. Hắn các loại chính là chỗ này một câu nói. Kế tiếp một nén nhang. Giang Lưu hết sức chăm chú, đem chọn chuyện tất cả tỉ mỉ toàn bộ nói ra. Trong đó bao quát Tôn Tư Mạc làm người rốt cuộc là hiền lành biết bao, trong đó cũng bao quát vào lúc ban đêm chuyện đã xảy ra đến cùng như thế nào. Các loại các dạng cặn kẽ tỉ mỉ toàn bộ đều có. Liêu Tùy Đạo hoàn toàn minh bạch sau đó, đây cũng là ở trong lòng không nhịn được cảm khái, này Tôn lão cẩu giấu thật là kia. Giang Lưu không nhìn ra này một cái Tôn Tư Mạc là người, Liêu Tùy Đạo cũng sẽ không trách tội. Mà hắn Liêu Tùy Đạo nếu như lúc này cũng không có cách nào nhìn ra, đó cũng là quá ngu quá ngu. Liêu Tùy Đạo đến cái chỗ này đến, lợi dụng thoáng thi triển lực lượng cùng với vị mô thị giác đối đãi toàn bộ tôn phủ. Ha ha, cái chỗ này nhưng là có địa lao mặc dù đã là có một đoạn thời gian không có sử dụng, nhưng cái địa phương này xương khô rồi lại là phi thường nổi bật. Bao quát hắn Liêu Tùy Đạo đến nơi này địa phương sau đó, từ trên xuống dưới nhà họ Tôn một mình thảo luận một vài câu. Những lời này tự cho là không có ai nghe thấy, trên thực tế tại hắn tuyệt đối cường đại hậu thiên cảnh giới trước mắt, lời nói khó nghe. Những lời này cái nào một câu nói, lại cùng một cái chân chính trên ý nghĩa hiền lành gia tộc treo bên. Giang Lưu là bị xung quanh tất cả mọi người lừa gạt, đã bị một chiếc lá che ở mắt, căn bản là vô pháp nhìn thấy này một chiếc lá phía sau tất cả đều là trùng. Bất quá Liêu Tùy Đạo mặc dù đã nhìn ra, hắn cũng sẽ không đối với chuyện này có cái gì quá lớn tính toán. Ngược lại hắn chính là ở nơi này trong vương phủ xương đại gia. Chính là ở nơi này thiên sách vương triều bên trong, một cái nào đó để cho hắn hơi chút an ủi một chút chức vị, tất cả lấy khiêm tốn làm chủ. Bất quá này Tôn Tư Mạc cũng đích xác đáng giá ta đi học tập à, lúc đó ta mang theo bá đao sơn trang, nếu có cái này Tôn Tư Mạc một ít khống chế nhân tâm ý nghĩ, vậy ta cũng không trở thành tại lúc đó sẽ cuồng vọng như vậy, trực tiếp phạm vào đại kỵ. Lúc kia ta quá ngông cuồng, hay là bởi vì thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, tự cho là tất cả mưu kế cùng người tâm cũng không đáng kể, thực tế thật muốn tiếng người lòng khống chế, phàm nhân thật sự chính là lợi hại à, bọn hắn thi điểm thực lực không có, lục đục với nhau lại một bộ. Một bộ này một bộ đồ vật cũng đích xác là tinh túy. Liêu Tùy Đạo thầm nghĩ lấy, trong miệng nhưng cũng không ngừng cùng trước mắt này một cái công tử ca câu thông lấy kế tiếp một ít về vặt. Thẳng đến Hàn Huyên hồi lâu sau. Liêu Tùy Đạo, tốt công tử, chuyện này ta biết được, ta cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó, kế tiếp lại nghe ta tin tức tốt là được. Giang Lưu trọng trọng gật đầu, hắn nhìn đứng ở này một người nam nhân bên cạnh bạch sắc đại cầu, lại nghiêm túc nói, Liêu tiền bối, ngài đang điều tra thời điểm hay là muốn hơi cẩn thận một chút. Tôn Tư Mạc thực lực có người nói cũng có tiên tiên chi tứ đỉnh phong. Ngay lúc đó tử vong tình huống ngài cũng biết, cho nên này sát thủ thực lực sợ rằng phải có tiên tiên chi ngũ, thậm chí còn tiên tiên chi lục. Liêu Tùy Đạo một bộ rất bộ dáng nghiêm túc, tốt, ta khẳng định sẽ cẩn thận giải quyết. Đưa mắt nhìn Giang Lưu cảm kích ly khai. Liêu Tùy Đạo cười trộm chó đầu, này một sát thủ cầu thật có thực lực mạnh như vậy, còn biết được giết này Tôn Tư Mạc sao? A, người ta sẽ đặc biệt tới giết này ra hỏa. Làm sao có thể chứ? Ổn, ổn. Lúc này đây kiên quyết là ổn. Chương 163, Liêu Theo nói người này làm sao có chút quen mắt. Chương 163, Liêu Theo nói người này làm sao có chút quen mắt. Liêu Tùy Đạo đóng lại Tôn Tư Mạc phía trước này một tòa cửa thư phòng, lừa gạt Giang Lưu phải thật tốt điều tra rõ ràng, làm tiếp định đoạn. Thực tế là bởi vì hoàn toàn không đội. Ta đích xác là không quan tâm này một cái nho nhỏ sát thủ, ta nghĩ muốn cầm lấy một cái tiểu sát thủ cũng là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng mà ta lại không thể biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, ta muốn là thoải mái như vậy giải quyết, người khác liền sẽ không mang ơn. Ta đang xử lý chuyện này thời điểm, nhất định phải tận lực biểu hiện ra ngoài một loại buôn tẩu khắp nơi bộ dáng, dạng này người khác sẽ đối với ta càng thêm cảm kích. Giống như là này Tôn Tư Mạc một dạng. Liêu Tùy Đạo liếc nhìn Tôn Tư Mạc viết xuống nhật ký, ta nhổ vào, người đứng đắn ai viết nhật ký nha? Ta là một không đứng đắn người, ta đều không viết nhật ký. Tất nhiên không có cái mặt này, tại trong nhật ký đem chính mình khen ba hoa trích chòe, như vậy tại thông thường trong cuộc sống đem chính mình tô lên cần cù khắc khổ, này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Liêu Tùy Đạo ngồi ở đây khá vô cùng ghế trên, tế tế cảm thụ được cái ghế này kinh người chất lượng, quyết định từ nơi này địa phương sau khi rời khỏi, cũng muốn đem thanh này cái ghế mang đi. Trừ cái đó ra, kế hoạch kế tiếp nhưng cũng rất đơn giản. Liên để ta đang âm thầm trước biết rõ ràng này sát thủ rốt cuộc là ai, trước có một cái trụ cột cuối cùng, lại đi làm định đoạt. Liêu Tùy Đạo nhìn về phía một bên đại bạch mảnh cầu, ở nơi này đại bạch mảnh cầu ngoắc cái đuôi sau khi ngồi xuống, Liêu Tùy Đạo đã biết, điều này đại bạch cầu đã ngửi được trước kia một sát thủ lưu lại mùi. Không đội không đội, vội vã tranh công làm cái gì? Nhìn một cái ngươi này đầu chó cầu não bộ dáng, khó trách ngươi cả đời là cầu. Đối nhân xử thế đều muốn ổn định, ngươi làm cầu càng không thể gấp gáp. Đợi buổi tối bọn hắn không biết, chúng ta đang len lén tiến hành điều tra. Liêu Tùy Đạo cười đánh một cái mặt chó, tại linh quyển tựa hồ có một chút hùng hùng hổ hổ dáng rất sau, hắn là dựa vào ghế gối hai tay của mình nhàn nhã tự đắc. Bên ngoài viện, bởi vì Liêu Tùy Đạo đám người đến Tôn phủ, đã trên dưới lâm vào lớn lao trong sự kích động. Tôn gia này một số người, vậy đơn giản giống như là nhìn thấy đại cứu tinh. Lúc này đây không chỉ là có Liêu Tiền Bối đến, càng là có một con linh tính 10 phần đại bạch cầu. Như vậy rất tốt, cũng thật là vô cùng cảm kích ngài à, nếu như không phải công tử ngài bên này trợ giúp, chúng ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Giang Lưu đã là bị rất nhiều Tôn gia người bây, trên mặt của hắn cũng đều là có rất nhiều nụ cười thời điểm. Người chung quanh càng là ngươi một lời ta một lời, lẫn nhau định hót lấy hắn. Công tử cũng không hổ là chân chính trên ý nghĩa vương triều con nối dõi. Thiên sách vương triều có công tử người như vậy, cũng thật là vương triều mở rộng ra tâm. Lúc này đây gia chủ của chúng ta bị kẻ xấu giết chết, cũng may mà ngài bên này trượng nghĩa tương trợ à, nếu không gia chủ sau khi chết, cái kia thật chính là thống khổ vạn phần a. Đa tạ công tử. Công tử phong nhã hào hoa. Giang Lưu tại đối mặt người chung quanh cái kia cực kỳ thành khẩn khẽ lúc, đây cũng là sắc mặt nhỏ bé hồng. Mà hắn càng là tương đương nói thật, chuyện này liền giao cho chúng ta quay lại tiến hành xử lý, vương phủ tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một người xấu. Tin tưởng không được bao lâu, chuyện này liền sẽ tra ra manh mối, đến cùng ai là sát thủ, xin cho chúng ta mọi mắt mong chờ. Mọi người hoan hô. Mà ở trong đó mọi người tự nhiên cũng bao quát trong nha môn một ít nhân viên quan trọng. Trong nha môn huyện lệnh, trong nha môn sư phụ gia, vô cùng không nổi bộ đầu, cùng với các loại phòng thu chi toàn bộ đều tại. Những người này đều là nhân tinh, lúc này nhất định là sẽ tới soát cả một cái cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Đơn thuần khen một người, tự có tổn thất sao? Không có. Đơn thuần mắng một người, tự có tổn thất sao? Hầu hết thời gian thì có. Người khác đôi khi sẽ mắng trở về, cạnh mình liền sẽ tâm tình không vui, cho nên bọn hắn căn bản cũng không biết mắng người, chỉ làm không gió hiểm sự tình. Giống như là hiện tại giống nhau. Chẳng qua là mê mội lương tâm đi khen trước mắt này một cái công tử ca mà thôi, chính mình cần trả giá cao gì sao? Cái gì đại giới đều không cần. Đơn thuần khen, dùng sức khen, đối phương càng là hài lòng, chính mình khen thì càng thoải mái. Vệ Tư Lễ lẫn trong đám người, trong lòng đã là thật lạnh thật lạnh. So với người chung quanh vẻ mặt ôn hòa, Vệ Tư Lễ căng thẳng lại không an. Phiền toái, lúc này đây thực sự phiền toái, cư nhiên Vương phủ phái tới một cái chân chính cường giả. Vệ Tư Lễ đã nhận được một ít manh mối. Này một cái tới họ Liễu một người tựa hồ thực lực vô cùng cường đại, mà dạng một cái thực lực cường đại người đột nhiên xuất hiện. Hầu hết thời gian này cũng có nghĩa là một loại nguy hiểm cực lớn. Dành riêng cho Thẩm Hàn bên kia cực lớn phiêu lưu. Vệ Tư Lễ kiên quyết không dám khinh thường. Hắn quá muốn rời đi nơi này, quá muốn trở về lập tức báo cho, nhưng mà lúc này căn bản là không đi được. Nhưng là có người ở hoài nghi trong bọn họ là có nội gián, lúc này nếu như ai trộm đạo trở về, vậy ai liền không sạch sẽ. Vệ Tư Lễ thậm chí còn bị ép ở cái địa phương này lưu lại ăn một bữa bữa cơm. Thẳng đến tối bữa ăn kết thúc, Vệ Tư Lễ lúc này mới có thể theo mọi người cùng nhau về nhà. Thẩm Hàn cũng vừa lúc câu cá trở về. Vệ Tư Lễ, Thẩm Hàn huynh đệ, đi mau a. Ta thật là không có bất kỳ lừa gạt ngươi ý tứ à, lúc này đây Vương phủ bên kia thực sự người đến, hơn nữa tới một cái vô cùng không nổi người, một người này thực lực hình như là tiên thiên đại viên mãn a. Thậm chí còn đối phương lúc này đây còn mang tới một cái chừng nửa người cao như vậy đại cậu, này một cái đại cậu đều vô cùng mạnh khỏe. Điều này đại cậu càng là liếc mắt tương đương hiểu tính người bộ dáng, đây quả thực là ngự thú sơn trang bồi dưỡng ra tới linh tính cậu chỉ a. Loại này cậu chỉ có thể cực kỳ hữu hiệu địa văn đến ngài mùi, thừa dịp đối phương còn chưa có bắt đầu điều tra, ngươi này bên chạy nhanh đi, đi càng xa càng tốt a. Vệ Tư Lễ tận tình nói, mà ở hắn bên này còn chuẩn bị nói càng nhiều hơn đồ vật, thậm chí muốn đẩy lấy Thẩm Hàn, ly khai gian này nhà thời điểm. Thẩm Hàn cười đỡ lấy hắn bả vai, ta biết lời ngươi nói, ta cũng biết hắn tới, ta cũng không để ngươi căng thẳng. Trong miệng ngươi một cái kia trong vương phủ cường giả, nói ra ngươi có thể không tin. Ta cùng với hắn đều là bạn cũ, bằng hữu. Vệ Tư Lễ tương đương chấn động. Thẩm Hàn nói ra một câu nói này thời điểm, căn bản cũng không có bất luận cái gì đùa giỡn ý tứ, áp vậy làm sao xem đều giống như nói thật ra. Chỉ bất qua cái ánh mắt này bên trong tại sao có thể có một loại ý tứ hàm xúc phi phàm cảm giác. Thậm chí còn cái này bằng hữu bây giờ nghe dường như cũng có như vậy một chút tế vi cổ quái. Nhưng cụ thể một ít cổ quái có một chút cuối cùng là ở chỗ. Nay trong khoảng thời gian ngắn vẫn là nghĩ không rõ lắm. Thẩm Hàn mang theo một ít đối với thế sự vô thường nụ cười, tại Vệ Tư Lễ ngơ ngác thời điểm, cho nên yên tâm đi, đều là lao bằng hữu. Không có bất kỳ vấn đề gì. Ngươi cũng không cần liên lụy đến trong chuyện này, mau đi trở về à, tối hôm nay cũng không cần đi ra. Vệ Tư Lễ cái này còn có thể đủ nói cái gì đó. Trước khi rời đi cũng chỉ có thể là sâu đậm nói ra, tốt, tất nhiên ngài bên này đều nói như vậy ta nhất định là tin tưởng ngài, như vậy ta liền đi trước à. Vệ Tư Lễ, tốt, đi hai bước. Hắn lại bổ sung, đợi chút nữa một lần nếu như một cái kia hoa khôi còn chúng ta chấm nhỏ, như vậy ta mời ngươi cùng đi nghe hát ta. Thẩm Hàn, Thành, buổi trưa đã đến. Liêu Tùy Đạo đứng ở trăng sáng sao thưa trong sân tuyết động làm cho cả thiên địa sán lạ ngời ngời, vẫn thật lạ như là buổi trưa canh ba. Bên cạnh một cái này đại bạch cầu đã có một ít đợi không nổi. Liêu Tùy Đạo, được rồi, hiện tại ngươi lại mang ta trực tiếp đi tìm đối phương, tìm được ta mua cho ngươi uống rượu. Linh Quyển cũng không hổ là Linh Quyển. Hắn Liêu Tùy Đạo đôi khi không tìm được người, chó này tử lại là có thể tìm được, then chốt chó này thực lực còn vô cùng bình thường. Bất quá thì tương đương với tiên tiên chi nhị người tu luyện. Mà Linh Quyển ở sau đó đã nhảy ra sân nhỏ, thân thể linh xảo rất nhanh xuyên toa tại trấn nhỏ trên mái hiên. Liêu Tùy Đạo thì là giấu ở trong đêm tối này, giống như quỷ mị một dạng theo một cái này đại bạch cầu nhanh chóng ở trong trấn nhỏ đi tới. Trước sau nhưng cũng không có thời gian quá dài. Bất quá ngắn ngủn một nén nhang mà thôi, ở nơi này Linh Quyển dừng lại, vững vững vàng vàng ngồi ở một gian phòng gạch ngói tuyết động trên nóc nhà lúc. Liêu Tùy Đạo rũ xuống ánh mắt, nhìn nho nhỏ này phòng gạch ngói, biểu tình nhưng chỉ có khinh miệt. Thật không ngờ lá gan của ngươi vẫn còn lớn, giết người sau đó lại còn không đi. Liêu Tùy Đạo cảm nhận được tiên thiên chi ngũ khí tức. Hắn thân thể vững vững vàng vàng theo một đầu đại bạch cầu một chối nhảy tới trong viện. Kế tiếp hắn khí vũ hiên ngang đi tới trước cửa, một cước đạp mạnh lấy cửa gỗ. Cửa gỗ vang một tiếng, vai đảo ở một bên. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía. "Vâng, ngươi này sát thủ, có thể hay không biết tội? Lão phu đến đây, mau mau quỳ xuống." Liêu Thủy Đạo hai ngón làm kiếm, một bộ đại phán quan chính nghĩa dáng dấp. Sau đó, tình huống này tựa hồ có chút không đúng. Người này, làm sao có chút quen mắt? Chương 164, lão tổ tông Thiên Thu Vạn Đại chương 164, lão tổ tông Thiên Thu Vạn Đại Liêu Thủy Đạo đích thật là tương đương nhìn quen mắt trước mắt này một cái mắt đen tóc đen nam tử. Đối phương thực lực mặc dù coi như chỉ có tiên tiên chi ngũ, nhưng không biết vì sao, Liêu Thủy Đạo cảm giác mình nếu quả như thật đối với trước mắt này một nam tử độc thủ, như vậy chết nhất định là chính mình. Đây là một loại tiềm thức đại trực thấy, mà loại này tiềm thức đại trực thấy ở sau đó trực tiếp biến thành hiện thực. Liêu Tùy Đạo rốt cục nhận ra trước mắt một người này là ai, còn không phải là trước đó tại Đại Lôi Âm tự gặp một cái kia đại tiền bối sao? Còn không phải là vị kia trực tiếp nuốt yêu ma, trở tay chấn áp ngự yêu sư khủng bố đại năng sao? Phúc, lao tổ tông ai? Giờ khắc này Liêu Tùy Đạo hầu như thổ huyết, hắn quả thực không thể tin được mình tại sao sẽ có khoa trương như vậy vật đen. Vĩnh Ninh Châu chính là cái kia thời điểm chính mình sẽ chả không có mở thủy đắc ý, đã bị trở tay chân áp. Trước đây không lâu Nam Giang Châu chính mình càng là không có dám đứng ra, cũng coi là học thông minh, không dám có bất kỳ đắc ý, lúc này mới bảo vệ một cái mạng nhỏ. Hiện tại, còn Liêu Thủy Đạo thực sự không nguyện ý tin tưởng a, trong lúc nhất thời ba ba chạm chạm, chiến chiến nguy nguy nhìn trước mắt Thẩm Hàn, lao tổ tông a, vạn bối vừa mới diễn phen này làm trò có thể hay không đẹp. Liêu Thủy Đạo cương ép lửa gần mình, nói vừa mới chính mình nói tới cái kia nói mấy câu, chỉ là nói đùa mà thôi. Càng là lấy một loại tương đương ánh mắt mong chờ nhìn trước mắt nam tử, hy vọng này một nam tử tin tưởng. Sau đó các loại thấy Thẩm Hàn bình tĩnh ngồi ở ghế trên, để tay tại trên tay vịn thời điểm, hắn trong nháy mắt hai đầu gối quỳ xuống đất. Lao tổ tông ta sai rồi. Liêu Thủy Đạo đầu cũng không dám ngẩng lên a bên cạnh này linh quyển, ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình, còn không có đợi đến một cái này tiểu cầu tử hiểu rõ tình huống gì thời điểm. Liêu Thủy Đạo đánh một chút con chó nhỏ ý thức. Này cao cỡ nửa người tiểu cầu trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vội vàng phủ phục quỳ ở Liêu Thủy Đạo bên cạnh. Thẩm Hàn buông lòng nói, không nghĩ tới hai người chúng ta có duyên như vậy. Duyên phận? Ta không dám, ta cũng không nghĩ muốn cùng ngươi có duyên phận à, lão thiên gia à, ai tới mau cứu ta à? Liêu Thủy Đạo trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt càng là không kịp chờ đợi nói ra, hôm nay ở cái địa phương này có thể nhìn thấy lão tổ tông, cái này cũng thật sự là lớn vui vẻ một việc. Lão tổ tông còn như là trước đây một dạng tuổi trẻ à, lão tổ tông hiện tại thực lực so với trước đó, nhất định là càng cường đại hơn. Văn bối vào lúc này, mong ước lão tổ tông về sau tu luyện thuận buồm xuôi gió, càng là mong ước lão tổ tông một ngày kia đắc đạo thăng thiên, đột phá thiên địa hàng rào. Lão tổ tông nhưng cũng nhất định là có thể làm được, bạch nhật phi thăng, kiếm bay thanh sơn, không nói chơi. Liêu Thủy Đạo làm liền một mạch nói ra. Thẩm Hàn nhàn nhạt hỏi, cho nên ngươi bây giờ lại chạy đi thiên sách vương triều? Liêu Thủy Đạo, đúng vậy, lão tổ tông. Văn bối trước đó sâu đậm đã nhận ra sai lầm của mình, sâu đậm đã nhận ra mình là một cái phi thường tàn bạo người, cho nên cuối cùng vẫn muốn thêm vào thiên sách vương triều, vì vương triều góp một chút sức lực, bảo hộ thiên hạ càng nhiều muôn dân. Lúc này đây có thể ở nơi đây, càng là chứng minh rồi ta cùng với tiền bối giữa duyên phận rất sâu. Liêu Thủy Đạo càng nói càng là kích động, thực tế cưỡng ép nín nước mắt. Thực tế duyên phận này rất sâu này bốn chữ mới vừa nói ra, một bên cửa gỗ hoanh một chút đập vào trên mặt đất. Ngoài phòng phong tuyết dưới vào đến Thẩm Hàn gian này trong nhà gỗ, mang đến một tia tịch mịch cảm giác. Ta thật là đáng chết ta. Liêu Thủy Đạo hổ khu chấn động. Linh Quyền mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ càng là có thể lập tức cảm giác được chủ nhân mình loại kia phát ra từ nội tâm sợ hãi. Linh Quyền vẫn có cơ sở trí khôn. Vì sao nó sẽ nguyện ý đi theo Liêu Thủy Đạo? Vì sao lại nguyện ý nghe theo đối phương mà nói? Cũng là bởi vì này một cái nam nhân thực lực mạnh a mạnh như vậy một cái chủ tử, hiện tại cư nhiên đối với khác một nam tử quỳ xuống, cái này càng thêm chứng minh rồi trước mắt cái này tóc đen nhân tộc khủng bố a. Linh Quyền không nghĩ ra, cũng đôi nằm ở chỗ này, động cũng không dám động. Thẩm Hàn nhìn này một người một chó sợ đến không được dáng vẻ, được rồi, cũng không cần lính hót. Ta cũng nói thẳng, này Tôn Tư Mạc là ta giết, cho nên ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ta? Liêu Thủy Đạo lập tức biểu đạt trụ cột nhất trung thành, này Tôn Tư Mạc biểu hiện ra là một cái phi thường người hiền lành, thực tế phía sau chuyện xấu làm tận. Giống như vậy một người có thể chết ở lão tổ tông trong tay của ngài, đây tuyệt đối là một người này đại vinh hạnh. Chỉ là hắn mang theo một ít cơ sở nhát gan ngẩng đầu, lén lén nhìn thoáng qua Thẩm Hàn, một bộ muốn nói có thể lại không dám nói dáng vẻ. Thẩm Hàn buông xuống tay trái nắm bắt bát trà, có cái gì thì nói cái đó, ta muốn giết người người chết sớm. Liêu Thủy Đạo trong lòng nặng nề thở dài một hơi, chỉ là Tôn gia người thật sự là quá mức tà ác, bọn hắn đã là đem chọn cái chấn nhỏ người lừa rồi, bao quát một cái kia vương gia nhi tử. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng này Tôn Tư Mạc là một người tốt, cho nên lão tổ tông ngài bên này có kế hoạch gì, có thể trực tiếp cùng Vạn Bối tiến hành nói rõ, Vạn Bối tuyệt đối sẽ phối hợp lão tổ tông. Liêu Thủy Đạo lúc này nói chính là lời thật lòng. Chuyện kế tiếp xử lý như thế nào, hoàn toàn do không đến hắn bên này tiến hành khoa tay múa chân, ngược lại Thẩm Hàn nói cái gì chính mình nghe theo, vậy thì có thể sống sót. Càng chưa nói trước mắt này một vị tiền bối, lần thứ nhất ngay mặt câu thông, cũng không có loại kia cuồng vọng dáng dấp, càng giống như là một cái thâm cư tại trong loạn thế, rồi lại thong thả tự đắc cao nhân. Thẩm Hàn gọn gàng dứt khoát, tùy tiện tìm một giặc cướp. Liêu Thủy Đạo dây hiểu, lão tổ tông quả thực tâm hệ thiên hạ, tất cả lấy bách tính làm chủ, trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ. Thật sự là lớn tổ tông cũng. Vạn Bối nghe thấy lão tổ tông nói này sáu chữ càng là như sấm bên tai, kính phục bạn phần. Thẩm Hàn, được rồi, ngươi đi giải quyết, không nên quấy rầy cuộc sống của ta là được. Liêu Thủy Đạo, nhưng sẽ không quấy rầy lão tổ tông sinh hoạt, Vạn Bối ngay lập tức sẽ đi. Nói xong, Liêu Thủy Đạo tại Thẩm Hàn ánh mắt ý bảo phía dưới, vội vàng đứng lên. Trước khi rời đi rồi lại nghiêm túc đem trên mặt đất ván cửa dơ lên, tương đương cẩn thận, tương đương nghiêm túc tiến hành chữa trị. Đợi đến môn này bị hoàn toàn chữa trị sau đó, Liêu Thủy Đạo mang theo con chó này tử, một bên lui lại một bên rời đi gian này gian nhà, càng là rón rén đem gian này nhà môn mang theo. Văn Bối cáo tử, lão tổ tông thiên thu vạn đại. Liêu Thủy Đạo đứng ở ngoài cửa nói nghiêm túc một cái câu, dập đầu hai cái sau đó mau mau rời đi. Sau khi bắt đầu chạy, cước bộ đều tại sinh phong, cuồng bạo chạy đi. Bất quá tại thực sự chạy chốn lúc, Liêu Thủy Đạo rốt cục vẫn phải cười như chút được gánh nặng đi ra. Quỷ môn quan bên trong đi một lượt, đột nhiên có sống tiếp cơ hội sau đó, vậy cũng thực sự liền là phi thường không dễ dàng a. Hơn nữa lúc này đây cùng này một vị tiền bối tiến hành ngay mặt sau khi tiếp xúc, này một vị tiền bối vậy cũng sẽ không giết mình, nếu không thì như là tiền bối nói tới, muốn giết sớm giết. Thật là nhặt hồi một cái mạng chó. Liêu Thủy Đạo cảm khái không thôi nghĩ muốn lấy, lại đi nhìn bên cạnh rụt cổ lại nhẹ giọng nước nở cầu tử, ngươi cũng không cần ghét bỏ ngươi chủ nhân ta kính sợ, mới vừa bị kia, hiện tại ngươi vẫn có thể cảm thụ được khí tức sao? Linh quyển có thể hoàn toàn nghe hiểu được Liêu Tùy Đạo muốn biểu đạt đồ vật. Nó vẫn có một ít không phục. Nó làm linh quyển, làm sao có thể không cảm giác được người khác khí tức? Linh quyển ngay lập tức sẽ hướng phía nguyên bản tới phương hướng nhìn sang, mà ở này băng thiên tuyết địa bên trong, nguyên bản còn tồn tại khí tức hiện tại nơi nào còn có? Không có. Nguyên bản là như thế xuất hiện ở trước mắt khí tức, không còn sót lại chút gì. Vậy đơn giản giống như là một người lớn sống sờ sờ, đột nhiên tiêu thất một dạng. Đối với linh quyển mà nói, đây mới thật sự là sợ hãi. Liêu Tùy Đạo, cho nên đã hiểu sao? Linh quyển tứ chi run lên gật đầu. Đã hiểu. Sống sót sau hai nạn cảm giác sau đó đến a. Liêu Tùy Đạo đâu? Thì nhìn về phía xa xa phong tuyết, nguyên bản còn rất tốt khí trời lại bắt đầu gió nổi lên, lại bắt đầu tuyết rơi. Còn như kế tiếp xử lý như thế nào? Hắn đã có dự định. Phàm nhân sống tại trong khi nói dối. Chương 165, phàm nhân sống tại trong khi nói dối chương 165, phàm nhân sống tại trong khi nói dối phàm nhân sống tại trong khi nói dối. Liêu Tùy Đạo đứng ở bờ sông bên, cảm khái nói ra được một câu nói này. Thẩm Hàn vừa mới nói tới đồ vật cực kỳ trắng ra, cái kia chính là trực tiếp tìm một cái kẻ chết thay. Liêu Tùy Đạo trực tiếp bắt cái này kẻ chết thay thế thích khách là được rồi. Sự tình cứ như vậy giải quyết. Thẩm Hàn không có lựa chọn đi vạch trần này người nhà họ Tôn cách làm, cũng không có lựa chọn tại trước công chúng phía dưới trực tiếp tiến đi Tôn Tư Mạc công khai xử quyết. Nguyên nhân nhưng cũng đơn giản, không cần thiết. Đem Tôn Tư Mạc loại này xấu xa, thu thập chứng cứ, đối với Thẩm Hàn cùng Liêu Tùy Đạo mà nói cũng chưa có bất kỳ độ khó. Hai người có thể tại ngắn ngủn một ngày trong thời gian, liên hoàn toàn hủy diệt trước đây này một cái phi thường hiền hòa Tôn Tư Mạc, để cho kỳ chân chính trên ý nghĩa trở thành đạo mạo nghiêm trang tồn tại. Nhưng mà không có ý nghĩa, ngoại trừ để cho này một cái chấn nhỏ bách tính sợ hãi ở ngoài, ngoại trừ làm cho cả chấn nhỏ càng thêm không ổn định ở ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa. Cho nên phàm nhân sống ở một cái bệnh tốt hòa bình thịnh thế, bọn hắn cho là mình chấn nhỏ đỉnh tiêm lão gia là một cái người tốt, cho dù là bị gạt, nhưng là vẫn tốt hơn tại lý giải thế đạo này chân chính tàn khốc chân tướng. Then chốt thì tại mặc kệ là ta vẫn là này một vị lao tổ tông chúng ta đều thám thiết mà biết, rút tuổi dưới đáy nổi xa tốt hơn biện pháp không triệt để, nhưng rút tuổi dưới đáy nổi lại nói dễ dàng sao? Thiên đạo tuần hoàn, đại đạo vô tình, lịch sử tàn khốc một lần lại một lần trình diễn. Lúc này chấn nhỏ đã coi là không sai hòa bình, cũng đừng giày vò. Liêu Tùy Đạo sau khi khôi phục tỉnh táo, sờ sờ bên cạnh cậu tử. Đôi khi ta còn thật hâm mộ ngươi, làm con chó cũng không tệ. Liêu Tùy Đạo than nhẹ. Lúc này đây bạn không có bất kỳ vấn đề gì. Giang Lưu hai vị huynh đệ đang tại trong đêm khuya hiền đàm. Giang Lưu rất tự tin đối với đệ đệ của mình nói ra, ngươi bây giờ còn nhỏ, này một cái thế đạo cũng rất hỗn loạn, nhưng bất kể như thế nào lúc này đây vương phủ đã phái này một vị Liêu tiền bối tới. Liêu tiền bối thực lực phi thường cường đại, Liêu tiền bối cũng nhất định có thể mang chuyện này giải quyết. Đến lúc đó giết này một vị tôn phủ chủ thích khách, nhất định sẽ trả giá thật lớn. Giang Thanh cười gật đầu, ca, cho nên chúng ta cùng một cái kia Ngô đại tiểu thư xung đột phải làm gì đây? Trong miệng hắn chỉ dĩ nhiên chính là Ngô Viện. Ngô Viện lúc trước cùng bọn chúng hai huynh đệ từng có luận bàn, sau đó liền tạm thời rời đi chấn nhỏ, hình như là đi xử lý chuyện gì. Đợi xử lý xong chuyện gì sau đó, sợ rằng sẽ còn trở về. Mà hai cái vương phủ trước kia quan hệ thì không phải là quá tốt, hiện tại cái kia càng là không tốt lắm bộ dáng. Giang Lưu nghĩ tới Ngô Viện, hắn lắc đầu nói ra, chuyện của hắn ngươi không cần lo lắng, thứ người xấu này là tuyệt đối không đánh lại được chúng ta người tốt. Thắng lợi tóm lại sẽ hướng chúng ta nghiêng. Chúng ta tất thắng. Giang Thanh nghe xong trong nháy mắt cảm khái, đúng vậy, giống như là ca ca ngài nói giống nhau, chúng ta cũng nhất định có thể đủ kiên định trưởng thành tiếp. Bóng đêm dần khuya, phong tuyết dần dần đến. Ngày hôm sau, Vệ Tư Lễ sáng sớm cũng đã là lén lén lút lút đứng ở Thẩm Hàn gia tộc miệng, hướng phía cửa khe hở hướng trong sân xem. Hắn quá muốn biết đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà đêm qua hắn cũng chỉ là mơ hồ địa thính gặp có một âm thanh va chạm, muốn còn muốn kế tiếp sẽ diễn biến thành một ít ác liệt chiến đấu, nhưng loại này tiếng đánh xuất hiện sau đó, kế tiếp liền hiểu vô tiếng thở. Cho nên đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Vệ Tư Lễ cơ hồ là cả đêm cũng chưa có nghỉ ngơi sống yên ổn à, hơn nữa này một vị Thẩm Hàn tiền bối, hiện tại người còn ở nơi này sao? Có thể hay không đã chết à? Vệ Tư Lễ phi thường lo lắng thời điểm, Thẩm Hàn thì thôi trải qua xuất hiện ở phía sau hắn. Sớm. Đơn giản một cái sớm chữ xuất hiện ở Vệ Tư Lễ phía sau, Vệ Tư Lễ bị sợ một cái nhảy, như là bị bắt kẻ trộm. Quay đầu xác định là Thẩm Hàn. Hắn đáy mắt càng là mê man cùng chấn động. Thẩm Hàn không có việc gì. Nay một vị giết Tôn Tư Mạc người, tại vương triều tiến công phía dưới, cư nhiên không có chuyện gì. Ngày hôm qua vị kia Liêu tiền bối thực lực là rất cường đại. Mà ngày hôm qua Thẩm Hàn nói hắn cùng này một cái Liêu tiền bối ở giữa là có một ít sâu xa, như vậy đây không phải là nói cái gì lời nói dối, đây là thật à. Thẩm Hàn thật là cùng vương phủ có nhiều quan hệ rồi sao? Thẩm Hàn thì là đem một cái túi giấy dầu bao đặt ở Vệ Tư Lễ trong tay, tại Vệ Tư Lễ túi đầu mở mịt nhìn, ấm áp bao vây lúc. Thẩm Hàn, ta dậy sớm mua một ít bánh bao, ngươi mang đi nhà muôn ăn, ta đi trước trong sông câu cá. Vệ Tư Lễ, hắn đần độn gật đầu, cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn này một vị nam tử quần áo bình thường, đeo nón che đi ở trong gió tuyết, càng lúc càng xa. Trong lúc nhất thời muôn vàn cảm khái, không biết vì sao, rồi lại có một chút lệ rơi đầy mặt cảm giác. Này một vị tiền bối trong lòng vẫn có ta. Vệ Tư Lễ mở ra túi giấy dầu bao, hắn đã trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Chuyện này chính mình đừng đi tham dự vào, cũng không cần đi lại đi đuổi theo điều tra, cái này không có ý nghĩa, sự tình qua đi cũng liền đi qua, cũng không cần đi hỏi đến cùng vì sao lại đi qua. Cùng lúc đó, tại trong vương phủ, Liễu Thụy Đạo sắc mặt nhỏ bé hồng. Giang Lưu đang tại đối với hắn tiến hành khen, bởi vì hắn đã vừa mới hứa hẹn, tại trong vòng 3 ngày tìm được này một vị sát thủ, hơn nữa còn là 10 thành nắm chặt. Giang Lưu nghe thấy được này một cái tin tốt, này huynh đệ hai người, kích động không thôi. Giang Lưu cảm khái rất nhiều, thật không hổ là Liêu tiền bối thực lực thật là khá cường đại. Thiên Sách Vương triều có Liêu tiền bối tương trợ, thật là vương triều đại hạnh vận. Liêu Thủy Đạo cười cười xấu hổ, bên cạnh Lỗ Hồng cũng lúng túng cúi đầu. Giang Lưu hoàn toàn không biết Liêu Thủy Đạo nội tâm ý tưởng là cái gì. Trong óc hắn đã xuất hiện thiên địa hội một cái nữ nhân, tự nhiên là Vân Nương. Nghĩ đến Vân Nương, hắn cũng có một chút tiểu hài tử tỉ khí nói ra, lúc trước có một người cảm thấy Tôn phụ chủ là một người xấu, ta tại lúc mới bắt đầu cũng không tin chuyện này. Hiện tại tiền bối khổ cực, nhất định là muốn bắt đến này một sát thủ, còn Tôn phụ chủ một cái thuần khiết. Liêu Thủy Đạo nghe thấy sau đó, cái này còn có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể nói trước mắt này một cái vương phủ công tử ca vẫn là quá mức trẻ, hiện tại hắn cũng lười cùng này một vị công tử ca nói thêm cái gì. Nhân giáo sẽ không, là dạy người một giáo liền sẽ. Về sau nhất định là sẽ có những chuyện tương tự phát sinh, nhất định là sẽ ở một ngày đột nhiên để cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho nên đôi khi vì sao nói thiên hạ này khó cứu đâu. Bây giờ muốn, hắn Liêu Thủy Đạo cũng từng muốn làm một người tốt ta, nhưng mà đi một vòng lại một vòng sau đó. Người tốt. Thánh nhân. Cứu không được thiên hạ này ai trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Liêu Thủy Đạo cười nói, đi, chuyện này liền do ta lo, kiên quyết là không có vấn đề gì. Hai vị huynh đệ cảm tạ. Mà trong vương phủ những người khác, đã là ở ngoài sáng tranh ám đấu, Tôn Tư Mạc dù sao chết, mới Tôn Tư Mạc cần xuất hiện. Trở thành Tôn Tư Mạc rất kiếm tiền, trong vương phủ lại sẽ có ai cự tuyệt này một thân phận đâu. Đoạn, ta muốn trở thành Tôn Tư Mạc. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. Hôm nay, Liêu Thủy Đạo cảm thấy thời gian đã không sai biệt lắm, hẳn là muốn chính thức đem này một cái giết Tôn Tư Mạc người xấu tìm ra. Vì thế, đã sớm ở tại rừng núi hoang vắng, đã qua chừng mấy ngày đường Liêu Thủy Đạo, người đã chính thức bắt đầu đi lục soát núi tìm kiếm một ít giặc cướp. Đối với hậu thiên cảnh giới chính hắn mà nói, không có bất kỳ độ khó. Này không, băng thiên tuyết địa bên trong, vừa lúc có một đám giặc cướp đang tại cướp đoạt. Liêu Thủy Đạo đến nơi này địa phương sau đó, căn bản không chuẩn bị cùng những giặc cướp này có bất kỳ nói nhảm. Ở nơi này chút giặc cướp trên mặt còn có nụ cười thời điểm, giơ tay lên vung lên, trước mắt tám kiếp phỉ bên trong 7 cái, thi thể nổ phấn thân vãi cốt khắp nơi đều là. Là còn dư lại một tên giặc cướp còn không có phục hồi tinh thần lại. Liêu Thủy Đạo người cũng đã đi tới trước mắt hắn, tự tay bóp đối phương cổ, thuận tay đã lấy ra một cây dao găm, ở trên người hắn lung tung thọc mấy lần. Tại hắn trong tròng mắt mặt tất cả đều là sợ hãi, còn có lớn lao mở mịt lúc. Liêu Thủy Đạo đem giết chết. Giết cái này giặc cướp, vừa lúc trở về có thể phục mệnh, này một cái chấn nhỏ sự tình trên cơ bản cũng đã giải quyết. Chấn nhỏ sự tình giải quyết sau đó, trước khi đi ta cảm thấy vẫn là bị bên trên một bầu hào tiểu đi tìm một chút lao tổ tông. Xem như là ân không giết. Liêu Thủy Đạo nghiêm túc ở trong lòng nghĩ. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, hắn mới chú ý tới bên cạnh hắn, bất chi bất giác quỳ hai cái người tị nạn. Hai cái người tị nạn một lớn một nhỏ. Chỉ nghe thấy một vị hơi lớn hơn người tị nạn, đối với Liêu Thủy Đạo nói. Ân nhân. Van cầu ngài thu con ta làm đồ đệ a. Chương 166, linh căn hư hại đồ đệ. Chương 166, linh căn hư hại đồ đệ. Thu đồ đệ Liêu Tùy Đạo nhìn này một vị người tị nạn lúc nói những lời này sau khi kích động cùng với chăm chú. Hắn rất khó tưởng tượng, này không giải thích được bái sư là cái gì tình huống. Liêu Tùy Đạo, không thu. Hắn hồi ứng sau đó muốn đi, mà một vị người tị nạn đã là bi thương và phần, van cầu ngài đã thu này một đứa bé làm đồ đệ đi, này một đứa bé thiên phú thật là rất tốt. Này một đứa bé lui về phía sau cũng nhất định là có thể lớn lên thành một phương khá cường đại tồn tại, nhất định sẽ hiếu kính lão nhân ra ngài. Ngài không thu hắn làm đồ đệ, kế tiếp hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ a. Van cầu ngài. Này một vị người tị nạn, không ngừng ở trong đống tuyết dập đầu. Cái địa phương này tuyết có vẻ thì có một điểm ẩm ướt, ở buổi tối thời điểm lại bị đông cứng được vô cùng kiên cố. Lần này lại một cái dập đầu, toàn bộ cái trán toàn bộ tổn hại, huyết dịch trực tiếp nhuộm đỏ, trên mặt đất bẩn thỉu lớp băng. Liêu Thủy Đạo thẹn thùng. Hắn lao Liêu lúc nào là một người tốt, lúc nào sẽ thu đồ đệ, đây quả thực là không giải thích được sự tình a. Bất quá này một cái người tị nạn nói, thực cũng đã hắn có một điểm cơ sở nghi hoặc. Nói là thiên phú tốt, thiên phú thật sự rất tốt sao? Liêu Thủy Đạo tới nơi này người thiếu niên lang bên cạnh, tự tay đỡ đối phương bả vai, đại khái cảm thụ một chút đối phương tình huống. Sau đó, Liêu Thủy Đạo tương đương chấn động. Đích thật là giỏi lắm thiên phú, còn nhỏ tuổi, chân khí hải còn không có ngưng tụ ra đến, kết quả trong cơ thể lại là có tương đương huy hoàng lực lượng. Cụ thể giống như là trong cơ thể có một đoàn hồng sắc quang, giống như là hồng sắc trái cây một dạng. Liêu Thủy Đạo mặc dù còn xa xa không có đạt được ngưng tụ linh căn trình độ, nhưng hắn vẫn vô cùng rõ ràng cảm giác được, này một cái trái cây màu đỏ rực, tích chứa trong đó lấy cực kỳ sung túc hỏa linh. Nói cách khác, người này trong cơ thể cư nhiên tiên tiên có hỏa linh căn sao? Mà là hỏa linh căn sao? Có đúng không? Liêu Thủy Đạo trong lúc nhất thời không cầm ra chủ ý, bất quá nhưng cũng tại cảm khái đối phương thiên phú ưu tú lúc, đã nhận ra này có cái gì không đúng. Này hỏa hồng sắc trái cây mặt ngoài đã bể nát rất nhiều vết rạn. Dựa theo loại này vết rạn loang lổ đến xem, này một cái trái cây màu đỏ rực bên trong coi như là hỏa linh căn, phòng trường về sau cũng muốn nghiền nát. Liêu Thủy Đạo đại khái ở trong lòng thôi diễn cảm thụ một phen. Tiếp lấy trực tiếp hỏi cái này người tị nạn, đứa bé này năm nay bao nhiêu tuổi? Người tị nạn lập tức hồi đáp thân nhân lời nói, này một đứa bé năm nay 11 tuổi. Liêu Thủy Đạo, 9 tuổi sao lấy loại này vết dạn dần dần lan tràn loang lộ tốc độ đến xem, không cần mấy năm, này một cái hỏa linh căn thì sẽ bể rớt. Đến lúc đó này một cái gọi là thiên tài sẽ trong nháy mắt xuống dốc không thanh, biến thành một cái phế vật. Liêu Thủy Đạo đột nhiên mở miệng, ngươi biết tình huống trong cơ thể của hắn sao? Người tị nạn bản năng cúi đầu, tiếp lấy lại ngẩng đầu lên nặng nề nói ra, phải có một cái thần bí lực lượng làm cho này một người thiếu niên phụ thân, này một cái người tị nạn vẫn là biết được một ít chuyện. Bọn hắn chính là từ một cái trong tông môn trốn ra được. Trước kia một cái kia tông môn nói là muốn đào này một đứa bé lực lượng trong cơ thể dùng để luyện đan. May mà này một đứa bé phụ thân vẫn tính là một cái người tu luyện, may mà đối phương là một cái môn phái nhỏ. Mất đi nương tử của mình, đem hết toàn lực mang theo con của mình trốn ra được, về sau cũng đã định trước sẽ bị truy sát. Bất quá rất hiển nhiên, này một cái người tị nạn cũng không biết này cái gọi là lực lượng thần bí, rốt cuộc là thứ gì. Liêu Thủy Đạo trầm mặc, mà ở hắn yên lặng thời điểm, chỉ có một người cha, cái kia càng là dập đầu như dã tỏi. Thằng đến một bên yên lặng không nói thiếu niên, cũng nặng nề cho Liêu Thủy Đạo dập đầu một cái khấu đầu thời điểm. Liêu Thủy Đạo nhìn thấy này một thiếu niên trong mắt cừu hận, đây là muốn cho mình người nhà báo thù ánh mắt ra giờ khắc này hắn giống như là nhìn thấy thời kỳ thiếu niên chính mình. Run lên trong lòng. Được thôi, thử một chút xem sao. Ở nơi này hai cha con cảm động đến rơi nước mắt lúc, Liêu Thủy Đạo, ngươi tên gì? Thiếu niên, Vương Thăng. Liêu Thủy Đạo từ từ gật đầu, như là đã thu đối phương làm đồ đệ, như vậy có cái gì liền trực tiếp nói gì, đứa bé này ta mang đi, về phần hắn sau này tạo hóa, hay là muốn nhìn hắn có hay không phần này có phúc. Mà ngươi, tự cầu phúc. Ta cho các ngươi nửa nén hương, các ngươi nói đơn giản vừa nói sau này một sự tình, chúng ta sẽ phải rời khỏi địa phương này. Liêu Thủy Đạo sau khi nói xong, chính mình lôi cái này thi thể đi tới xa xa, ngồi ở đây thi thể trên đầu, cầm một cái nhánh cây bừa bỡn trên đất hoa tuyết. Mà cách đó không xa hai cha con, đương nhiên cũng có rất nhiều muốn nói. Nhưng bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng mà biết, này một loại cơ duyên lớn lao, lúc này đây không có vậy thì thực sự không có, nhất định là phải liều mạng bắt được. Loại này cao thủ hàng đầu bình thường căn bản cũng không sẽ xuất hiện. Gặp phải cao thủ hàng đầu, còn không đi tiến hành nắm chặt, vậy cũng chỉ có thể lá trách chính mình không có yên lành làm ra lựa chọn. Chuyện của ta ngươi không dùng nhớ mong, ta cũng tạm thời sẽ không cho ngươi mẫu thân báo thủ. Ta chờ ngươi đồng thời trở về. Cha con chúng ta hai người sẽ đem hết toàn lực. Tu vi hoàn toàn hủy diệt nam nhân, còn có lần đầu bước lên tu hành thiếu niên, vào giờ khắc này đã một lời đã định. Sau một nén nhang, Liêu Thủy Đạo mang đi Vương Thăng, mang theo này một thiếu niên ở trên trời bên trong nhanh chóng xuyên toa. Tại Vương Thăng khiếp sợ nhìn dưới chân nhanh chóng xẹt qua Đại Hảo Sơn hà lúc, Liêu Thủy Đạo, ta trước mang ngươi hồi một cái trấn nhỏ, ta có một sự tình muốn làm. Các thứ chuyện sau khi làm xong, ta liền dẫn ngươi ly khai. Sau này tu hành, ta tới chỉ đạo. Cá nhân ta tương đối nghiêm túc, ngươi cũng ít tại trước mặt của ta chơi hoa gì tâm tư, ta tất nhiên thu thập ngươi thành đồ, ta muốn giết chính là ngươi thời điểm ngươi cũng không thể ẩn nút. Vương Thăng phục hồi tinh thần lại trọng trọng gật đầu, ân sư như cha, tiểu tử nhất định chăm chú tu luyện. Liêu Thủy Đạo vẫn tương đối thỏa mãn này một người thiếu niên. Chỉ là quay đầu suy nghĩ một chút, này một thiếu niên chân chính có thể tu hành, chân chính có tương đối khá thiên phú, cũng liền mấy năm này. Trong cơ thể hắn một cái kia đồ vật không biết là tiên tiên phá toái vẫn là hậu tiên, người khác muốn đào lúc đi ra làm hư. Tình huống bình thường đến xem, mấy năm sau đó cái này biến thành xuống dốc không phanh phế vật. Mà mình có thể đem hắn trong cơ thể này một vật chữa trị sao? Không được. Liêu Thủy Đạo cảm giác mình là tuyệt đối không thể có như vậy một cái thực lực, loại này giống như hỏa linh căn một dạng đồ vật, mình cũng không thể phán đoán rốt cuộc là cái gì. Lại đi tiến hành chữa trị. Đây càng là không có khả năng chuyện xảy ra. Như vậy có cái gì không người có thể đem này một đứa bé trong cơ thể buồn nguyên chữa trị đâu. Liêu Thủy Đạo trong đầu đích thật là xuất hiện hình bóng của một người con trai, bản năng hổ khu chấn động, có một chút lớn vô cùng sợ cảm thụ. Thật là nhìn này một người thiếu niên cái kia một bộ chăm chú quật cường dáng rất sau. Liêu Thủy Đạo, mãi mãi, ta lúc nào thiếu thiên hạ. Trong lòng hắn buồn bực suy nghĩ. Trở về sau đó thử một chút xem sao, thật muốn nói này một vị lao tổ tông không giúp đỡ, như vậy mình cũng không có gì biện pháp quá tốt. Hôm nay khí trời vẫn tính là không sai, hạ hai ngày tuyết, rốt cục lại xem như là ngừng, kế tiếp này một đoạn thời gian khí trời hẳn là liền sẽ khá hơn một chút. Liêu Thủy Đạo mang theo này một cổ sát thủ thi thể một lần nữa trở lại tôn phủ sau đó, tôn phủ trên dưới cái kia đã là mang ơn. Chuyện này đối với hắn mà nói căn bản là không sao cả, ngược lại dựa theo chính mình lão tổ tông phương pháp đi tiến hành một ít giải quyết là được. Giang Lưu nhìn này một sát thủ trên người vô số dao nhỏ vết tích, còn có cái kia đi qua ác chiến sau đó hiện ra dáng dấp. Hán, thật không ngờ đây chính là sát thủ. Liêu Thủy Đạo cười gật đầu, này một sát thủ vẫn tương đối xảo quyệt, cá nhân hắn thực lực đã là đi tới tiên tiên chi ngũ đỉnh phong, còn kém một chút xíu, cái này đã là có thể đột phá hiện tại cảnh giới, chính thức đến tiên tiên chi lục. Lúc kia ta lại đi tiến hành xử lý, khả năng liền có một chút phiền toái. Cũng may mà chúng ta tới vẫn tính là tương đối sớm, cũng may mà sớm một chút giải quyết hắn, cùng lúc cho này tôn phụ chủ báo thủ, ở một phương diện khác cũng giúp người trong thiên hạ. Bên cạnh Linh Tuyển không được gật đầu, càng là làm bộ đối với này một cỗ thi thể đổ chó sủa hai tiếng. Chó ngoan. Giang Lưu quá mức khen ngợi, tiền bối nói rất có lý, tiền bối hắn còn muốn cỡ nào phát ra từ nội tâm đi tiến hành cảm tạ. Liêu Thủy Đạo cười phất phất tay, ý bảo lấy cách đó không xa thiếu niên lang, giới thiệu một chút, đây là ta ở trên đường thu một cái tiểu đồ đệ. Đợi lát nữa, ta mang theo tiểu đồ đệ đi trên đường đi một chút. Thực tế là phải dẫn này một cái đồ đệ đi thử tìm một cái thẩm hàn. Mà Vương Thăng còn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hắn lập tức đi tới chính mình sư phụ bên cạnh, nghiêm túc đối với bên người khác bái tạ, đương nhiên đây cũng là tương đương kích động. Hắn biết này một cái công tử tên Giang Lưu. Chương 167, Thẩm Hàn xuất thủ,
Trọng Tố Linh Căn chương 167, Thẩm Hàn xuất thủ, Trọng Tố Linh Căn này một cái công tử rất mạnh. Vương Thăng vô cùng rõ ràng biết được Giang Lưu, rơi vào này Thiên Sách Vương thành bên trong rốt cuộc là người thế nào. Chính mình niên kỷ mặc dù không lớn, biết được đồ vật nhưng cũng không ít. Giang Lưu thiên phú như thế dị bẩm, tâm địa thiện lương hạng người, cũng tuyệt đối là chính mình trước đó một mực ngưỡng vọng tồn tại. Về sau mình nếu là có thể trở thành như vậy người, cái này cũng tuyệt đối không thẹn cho thiên địa. Vương Thăng kích động và phần. Kế tiếp bầu không khí tự nhiên cũng có vẻ tương đối hòa hợp, ác nhân đã là bị bắt, này Tôn Tư Mạc thủ xem như là báo. Lui về phía sau chuyện này trực tiếp nói cho chấn nhỏ người, chấn nhỏ người sẽ càng thêm may mắn, chấn nhỏ cũng sẽ so với trước đó càng thêm vui vẻ hòa thuận. Dĩ nhiên, trong chấn nhỏ người cũng sẽ không biết được này Tôn phủ bên trong đang tiến hành một vòng mới âm thầm đổ máu. Tỷ lệ giữa trở mặt thành thủ. Ca tẩu ân đoán giữa góc mắt. Loại vật này cũng sẽ không bị chấn nhỏ mọi người biết được. Liêu Thủy Đạo tự nhiên cũng sẽ không quan tâm kế tiếp này Tôn phủ cùng chấn nhỏ bên trong một ít trụ cột sự tình. Sáng sớm chậm một chút một ít. Hắn mang theo Vương Thăng đã rời đi Tôn phủ, hai thầy trò cá nhân cũng không có ngồi xe ngựa. Liêu Thủy Đạo đầu tiên là hỏi, vi sư vẫn tính là một cái người tốt ta, không cho người mất mặt ta. Vương Thăng, sư phụ tuyệt đối là một cái cực kỳ người hiền lành, đồ đệ cảm kích và phần. Liêu Thủy Đạo, ha ha, cho nên ngươi biết chính ngươi tình huống trong cơ thể sao? Vương Thăng, đồ đệ biết. Liêu Thủy Đạo, nói tỉ mỉ. Vương Thăng, đồ đệ có thể phi thường minh xác nhận thấy được trong cơ thể của mình có một đoàn màu lửa đỏ lực lượng, này một đám lửa hồng sắc lực lượng để ta tại tu luyện thời điểm tu luyện tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ bất quá loại này màu lửa đỏ lực lượng dường như tại từ từ tan vỡ. Đồ đệ cũng có thể cảm giác được, một ngày kia lực lượng đột nhiên tan vỡ, muốn lại tiếp tục tu luyện, này chỉ sợ cũng quá khó khăn. Vương Thăng sau khi nói xong, này đáy mắt cũng là có vẻ cô đơn. Liêu Tùy Đạo, ngươi xem ngược lại coi như là rõ ràng. Nếu như này một đứa bé trong cơ thể không có lực lượng như vậy hắn là sẽ không lựa chọn tu đồ đệ, dù sao thường quy một ít trời cho coi như có mạnh đến đâu. Trên cơ bản cũng liền đến tiên thiên đại viên mãn rất giỏi. Mà muốn đột phá tiên thiên đại viên mãn rồi lại là vô số người tu luyện, tâm huyết cả đời, rồi lại là hoàn toàn không có khả năng đạt tới. Cỏ nhỏ chính là cỏ nhỏ, như thế nào đi nữa nỗ lực sinh trưởng, đây cũng là không có cách nào trở thành đại thụ che trời. Liêu Tùy Đạo ở đối phương trong lòng khổ sở lúc, thở dài nói, ta chờ một lúc dẫn ngươi gặp một người. Ngươi biểu hiện cơ linh một điểm. Đừng ở chỗ này một vị lão tổ tông trước mặt có bất kỳ giả bộ. Ta nếm thử để cho này một vị lão tổ tông giúp ngươi một chút, nếu như này một vị lão tổ tông nguyện ý giúp ngươi, như vậy ngươi còn có cứu. Nếu như này một vị lão tổ tông không giúp ngươi, như vậy đây cũng chính là ngươi số mệnh. Dĩ nhiên, nếu như này một vị lão tổ tông nguyện ý giúp ngươi, thế nhưng không có cách nào thành công, như vậy dưới gầm trời này ngươi cũng không cần trông cậy vào có người nào có thể thành công. Vương Thăng niên kỷ mặc dù không lớn, cũng bất quá chính là 10 chi tiêu hàng năm gật đầu. Nhưng mà người nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, hắn khi nghe thấy sư phụ của mình nói ra những lời này lúc, đây cũng là có chút khiếp sợ. Sư phụ của mình cũng đã là rất cường đại một người, đều có thể bay lên trời. Kết quả lúc này, lại còn có càng cường đại hơn một vị lao tổ tông sao? Sư phụ, lẽ nào này một cái lao tổ tông, so với Thiên Sách Vương Triều Bồng Công Công còn muốn càng cường đại hơn sao? Vương Thăng chiến chiến nguy nguy mà đề nghị cái vấn đề này. Liêu Tùy Đạo người ngây ngẩn cả người, Vương Công Công hắn hoàn toàn thật không ngờ đồ đệ của mình, lúc này thế mà lại nhắc tới một người như vậy. Vương Thăng tôn kính hồi đáp, đúng vậy, chính là Vương Triều Bồng Công Công, có người nói thực lực của hắn đã là đi tới chân chính tiên thiên đại viên mãn, rất đáng gờm. Liêu Tùy Đạo dở khóc dở cười, trong miệng ngươi Vương Công Công, tại ta này một vị lão tổ tông trước mắt, liền cho lão tổ tông sách giày tư cách cũng chưa có. Thiếu niên lang hít sâu một hơi, thậm chí ngay cả sách giày tư cách cũng chưa có sao? Sư phụ của mình nói chuyện trực tiếp như vậy sao? Liêu Tùy Đạo càng là chậm rãi nói, hoặc là đừng nói là này một vị Vương Công Công, chính là ngươi sư phụ ta à? Thật muốn hòa giải này một vị lão tổ tông so sánh, ta cũng liền sách giày tư cách cũng chưa có. Ngươi bây giờ còn nhỏ, thực lực của ngươi bây giờ còn yếu, ngươi còn không biết rốt cuộc trời cao bao nhiêu, ngươi còn không biết người này ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, lại là một câu cỡ nào để cho người ta khắc cốt mình tâm lời nói. Ta không trách ngươi, dù sao kiến thức của ngươi hiện tại vẫn là quá ít, nhưng ta có thể khẳng định kèm theo thực lực của ngươi cường đại, lực lượng của ngươi càng mạnh, tầm mắt của ngươi càng rộng, ngươi liền càng phát ra sẽ biết được này một vị lao tổ tông, rốt cuộc là một cái dạng gì không thể vượt qua tồn tại. Dư thừa đồ vật ta hiện tại cũng không cùng ngươi nhiều lời. Nhìn thấy lao tổ tông sau đó, bảo trì có một cái trụ cột nhất tôn kính, không muốn hồ liệt liệt nói lung tung một vài câu. Vương Thăng khiếp sợ một câu nói cũng không biết nên nói như thế nào, chính mình sư phụ nói lời nói thật sự là quá khoa trương. Nhưng phi thường khắc sâu trọng trọng gật đầu, đồ nhi, sẽ không nói lung tung, tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không. Liêu Tùy Đạo, ha ha, thả lỏng, lão tổ tông giúp ngươi còn không giúp ngươi, đây đều là hai chuyện khác nhau. Người khác lại không nợ ngươi ta. Giúp chúng ta là tình cảm, không giúp là bản phận, tâm tính điều chỉnh xong a. Vương Thăng, đồ đệ biết đến. Liêu Tùy Đạo, không sai. Vương Thăng lại nhìn bên cạnh cục đôi đại bạch cầu, hắn dường như có thể cảm giác được một cái này đại bạch cầu, đối với này một vị lão tổ tông cũng là có cơ sở sợ. Vì thế, Vương Thăng căng thẳng bất an, rồi lại đang mong đợi. Chúc mừng ngươi được đến Ly Giang truyền thừa. Ngươi thu được tiên ngưỡng Ly Giang nữ nhi hồng. Trong sông, Thẩm Hàn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thật không ngờ thời gian vừa mới qua đi mấy ngày mà thôi, lại thu được một bầu Ly Giang nữ nhi hồng. Ly Giang nữ nhi hồng là phi thường hữu dụng một loại tiên ngưỡng. Nguyên bản ta cảm thấy còn cần có một tháng mới có thể mượn cơ hội ngưng luyện đi ra tầm mai linh căn. Có Ly Giang nữ nhi hồng, ngược lại không cần có dài như vậy thời gian. Ly Giang nữ Nhi Hồng, trong vòng 2 ngày luyện hóa xong tất, tầm mai linh căn liền sẽ chính thức xuất hiện. Ly Giang nữ Nhi Hồng chỗ cường đại có thể thấy được luồng đốn. Ly Giang như thế đến xem, cũng đích xác là một cái khá vô cùng địa phương tốt, nơi này có phi thường sung túc thiên sát, nơi này gió cũng rất mạnh. Đợi cho phong linh căn cũng xuất hiện, Ly Giang ngắn ngủi ở lại, trên cơ bản cũng muốn có một kết thúc, kế tiếp chính là muốn đi trước Đồng Lai Tiên Đảo. Bất quá vẫn là không nóng nảy, tất cả lấy thực lực vững vàng làm chủ. Càng là vội vàng sao động thì càng khó thành tiên. Mà ở Thẩm Hàn chậm rãi mở hai mắt ra lúc, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cao một thấp hai người. Dĩ nhiên chính là Liêu Tùy Đạo, Vương Thăng. Liêu Tùy Đạo cười hết mắt, một bộ người hiền lành bộ dáng, "Lão tổ tông, ta là tới cho ngài thỉnh an." Vương Thăng nhìn chính mình sư phụ biểu tình, hắn trong rung động đội vàng học sư phụ của mình, "Vương Thăng tiểu tử, gặp qua lão tổ tông." Thẩm Hàn không hỏi một câu nói, hắn đứng lên, tự tay đỡ lấy đối phương bả vai. Một cái hô hấp sau đó, Thẩm Hàn một lần nữa vững vàng ngồi xuống, "Rượu lưu lại, các ngươi có thể đi." Liêu Tùy Đạo trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong đời, lão tổ tông bên này vẫn là không giúp đỡ đó a, bất quá cũng phải a, ta không có đạo lý, lúc này cưỡng ép bức bách lão tổ tông đi làm loại chuyện như vậy a, không có khả năng, bởi vì cái này chút lão tổ tông không giết chính mình, liền trong nháy mắt cảm thấy lão tổ tông có thể bị chính mình mời cầu a. Liêu Tùy Đạo cũng hiểu được hiện tại sự tình phiền toái. Tất nhiên này một vị lão tổ tông không giúp đỡ, như vậy về sau thật không có người có thể giúp này một người thiếu niên. Mà ở hắn có một chút sức đầu mẹ chán lúc, Vương Thăng ngơ ngác nhìn bên cạnh Liêu Tùy Đạo, "Sư phụ, ta chân nguyên bị được chữa trị." Liêu Tùy Đạo, "Cái gì?" Trong lúc nhất thời trên mặt sông gió lớn vang, "Chữa trị sao? A, cái gì? Này gì đó a?" Chương 168, đại đạo tự nhiên. Khó chương 168, đại đạo tự nhiên. Khó Liêu Tùy Đạo quả thực không thể tin được đồ đệ của mình nói lời nói a. Hắn lập tức nghiêm túc đi kiểm tra rồi mình một chút đồ đệ tình huống trong cơ thể, này không kiểm tra không sao, một kiểm tra đây quả thực là kinh điệu cái cảm. Giống như là đồ đệ mình nói tới giống nhau. Nguyên bản tan cảnh này, một cái màu lửa đỏ quang đoàn hiện tại đã hoàn toàn chữa trị, không chỉ là bên ngoài được chữa trị, bên trong cũng hoàn toàn được chữa trị a, phải biết rằng hắn đi tới nơi này địa phương trước kia cũng nếm thử chính mình chữa trị qua, nhưng là mỗi một lần lực lượng của chính mình đụng tới này một cái màu lửa đỏ quang cầu lúc, cái kia đều muốn là châu đất xuống biển một đi không trở lại. Đây là một loại phi thường khủng bố bổn nguyên, cũng khó trách những cái kia môn phái nhỏ người mặc dù không biết là cái gì, cũng muốn điên cuồng chém giết. Nhưng mà này một cái chính mình căn bản cũng không có biện pháp đi giải quyết nghiền nát nan đề. Rơi vào này một vị lão tổ tông trước mắt, lão tổ tông căn bản đều không cần đi hỏi một câu nói. Một cái hô hấp liền trực tiếp giải quyết, càng đem này một cái bổn nguyên chữa trị vô cùng hoàn mỹ. Căn bản là nhìn không thấy bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, lúc này cái này bổn nguyên làm sao có thể còn nghiền nát ta, hoàn hảo như lúc ban đầu kinh thiên động lực. Sư phụ Liêu Tùy Đạo đều như vậy, càng chưa nói đồ đệ Vương Thăng. Hắn càng là mê man. Vương Thăng mặc dù bây giờ tuổi không lớn lắm, thế nhưng đối với tu luyện chuyện này vẫn có một cái vô cùng rõ ràng nhận thức. Hắn tại lúc nhỏ cũng biết thiên phú của mình tương đối không sai, càng là tương đối kinh hỉ. Hắn không muốn cho mình lương tâm mất mặt, cũng không nghĩ muốn cho mình phụ thân mất mặt, nhất định phải nghiêm túc quang minh chính đại lớn lên. Nhưng có một ngày đột nhiên cảm giác mình thiên phú muốn bể nát, từ trong cơn ác mộng thức tỉnh. Kết quả chứng minh cơn ác mộng này cũng không phải là ác mộng, mà là chân chính phát sinh ở trong hiện thực. Cũng chính là mình bổn nguyên đang không ngừng vỡ tan, mặc dù vỡ tan tốc độ không tính là nhanh, thật là như thế kéo dài xuống dưới, một ngày kia chính mình sẽ trực tiếp không có cách nào tu luyện. Muốn nói là không khó qua, điều này sao có thể không khó qua đây? Muốn nói là không khẩn trương, đây cũng sao có thể không khẩn trương cùng bắn quan. Khẳng định có các loại các dạng tâm tình tiêu cực, bằng không cũng sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi một cái môn phái nhỏ bên trong, đợi tin giang hồ thầy lang mà nói. Nhưng mà thực sự tại tuyệt đối tai nạn đã tới trước mặt, chính mình ngoại trừ yên lặng tiếp thu ở ngoài, không có những thứ khác bất kỳ biện pháp nào. Đây là một loại lớn lao bất lực, còn có quá nhiều hoảng sợ cùng bất đắc dĩ. Các loại các dạng cảm xúc xếp tại chính mình trong lòng, đôi khi hơn nửa đêm sẽ thức tỉnh, mau nhanh đứng lên tiếp tục tu luyện am mà ở mới vừa đến này bờ sông thời điểm, cảm thụ được bờ sông lạnh lẽo, lại nghe thấy sư phụ của mình nói xa xa đang tại thả câu này một vị chính là lao tổ tông. Lúc đó đây là chưa có lấy lại tinh thần tới, tại hắn cảm thụ bên trong, này một cái lao tổ tông chắc là ở tại một cái tương đương không nổi địa phương, hoặc là thâm cư trong ngũ cốc, hoặc là chính là tại chính thức động thiên phúc địa. Nhưng mà này một cái lao tổ tông cư nhiên cứ như vậy chính đại quang minh đợi ở nơi này giá rét trong sông câu cá sao? Lại còn có loại chuyện như vậy. Hắn tại lúc đó cũng không ngừng thuyết phục chính mình, nhất định phải tin tưởng chuyện này là thật. Mà thực sự đợi đến nhìn thấy này một vị lao tổ tông vô cùng trẻ tuổi bộ dáng lúc, càng là có quá nhiều chấn động. Này một cái lao tổ tông trên lý luận mà nói chắc là loại kia tương tự với ông công công một dạng tồn tại. Chắc là một cái lao tiền bối a, kết quả tuổi trẻ như vậy sao? Như vậy một cái niên kỷ nhẹ nhàng lao tổ tông, thật muốn rất xa vượt lên trước sư phụ của mình, hay hoặc giả là vị kia ông công công, thậm chí còn vượt lên trước toàn bộ thiên sách vương triều sao? Dù sao mình sư phụ tại đi tới nơi này địa phương trước đó, càng là cùng mình trực tiếp nói rõ thiên sách vương triều, tại lao tổ tông trước mắt đều là một cái rắm. Mà bây giờ các loại các dạng nghi hoặc ý tưởng đã hoàn toàn tiêu thất. Sư phụ không có lừa hắn, sư phụ là nói thật. Vị lao tổ tông này, mạnh để cho người ta xem không hiểu, mạnh để cho người ta chấn động. Không nên quấy rầy ta câu cá. Thẩm Hàn nhìn một bên nội tâm là phong phú thầy trò hai người, các ngươi có chuyện gì phải đi giải quyết, không muốn sững sờ ở cái chỗ này. Liêu Tùy Đạo lập tức phục hồi tinh thần lại, lao tổ tông chúng ta liền đi trước. Hắn vội vàng lôi một bên Vương Thăng. Thầy trò hai người, ngựa không ngừng vó từ nơi này địa phương ly khai, trong mắt chỗ sâu cất giấu nhưng chỉ có lớn lao khiếp sợ. Thật không hổ là lão tổ tông, thật không có nửa câu nói nhảm. Liêu Thủy Đạo hai người chân trước vừa ly khai nơi đây không lâu, chân sau hơn 30 trượng ra ngoài một cái bách tính, đã là không nhịn được đi tới Thẩm Hàn trước mặt. "Thẩm Hàn a, vừa mới hai vị kia có phải hay không tôn phụ bên trong người a?" Nay một cái bách tính là nhận ra Thẩm Hàn, Thẩm Hàn bình thường đến cái chỗ này đến câu cá mà sống, mà hắn cũng ở đây địa phương là câu cá mà sống, hai người bình an vô sự. Tại vừa mới câu cá thời điểm, đột nhiên nhìn thấy có hai người đi tới nơi này địa phương. Nếu như mình không có nhìn lầm, hai người kia hình như là tôn phụ người, một cái trong đó người thật giống như vẫn là một cái vô cùng không nổi tiền bối. "Thẩm Hàn, ngươi biết bọn hắn sao?" "Đối phương, ta không biết bọn hắn, thế nhưng ta trước đó ngẫu nhiên ở giữa nhìn thấy qua bọn hắn một cái, cho nên đây thật là cái kia hai vị a." "Thẩm Hàn, ân." "Đối phương, như vậy hai người bọn họ đến tìm ngươi làm cái gì a?" "Thẩm Hàn, trong miệng ngươi này một cái tiền bối, muốn tới tìm ta cho hắn đồ đệ mua một con cá, hỏi ta bên này có hay không, ta hôm nay còn không có câu đi lên." Đối phương trong nháy mắt tin. Tiếp lấy cũng là mang theo quá nhiều ảo não, đáng tiếc, bọn hắn cũng không đến hỏi ta có hay không câu được cá, ta hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, vẫn có một cái 3 cân tả hữu cá. "Mặt khác Thẩm Hàn a, ngươi cũng muốn thích đương biến báo biến báo. Hai người kia đến từ chính tôn phủ, thực lực tương đương cường đại. Nếu như ngươi có thể cùng bọn hắn có khá vô cùng quan hệ, như vậy về sau ngươi còn buồn sinh ý sao? Nói không chừng vận khí của ngươi đủ rất tốt, ngươi thật có thể lên như diều gặp gió." Thẩm Hàn mỉm cười, nói có lý. Đối phương gật đầu sau đó cảm khái rời đi. Bên bờ một cái góc nào đó, Liêu Thủy Đạo có thể hoàn toàn nghe rõ này một cái bách tính trong miệng nói. Có người nói là người không biết can đảm a. Nếu như này một cái bách tính biết được trước mắt hắn một người này mới là chân chính trên ý nghĩa cao nhân, không biết cái này bách tính sẽ làm thế nào cảm tưởng. Đoán chừng là sẽ trực tiếp hộp máu a. Liêu Thủy Đạo cảm khái lúc, Vương Thăng rốt cục vẫn phải từ nơi này một kiện rung động trong chuyện miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. "Sư phụ, Đồ Nhi có thể hỏi ngài một chuyện không?" Hắn lúc này cũng có thể cảm giác được chính mình trước kia những cái kia lo sợ bất an hoàn toàn tiêu thất. Chính mình thật là bị này một cái lão tổ tông cứu. Cảm kích hơn càng là nhiều quá nhiều nghi hoặc, tại Liêu Thủy Đạo tùy ý thời điểm gật đầu, "Sư phụ, này một cái lão tổ tông thực lực đến cùng như thế nào a?" Liêu Thủy Đạo trêu ghẹo, "Ngươi còn không có học được đi đường, ngươi mà bắt đầu nghĩ người khác mạnh bao nhiêu." Vương Thăng, "Xin lỗi, sư phụ, Đồ Nhi không hỏi." Liêu Thủy Đạo, "Ai, ta không tiện đối với ngươi nói có quan hệ với lão tổ tông một sự tình, nhưng ta với ngươi đơn giản giao một cuối cùng a. Ta tại người khác trong mắt là một cái thực lực, vẫn chưa tới tiên thiên đại viên mãn tồn tại, nhưng ta thực tế thực lực đã đột phá tiên thiên đại viên mãn, đã tới hậu thiên chí nhất. Nhưng mà ta này hậu thiên chi nhất thực lực, ở nơi này một vị lão tổ tông trước mắt chẳng đáng là gì. Hoặc là ta đổi một phương thức nói cho ngươi a. Này một vị lão tổ tông trong mắt, ta với ngươi nhưng thật ra là một cái cấp độ thực lực, lão tổ tông giết ta hay hoặc giả là giết ngươi, đều là đồng dạng một cái độ khó. Cái này độ khó đâu, tiểu kêu là không cần tốn nhiều sức. Cho nên ngươi nên có thể rất lớn khái minh bạch, này một vị lão tổ tông thực lực là ở dạng gì một cái tài nghệ a." Vương Thăng vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, lần thứ hai chấn động. Chính mình sư phụ là hậu thiên tiên nhân, là kinh khủng hậu thiên tiên nhân. Thậm chí Liêu Thủy Đạo nói một câu kia tại lão tổ tông trong mắt, hai người không có bản chất khác biệt, một câu nói này thật là làm cho người ta kinh hãi nhục chiến. Liêu Thủy Đạo cảm thụ được đồ đệ mình loại kia tột đỉnh tâm tình. Hắn cũng rốt cục nhẹ nhàng nói, tu hành chuyện này vừa mới bắt đầu thời điểm đều cảm thấy không khó, có thể càng tu luyện phát hiện càng khó, càng tu luyện càng phát ra phát hiện mình nhỏ bé. Hiện tại một câu nói này người cứ như vậy nhớ kỹ. Một ngày kia, ngươi chừng nào thì cảm giác mình chân chính trên ý nghĩa nhỏ bé, như vậy ngươi tại nhất định trên ý nghĩa cũng đã là khá cường đại. Tiên thiên, hậu thiên, chân khí, chân nguyên, linh nguyên, chân khí hải, chân nguyên biển, linh nguyên hải, công pháp, đan dược, pháp bảo, quá nhiều đồ vật, quá phức tạp. Muốn tu luyện, thực sự đi hướng đại đạo tự nhiên. Ai, cái này quá khó. Nha môn. Vệ Tư Lễ đang tại ngơ ngác ngồi ở trước bàn, suy tính có quan hệ với Thẩm Hàn một sự tình. Hắn cảm giác mình mấy ngày nay giống như là mộng ảo. Mà ở lúc này, một vị người đưa tin phong trần phó đi đến, hắn phủi một cái trên người tuyết, trong phòng nhìn chung quanh một lần, tìm được Vệ Tư Lễ sau, cười nói, "Vệ quan nhân, có phương xa thư." Vệ Tư Lễ phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận phong thư này, nguyên lai là hắn này một vị nương tử đến. Càng là ngẩn ngơ này thời gian thật dài không thấy. Đột nhiên gửi thư, đây là có chuyện gì đâu? Chương 169, thi giải thành tiên đại pháp. Chương 169, thi giải thành tiên đại pháp. Vệ Tư Lễ đem phong thư này hoàn toàn sau khi xem xong, đây đã là biết xảy ra chuyện gì. Nguyên lai nương tử của hắn biểu thị tương hội tại vài ngày sau đi tới trấn nhỏ, cùng hắn kể một ít sự tình. Trong tín thư cũng chỉ là đơn giản nhắc tới những thứ này, cụ thể muốn nói gì chuyện thì còn tạm thời không rõ ràng. Vô luận như thế nào, Vệ Tư Lễ hiện tại tâm tình vẫn rất tốt. Tất nhiên vài ngày sau sắp trở lại, như vậy ta cũng kêu lên này một vị tiền bối, đến lúc đó ăn chung một bữa cơm a. Vệ Tư Lễ ung dung nghĩ. Hắn đối với cô gái này vẫn là vô cùng vui mừng, mặc dù biết được mình và cô gái này giữa thân phận cách biệt một trời. Nhưng đối phương không chê chính mình, này cũng đã là một kiện vô cùng không được, thậm chí còn có một chút huyền huyễn sự tình. Thật tốt. Mà khi Vệ Tư Lễ đem chuyện này nói cho Thẩm Hàn, đưa ra chính thức lúc mời. Thẩm Hàn đồng ý, "Tốt, không có vấn đề, đến lúc đó ngươi gọi ta là." Vệ Tư Lễ trọng trọng gật đầu. Mặc dù mình xem không rõ này một vị Thẩm Hàn tiền bối thực lực mạnh như thế nào, mặc dù cũng không biết này một vị thân phận cụ thể là cái gì, nhưng hắn vẫn là vô cùng rõ ràng lý giải một việc, cũng chính là cùng Thẩm Hàn giữa ở chung, không cần có cái gì quá nhiều trong lòng run sợ. Trước kia là bộ dáng gì nữa, hiện tại nên là hình dáng gì, thả lỏng là được. Mà Thẩm Hàn ở nơi này vài ngày, lợi dụng tiên dưỡng, lấy một cái gần như tốc độ khủng khiếp nhanh chóng gia tăng tu vi. Mấy ngày sau đó, Thẩm Mai Linh căn ngưng tụ ra, ly giang trên mặt băng, Thẩm Hàn nội quan trong cơ thể mình linh nguyên hải, biển bầu trời là thất thải sặc sỡ, tương đương xưa cũ nội đan. Nội đan chi trung dọc theo người ra ngoài vô số sợi tơ hội tụ thành thiên ti và lũ, tức là linh căn. Trong đó kim, một đã ngưng tụ ra chân chính song linh căn. Sáng chói kim sơn, tràn đầy sinh mệnh lực rừng rậm, hai cái có một phong cách riêng sơn mạch, ngang qua tại bầu trời. Trừ cái đó ra, thì là bản sát, tham huyết cùng tầm ai. Này ba loại linh căn cũng hoàn toàn chế tạo hoàn tất. Trong bầu trời năm đạo linh căn đã thay đổi những ngày qua những cái kia dạng ngời rực rỡ có vẻ cực kỳ cổ phác, phản phất đến từ chính tiên cổ. Thoáng cảm thụ, cái kia càng là không gì sánh được tự nhiên. Đây chính là ngũ linh căn. Kế tiếp chỉ còn lại có thủy hỏa thổ phong lôi, trong đó phong linh căn cũng không cần có quá lâu thời gian. Nếu như đơn thuần vì linh căn mà linh căn, Thẩm Hàn có thể xác định mình có thể tại một tháng chấn nhỏ trong thời gian hoàn toàn hoàn thành đột phá. Thực tế lại cần so với cái này thời gian dài không ít. Nguyên nhân thì tại bù đắp tự thân khuyết điểm. Thực lực mỗi một lần trưởng thành, mỗi một lần quay đầu nhìn tự thân đều sẽ tìm được mới khuyết điểm. Loại này khuyết điểm là đương thời căn bản là không thể nhận ra cảm thấy, mà ở tìm được những thứ này chỗ thiếu hụt sau đó, nhất định phải lập tức tiến hành bù đắp. Bằng không tích lũy quá nhiều khuyết điểm, đến lúc đó còn muốn tưởng tiến hành bổ túc, vậy thì thật là quá khó khăn. Mà ở tầm mai linh căn chính thức ngưng tụ ra đến sau đó, Thẩm Hàn trong cơ thể tương xu cực hóa, trực tiếp lái đến đệ ba quyển. Tương xu cực hóa tổng cộng có 9 tầng viên hoàn, tầng thứ nhất viên hoàn lịch thời châm chuyển động, ngoại giới trong vòng 1 ngày tại 10 ngày. Đệ một quyển cùng đệ hai quyển cùng nhau chuyển động, ngoại giới 1 ngày, bên trong giới trực tiếp biến thành kinh người 50 ngày. Mà ở đệ ba quyển cũng theo đó chuyển động lúc, ngoại giới 1 ngày nội tại 100 ngày. Đối với người khác mà nói, đây chỉ là một bình thường không có gì lạ một ngày mà thôi, thế nhưng đối với Thẩm Hàn mà nói, đây chính là khắc khổ tu hành trăm ngày. Kinh khủng truyền thừa thiên phú phía dưới, lại đi phối hợp này cực kỳ khoa trương ý chí cứng cỏi, cùng với cái kia khá kinh người ngộ tính. Ba cái là một, tu hành tốc độ, bộc phát khoa trương. Sau cùng, Thẩm Hàn mở hai mắt ra, đáy mắt bên trong có thể nhìn thấy có tương xu cực hóa quang mang từ từ ảm đạm. Hắn dừng tu luyện lại, nhàn nhạt lẩm bẩm, tương xu cực hóa, đích thật là tương đương nhân vật cứng hãn. Phối hợp với ta tự thân tu luyện công pháp, đây quả thực là một loại khiến người khác khó có thể tưởng tượng tu luyện tốc độ, có thể cho dù là như vậy, ta cũng có thể nhận thấy được tu luyện tiến độ là ở thật nhanh chậm lại. Lúc đó Thẩm Hàn nuốt vào một viên đan dược, người trực tiếp từ một cái phàm nhân cảnh giới trong nháy mắt đi tới tiên thiên chi tam. Một cái kia tu luyện tốc độ đúng vậy vì khoa trương. Hiện tại tu luyện tốc độ so với lúc đó nhanh đâu chỉ nghìn lần và lần. Nhưng mà đơn thuần từ trong cảnh giới mặt đến xem, nhưng vẫn là kém xa lúc đó khoa trương như vậy. Tu hành một cảnh giới cùng một cảnh giới giữa thê tốc độ ngày càng minh sát. Lấy hiện tại Thẩm Hàn vị trí hậu thiên chi tứ này một cảnh giới đến xem, hậu thiên chi tứ tổng cộng cần ngưng tụ 10 cái khác biệt linh căn. Dứt bỏ một ít cực kỳ hiếm thấy tiên thiên có một cái linh căn thiên tài mà nói, muốn ngưng tụ ra chọn 10 cái linh căn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một việc. Từng cái cảnh giới nhỏ đặt ở ngoài giới, cái kia chính là một cái đứng đầu đại cảnh giới cùng đại cảnh giới giữa đột phá nói dễ vậy sao? Ta có tương xu cực hóa, lại bản thân coi như là bền bỉ một người, tu luyện đều xem như là một bước một cái vết chân. Rất khó tưởng tượng người khác, nếu là không có cực kỳ khoa trương thiên phú, đây cũng sao nên tu tiên. Cho nên người tu tiên nhất định trước hết phải là tiên. Phàm nhân cũng muốn tu tiên, chuyện này là không có khả năng phát sinh. Thẩm Hàn đối với thiên hạ rất nhiều người tu luyện, nhiều hơn càng nhiều hơn một ít thương hại. Nếu không có cùng hắn sản sinh ngay mặt một ít xung đột lớn, có thể không giết cũng liền không giết. Tu hành đi tới bước này cũng là không dễ dàng, nhất là hậu thiên cái kia một số người. Vốn là nghịch tiên. Nghịch tiên dưới sai lầm lớn. Suy tư đến tận đây. Chúc mừng ngươi được đến ly giang truyền thừa. Ngươi học xong tiên pháp thi giải thành tiên đại pháp. Kèm theo thi giải thành tiên đại pháp vô số cảm nộ trong nháy mắt xông lên đầu, Thẩm Hàn đem các loại cảm nộ hoàn toàn nuốt trọn sau đó. Ngược lại cũng minh bạch như thế nào thi giải thành tiên đại pháp. Thi giải thành tiên đại pháp là một loại khá đặc thù lại cực kỳ mạo hiểm tu hành phương pháp. Tu hành phương pháp bên trong, chu đáo hơn đầy quá nhiều tàn nhẫn. Người tu hành đạt được hậu thiên cảnh giới một cái kia trong nháy mắt, sử dụng loại công pháp này, có thể phản phát quy chân, quay về hải nhi. Đại khái quá trình như sau. Bước thứ nhất, đầu tiên đạt được hậu thiên cảnh giới. Bước thứ hai, tìm một cái thê tử, cũng để thê tử có thai. Đệ ba bước, trong ngực thai tháng 6 lúc, chính thức thúc dục loại công pháp này, tiến vào thai bên trong bí ẩn trạng thái. Đệ bốn bước, lấy một cái mới tinh sinh mệnh lần nữa xuất hiện ở đây thế giới. Đệ năm bước, ước chừng 10 tuổi khoảng chừng sẽ đánh phá thai bên trong bí ẩn, lúc này bước lên trọng tu đường. Thi giải thành tiên đại pháp tổng cộng có 99 tầng. 99 tầng trọng sinh cuối cùng có thể thành tiên. Dĩ nhiên, đây đều là trong sách nói như vậy, còn như 99 tầng loại này xử lý phương pháp, kết thúc sau đó có phải hay không có thể lập tức thành tiên, ai đây cũng không biết. Cho nên loại công pháp này tự nhiên cũng là cực kỳ đặc thù, mạo hiểm lại tương đương tàn nhẫn một loại công pháp. Mặc kệ là đối với mình thê tử vẫn là đối với mình hải tử, hay hoặc giả là đối với mình, đây đều là một loại rất hung công pháp. Then chốt ở chỗ loại công pháp này lại còn là tiên pháp lại còn là chân chính trên ý nghĩa tiên gia chính tông. Ngày càng biến thái. Thẩm Hàn nhàn nhạt, hắn tự nhiên không cần đi loại này thi giải thành tiên đại pháp, nhưng trên cơ bản có thể xác định nhất định là có người đi qua loại công pháp này. thậm chí còn bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, rốt cuộc là vị nào nhân tài tại lúc đó nghĩ tới loại công pháp này. Thẩm Hàn nhưng cũng có thể lý giải này một vị nhân tài lúc đó vì sao lại ý tưởng đột phát. Nhất định là này một vị nhân tài đột nhiên đã nhận ra tự thân thân thể đã là khó có thể đền bù. Thân thể này nhìn như vô cùng cường, giống như là một tòa cao không thể chạm núi, thực tế là trong núi tất cả đều là sâu mọt hình thành động. Thùng trăm ngàn lỗ chân núi vốn cũng không có biện pháp tiến hành bù đắp, còn muốn tưởng tiếp tục trưởng thành, núi sẽ ầm ầm sụp đổ. Cho nên trọng tu bản chất giống như là hiện tại Thẩm Hàn làm, thời thời khắc khắc nắm chặt đối với sinh mệnh cảm ngộ, đem chính mình mỗi đi một bước muốn tu luyện đến cực hạn. Cái này rất khó. Thẩm Hàn chuyện làm cũng thực sự rất khó. Mỗi một lần đột phá một cái gọi là cảnh giới nhỏ sau đó, vậy cũng là bắt đầu lại từ đầu đi trải vớt sợi kinh mạch trong cơ thể mình, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cũng không phải là đơn thuần từ một cảnh giới lớn nhảy đến một cảnh giới lớn, mà là từ phạm nhân lần thứ hai tiêu sái một lần. Nếu không có Thẩm Hàn sở hữu tương su cường hóa, có thể cực lớn trong trình độ trợ giúp hắn giảm bất thọ mệnh mang tới đủ loại quấy nhiễu. Bằng không, thi giải thành tiên đại pháp, chỉ sợ cũng chỉ có thể là kém nhất một cái dự định. Người tu hành quả thực biến thái. Người tu tiên, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hô, ngược lại cũng học được. Thẩm Hàn nhẹ nhàng cảm khái. Mà ở lúc này, trong nha môn vệ tư lễ nhìn trước mắt xuất hiện này một cái nữ nhân, trong mắt hắn mang theo một ít cẩn thận. Khi nghe thấy này một người nữ nhân hỏi sau đó, hắn lập tức nói ra, "Nô đại tiểu thư, ta đích xác nhận thức Thẩm Hàn huynh đệ, hắn làm người trưởng nghĩa, không biết ngài tìm hắn có chuyện gì đâu." Chương 170, để ngươi nhìn một chút chân chính ma chương 170, để ngươi nhìn một chút chân chính ma tìm đến vệ tư lễ, không phải những người khác, chính là Ngô viện. Ngô viện phía trước một trận, bởi vì một sự tình tạm thời rời đi chấn nhỏ. Hôm nay vừa mới trở về sau đó, nàng nghe thấy được này một đoạn thời gian phát sinh ở Tôn phủ bên trong sự tình. Đối với nàng mà nói, Tôn Tư Mạc tử vong, nàng dù sao cũng không quan tâm. Muốn nói nàng quan tâm, lại là một người nam nhân. Thẩm Hàn. Nô viện lúc nghe Thẩm Hàn một trường giết xuống Tôn Tư Mạc ngựa, cự tuyệt Tôn phủ làm tuần mã sư sau, nàng đối với Thẩm Hàn cảm thấy rất hứng thú. Nàng cũng nghĩ đến trước đó phía trên lôi đài cùng vị kia Giang Lưu lúc tỉ thí, nhìn thấy Thẩm Hàn cầm cái kia một thanh bay vụt đi ra tàng kiếm. Như thế vừa nhìn, Nô viện tâm khả năng liền ngứa một chút, nàng phải tìm được Thẩm Hàn, muốn đi để cho Thẩm Hàn làm một ít chuyện thú vị. Mà vệ tư lễ cùng Thẩm Hàn quan hệ giữa không sai. Nô viện liền tới hỏi. Hiện tại nàng hít mắt, ta tìm hắn chủ yếu vẫn là bởi vì một ít việc nhỏ, người dẫn ta đi tìm hắn. Đây là mệnh lệnh dọc của. Mà Nô viện thân phận địa vị cực cao, vệ tư lễ không có cự tuyệt quyền lợi. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không lo lắng Thẩm Hàn, lúc này còn sẽ có cái gì cái gọi là nguy hiểm. Kiên quyết là không có khả năng. Dù sao trước đó tới một cái kia liếu tiền bối, này một cái liếu tiền bối đều cùng Thẩm Hàn ở giữa có quan hệ tương đối đặc thù. Nô viện mặc dù thân phận không sai, nhưng muốn nói cùng này một cái liếu tiền bối so sánh, cái kia hoàn toàn không có cách nào đánh đồng, càng chưa nói cùng Thẩm Hàn. Hắn cười nói, chờ ta tán giá trị sau đó, ta liền dẫn ngài cùng đi chứ. Nô viện, đi. Khoảng cách tan tầm cũng không lâu, nô viện nhàn nhã tự đắc đợi tại trong nha môn, tham ăn tham uống trong chốc lát sau đó. Vệ tư lễ thu thập xong một ít gì đó, đại tiểu thư mời tới bên này. Nô viện liếm liếm mình hồng đầu lưỡi. Lần này ly khai trấn nhỏ xem như cho nàng mệt quá sức, hiện tại cần yên lành bổ sung một chút thể lực. Hy vọng hắn có thể đủ nỗ lực để ta thoáng thỏa mãn. Thì nhìn hắn có hay không tài nghệ này. Hy vọng hay là loại kia miệng của gan thỏ. Thẩm Hàn huynh đệ, bên này vị này chính là Vương phủ đại tiểu thư. Mặt trời chiều hiếm thấy xuất hiện ở trấn nhỏ biên giới, màu da cam mặt trời chiều làm cho cả trấn nhỏ có vẻ tương đối chói mắt. Nô viện đứng ở Thẩm Hàn trước gia môn, nàng lấy ra một lượng bạc đổ cho vệ tư lễ. Vệ tư lễ đương nhiên minh bạch nô viện rốt cuộc là ý gì. Thẩm Hàn huynh đệ, ân, có ta. Hắn cùng Thẩm Hàn lẫn nhau gật đầu sau đó, liền cũng xoay người lý khai. Nô viện thì tại Thẩm Hàn mở cửa sau, chủ động theo Thẩm Hàn cùng đi vào. Thẳng đến cửa viện bị tắt, nô viện đã lung lay run rẩy dáng người, mang theo giảo hoạt nói, ngươi chính là Thẩm Hàn. Thẩm Hàn gật đầu. Nô viện trắng ra, ngươi chờ chút mà yên lành hầu hạ ta, ta cho ngươi một chút bạc, dạng này ngươi cũng không cần đi trong sông câu cá. Nô viện tu hành công pháp tương đối ác độc, lấy dương bổ âm thủ pháp, càng là một loại cực kỳ minh sắc tàn nhẫn. Nàng nguyên bản còn có một cái hộ vệ hàn đốc, này một cái hộ vệ thì là chết ở gần nhất một trận chiến đấu bên trong. Mà ở hộ vệ này trước khi chết, nô viện vì để tránh cho lãng phí, cũng nuốt lấy hắn sau cùng một ít tinh khí thần. Nàng bây giờ vừa nói một bên cũng là hướng phía Thẩm Hàn tới gần, hết khả năng cho thấy chính mình cái kia dáng đẹp vóc người. Trong tròng mắt đều mang vô hạn khát vọng, ta như vậy một thân phận, không biết có bao nhiêu người muốn có được, theo ta loại này dung mạo đặt ở toàn bộ trấn nhỏ bên trong cũng là đánh đâu thắng đó. Ngươi nên từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ta một dạng nữ tử hoàn mỹ. Chỉ ngươi như vậy một thân phận, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi này cả đời đều đụng không được ta như vậy một loại nữ nhân. Hiện tại ngươi nên cảm giác được may mắn mới là. Nếu không phải ngươi khuôn mặt tuấn lãng chút, nếu không phải trước ngươi cố ý đưa tới chú ý của ta, ta còn thực sự liền đã quên ngươi. Nô viện tự tin vô cùng nói. Nàng vẫn cảm thấy chính mình dung nhan cực kỳ tốt xem, càng là có được khá vô cùng thiên phú. Phối hợp với chính mình tìm được loại này lấy dương bổ âm công pháp, tu luyện tốc độ càng là tương đối không được. Thẩm Hàn mặc dù khuôn mặt tuấn lãng, làm người đạm mạc, tương đối chịu chung quanh một ít nữ tử yêu thích, nhưng đơn thuần từ thân phận cùng với toàn thân thực lực địa vị đến xem, cùng nàng Nô viện căn bản là hoàn toàn không có cách nào so sánh. Kèm theo nàng và áo chạy xuống, Thẩm Hàn cao mày nhìn đối phương sẽ phải tán đi xem áo dáng dấp, nhàn nhạt một chữ nói ra. Nô viện chuẩn bị chút bỏ áo lót tay trực tiếp cứng lại rồi, một tờ đùng trang diễm mặt trong nháy mắt mang theo rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Nô viện, ngươi nói cái gì?
Thẩm Hàn, mau mau từ ta trong sân ly khai.
Nô viện trong nháy mắt nổi giận, ngươi để ta đi.
Ta đẹp như vậy, ngươi để ta đi.
Thẩm Hàn không có hồi đáp. Hắn không thèm để ý trước mắt này một cái không giải thích được phong trần nữ tử. Mà như thế phong trần nữ tử rơi vào hắn Thẩm Hàn trong mắt, điều này thật sự là không đáng một đồng. Then chốt này một bộ kiêu ngạo tự đắc dáng dấp lại là chuyện gì xảy ra? Xem ra cô gái này vị trí vòng tròn vẫn là quá mức hèn một chút. Chưa từng thấy qua chân chính tiên tử. Nô viện trên mặt đã leo lên gân xanh, một ít bột phấn từ trên mặt của nàng bong ra từng mảng, hiển nhiên sáng sớm hôm nay trang phục cũng không tính là khảo cứu. Trên mặt phấn đô bắt đầu đi xuống, giống như là bị chiều tường sắm ra. Mà Ngô viện thanh âm đã hiện đầy độc ác, ngươi nghĩ rằng ta là ai, ngươi cho rằng là dạng gì một người đang cùng ngươi tiến hành câu thông? Ngươi nghĩ rằng ta đang cùng ngươi thương lượng sao? Ha ha, ta đây là đang ra lệnh ngươi. Hiện tại ngươi nghe kỹ cho ta. Ta muốn cầu ngươi tại kế tiếp mấy hơi thở bên trong đem trên người xú y phục trực tiếp tới. Tiếp lấy cho ta chính mình đánh một điểm nước giếng, đem trên người rửa. Cuối cùng quỳ xuống cho ta đến. An an tâm tâm giống một điều cầu một dạng quỳ gối trước mắt của ta. Bằng không ta sẽ lột da của ngươi ra, rút ngươi gân. Ta sẽ để cho ngươi thiên đao vạn quả, ta để ngươi thời điểm chết, này trong tròng mắt mặt mang lấy 10 phần sợ hãi. Tin tưởng ngươi hẳn không có thử qua trên người có 100 đạo 1000 đạo thương miệng, lại bị vung khắp mối ăn thời điểm đau đớn a. Cũng xin ngươi tin tưởng ta. Ngươi không nghe lời của ta, ta sẽ làm như vậy. Nô viện cao ngạo ngẩng lên cái cằm hướng phía trước đưa, giống như là một đầu mỏ nhọn hầu. Chuẩn bị đi trước xài phòng nhóm lửa nấu cá Thẩm Hàn, chậm rãi dừng động tắt lại. Nhìn này một cái nữ nhân, cái kia đắc ý chí đầy dáng dấp. Trầm mặc một cái hô hấp Thẩm Hàn đi tới đối phương trước người, cho nên ngươi cảm thấy ngươi nói những vật này chính là chân chính tà ác. Nô viện, làm sao không phải sao? Còn là nói, ngươi sợ? Thẩm Hàn sắc mặt quái dị chút, ngươi muốn nhìn một chút chân chính trên ý nghĩa khủng bố tràn diện sao? Hay hoặc là, ta để ngươi nhìn một chút chân chính ma? Nô viện nói trầm trọng, ngươi có bản lĩnh để ta xem sao? Bất quá chỉ là chăn ngựa chồng, cự tuyệt chăn ngựa, ngược lại thật sự coi chính mình thanh liêm. Đương nhiên, nếu như ngươi không có cách nào để ta nhìn thấy chân chính khủng bố, như vậy kế tiếp chính là ta để ngươi thể nghiệm đến sống không bằng chết. Dù sao ta đã đối với ngươi mất đi hứng thú, đơn thuần muốn giết ngươi tìm niềm vui. Thẩm Hàn gật đầu, tốt. Vừa dứt lời, Nô viện đột nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, lại đi nghi hoặc nhìn xung quanh. Nguyên bản cái kia dương dương đắc ý bảng trong nháy mắt không thấy, thay vào đó là lớn lao khủng bố thân sắc. Nô viện căn bản cũng không biết chính mình lúc nào rời đi gian này tiểu viện, mà bây giờ nàng đã xuất hiện ở một mảnh thi cốt hải bên trên. Nàng cúi đầu nhìn chân của mình dưới, mắt cá chân chính mình đã bước vào đến nơi này nhàn nhạt thi cốt hải bên trong, mà thi cốt hải bên trong nô ra dã quỷ, khuôn mặt chảy mủ. Vô số thi quỷ hướng phía nàng chen chúc tới. Xa xa gào thét mà đến sóng biển đều là từ thi thể hợp thành, bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Như là cái kia vạn trượng cao thi cốt sơn mạch, thét chói tai khủng bố âm thanh, hủy thiên diệt địa. Mà đại khủng bố giữ tận khí tức, vào giờ khắc này trong nháy mắt tràn ngập ở tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Tới khoảnh khắc. A. Tha. Mẹ. A. Nô viện tại trong tiếng thét thé, hai tay xé rách mặt mình, trong nháy mắt hòa tan thành nước mủ, tung một cái đập vào này thi cốt hải bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy, sợ hãi, hối hận, người đã chết. Đây hết thảy chỉ tồn tại ở này ngắn ngủi. Nhưng mà này trụ cột ngắn ngủi, lại hoàn toàn khắc ở này một cái nữ nhân vĩnh hằng tận cùng thế giới. Không thú vị. Hắn còn không có dùng sức, đối phương cũng đã ngã xuống, hơn nữa ngã xuống tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Nói ngã liền ngã. Thậm chí còn này trong đầu cả cái gì chủ động năng lực suy tư cũng chưa có, chỉ là đơn thuần một loại sợ hãi. Không giải thích được. Thẩm Hàn cảm giác mình bình thường vẫn tính là một mạng, làm sao cách tam xoa ngũ liền sẽ gặp phải loại chuyện như vậy? Hay là đạo được không đủ? Thẩm Hàn ở sau đó tiếp tục làm cơm, hôm nay vận khí không tệ, câu đi lên một cái chừng 12 cân cá. Nước đá dưới con cá tương đương màu mỡ, lại đi hợp với một bầu, mặc dù phẩm chất không tính là ưu tú bao nhiêu rượu vàng, nhưng cũng coi là không lo lắng sinh hoạt. Mà ở cơm này đồ ăn làm tốt lúc, Vệ Tư Lễ nghe mùi thơm của thức ăn, kích động gõ vang lên Thẩm Hàn cửa sân. Đợi đến Thẩm Hàn cửa sân mở ra, xuất hiện Thẩm Hàn cái bóng sau đó. Vệ Tư Lễ đầu tiên là hiếu kỳ, vị kia đại tiểu thư đi rồi chưa? Thẩm Hàn, giết. Vệ Tư Lễ, trên mặt hắn hiếu kỳ cùng nụ cười ung dung, hoàn toàn đọc lại. Chương 171, nàng. Giết chương 171, nàng. Giết giết. Vệ Tư Lễ trong đầu đã xuất hiện một cái kia Ngô viện dương dương đắc ý bộ dáng, á hắn biết này một cái Ngô viện rốt cuộc là người nào. Cũng biết nàng rốt cuộc là đến từ chính dạng gì một cái vương phủ. Mặc dù cá nhân thực lực và hiện tại Thẩm Hàn so sánh, vậy khẳng định hoàn toàn là không có cách nào có thể so với, dù sao Thẩm Hàn nhưng là đơn thương độc mã giết là Tôn Tư Mạc. Có thể Ngô viện đi tới nơi này địa phương sau đó, tự nhiên liền trực tiếp đã chết rồi sao? Lúc này mới bao lâu thời gian a? Liền chết? Cái này chết đi đâu rồi? Vệ Tư Lễ trong đầu có rất nhiều không thể lý giải, cả người đã chấn kinh ở chỗ này dạng tại chỗ. Nàng muốn cưỡng ép ta bị nàng thôn vệ tinh khí thần. Nàng dạng gì một người? Ta bỏ đi như giày rách, tự nhiên là không đồng ý, nàng gặp ta không đồng ý, lại phải đem ta thiên đao vạn quả. Đơn giản, ta cũng làm cho nàng thoáng kiến thức một cái dưới, cái gì mới thật sự là xấu. Tin tưởng nàng trước khi chết hẳn là nhìn thấy qua cái gì mới thật sự là, trong nháy mắt chùy lạc. Thẩm Hàn mỉm cười giải thích. Vệ Tư Lễ tin. Mà nếu như là lần thứ nhất cùng như vậy một vị Thẩm Hàn huynh đệ nói chuyện, cho chuyện này, như vậy hắn nhất định là không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Nô viện nói chết thì chết, ai đây có thể trong thời gian ngắn tiếp nhận đâu.
Nhưng mà phía trước Tôn Tư Mạc cũng đã là bị giết, Nô Viện lại cũng coi là thứ gì đâu. Chết thì chết. Vệ Tư Lễ phục hồi tinh thần lại sau đó muôn vàn cảm khái, thật không dám giấu giếm, Nô Viện khi tìm được ta, theo ta một đường tới tìm ngươi trên đường. Ta cũng muốn tất cả biện pháp đi quên bảo, không để cho nàng muốn loạn gây sự, cũng không cần làm được một ít quá mức ứng với kích thích sự tình. Có thể hoàn toàn không nghe đâu. Như thế đến xem, cũng chỉ có nàng mới có thể nhẹ nhàng như vậy hại chết trước đó, vẫn tính là tương đối cường đại một cái kia hộ vệ. Dừng một chút. Vệ Tư Lễ, yên tâm đi, Thẩm Hàn huynh đệ, ta sẽ nói nàng rời đi. Thẩm Hàn, tốt, không nói một người này, cho nên ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Vệ Tư Lễ sửng sốt một chút, sau đó vỗ hót một cái. Chuyện mới vừa rồi thật sự là thật là làm cho người ta rung động, này cũng đã là quên mất, tìm đến Thẩm Hàn mục đích chủ yếu là. Hắn vừa cười vừa nói, thê tử của ta trở về, ta mời ngươi cùng đi trấn trên tiểu lâu ăn. Thẩm Hàn báo cho biết một chút đã nấu xong canh cá. Vệ Tư Lễ đổi thành bình thường, phòng trừng hẳn lạt thì sẽ thả bỏ tiếp tục mời. Nhưng là lúc này đây, hắn vẫn mang theo một ít lúng túng nói, canh cá có thể giữ lại ngày mai ăn, ngài theo ta cùng đi ai nhờ cậy ngài. Thẩm Hàn nhìn đối phương ánh mắt kia vẻ cô đơn, thoáng gật đầu. Dẫn đường. Vệ Tư Lễ vô cùng cảm kích. Tinh Nguyệt lâu, đây là ngân xương trấn tốt nhất một chỗ tiểu lâu. Chỗ này tiểu lâu, Thẩm Hàn vẫn là biết, hắn cũng đã tới. Mà hắn như vậy một cái thả câu người thân phận, muốn đến loại rượu này trong lầu tới dùng cơm, cần toàn một năm tiền. Ở nơi này một năm thời điểm, trên căn bản là không thể có bất kỳ xa xỉ tiêu phí. Cái chỗ này cũng tuyệt đối không phải hắn như vậy một cái thả câu người có thể tới. Nơi này cơm nước cực kỳ sang quý. Cho nên Thẩm Hàn trước đó tới đây địa phương chủ yếu vẫn là vì bán cá, hắn ở trên sông câu cá, có không ăn hết liền sẽ bán cho tiểu lâu. Tiểu lâu giá cả xinh đẹp. Không muốn, ta cư nhiên cũng có thể tới đây địa phương ăn. Thẩm Hàn một cước bước vào tiểu lâu, vương lòng nghĩ. Tiểu lâu trần thiết sạch sẽ gọn gàng, đến cái chỗ này tới ăn cơm, càng là quần áo ngăn nắp. Còn như đi theo bên người hắn này một vị vệ tư lễ, hiển nhiên có một chút căng thẳng bất an. Không biết vệ tư lễ lúc này đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ là phu thê hai người thời gian rất lâu không thấy, đơn giản có một chút có gấp. Nếu như cái khả năng này, đó chính là không sao cả. Yên tâm, có ta. Thẩm Hàn mỉm cười, thật muốn ngươi mời khách không có tiền, như vậy ta tới, ta không thiếu bạc. Vệ tư lễ sửng sốt một chút, sau đó này trong mắt càng là quá lớn cảm tạ. Thẩm Hàn câu này đùa giỡn lời nói, để cho tâm tình của hắn so với phía trước căng thẳng, trong nháy mắt được rồi rất nhiều nhiều nữa. Cũng là, tự có cái gì tốt khẩn trương. Nàng dù sao cũng là thê tử của chính mình, mặc dù cũng có rất nhiều tháng không có gặp mặt, nhưng như thế nào đi nữa cũng là tam bái thiên địa tồn tại. Càng chưa nói bên cạnh mình còn có như vậy một vị cường giả đứng đầu tiền bối. Chính mình còn có cái gì tốt sợ đâu. Hít một hơi thật sâu. Lúc này đây vệ tư lễ đi ở Thẩm Hàn trước mặt của, mang theo Thẩm Hàn cùng nhau lên lầu. Đi tới ba lầu một chỗ sương phòng. Gõ môn. Ở bên trong cửa truyền đến thanh âm của một nam nhân sau đó, hắn rốt cục vẫn phải mang theo Thẩm Hàn một chỗ tiến vào trong gian phòng đó. Đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên chính là ngồi ở một bên có vẻ tương đối an tĩnh một vị nữ tử. Nàng là Lý Niệm Đạo, chính là hắn vệ tư lễ phía trước thế tử. Mà ở thế tử ngồi bên cạnh thì còn lại là một vị nam tử, hắn gọi là Lý Phong Khánh, là mình này một cô vợ thân ca ca. Đại ca. Nương tử. Vệ tư lễ hô một chút trước mắt hai người, ở trước mắt hai người đứng lên, tương đương có lễ phép thời điểm. Hắn lập tức đối với hai người giới thiệu bên cạnh này một vị, vị này chính là bạn tốt của ta. Thẩm Hàn tiếp lời, tại hạ Thẩm Hàn. Lý Phong Khánh lập tức chắp tay thở dài, gặp qua Thẩm Hàn huynh đệ. Lý Niệm Đào càng là đối với Thẩm Hàn hành lễ, Thẩm đại ca, ngài khỏe. Ngự Thú Sơn Trang hai người kia vẫn đủ lễ độ đếm. Ngự Thú Sơn Trang cũng là danh môn chính phái. Hai người kia ra ngoài trên cơ bản cũng là đại biểu cho Ngự Thú Sơn Trang, càng là đại tông môn người thì càng lễ độ số. Giống như là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Bốn cá nhân mỉm cười gật đầu sau đó, liền cũng nhập tọa. Lý Phong Khánh nhìn bên tay phải Thẩm Hàn, Thẩm Hàn huynh đệ, ngươi muốn ăn cái gì nói thẳng, ta giàu gì cũng là Ngự Thú Sơn Trang, nơi này tiêu phí mặc dù sang quý, nhưng là miễn cưỡng là có thể gánh nổi nổi lên. Lý Phong Khánh lúc nói chuyện là mang theo nụ cười sáng lạ. Thẩm Hàn cũng nói đùa, vậy ta có cái gì đắt tiền, ta liền trực tiếp điểm. Lý Phong Khánh, có thể dạng này tự nhiên là tốt nhất. Hiện trường bầu không khí cũng là hòa hợp. Thẩm Hàn cùng Lý Phong Khánh tùy ý trò chuyện một ít giang hồ kiến thức, Lý Phong Khánh cũng nói lên tới, đoạn đường này đi tới trấn nhỏ lúc đủ loại trải qua. Tự nhiên cũng khen chỗ này trấn nhỏ mặc dù ở vào băng tuyết bên trong, nhưng thực sự đến chỗ này, nhưng cũng tràn đầy lớn lao nhân tình vị. Xa xa so với Ngự Thú Sơn Trang phải tới càng thêm nhàn nhã, càng thêm an bình. Lý Niệm Đào lại có một điểm không dám nhìn trượng phu của mình, nàng cúi đầu chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt một cái ly rượu nhỏ, khuôn mặt có một chút hồng. Vệ Tư Lễ lúc này cũng là có một điểm không dám nhìn thê tử của chính mình. Hắn cũng cúi đầu, thỉnh thoảng hướng phía Thẩm Hàn hai người nhìn sang, trông cậy vào thêm vào lời của hai người để, có thể hai người hiển nhiên lúc này trò chuyện chính hưng. Không có cách nào. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể hơi chút lúng túng một chút nhìn bên cạnh Lý Niệm Đào, đã lâu không gặp. Lý Niệm Đào thân thể run run một chút, đúng vậy, đã lâu không gặp. Vệ Tư Lễ, gần nhất mấy năm nay tháng ngươi qua được thế nào? Lý Niệm Đào, ta sống rất tốt, ta trôi qua thật rất tốt, ngươi đây? Vệ Tư Lễ, ta cũng tốt, trong nha môn không có gì quá nhiều chuyện, ta cũng có thể bình thường đi Thẩm Hàn huynh đệ nhà cọ cá. Lý Niệm Đào đỏ mặt che lớp môi, nhẹ nhàng cười, ngươi chạy thế nào đi người ta cọ cá, ngươi có hay không mang theo một ít rượu? Vệ Tư Lễ, mang mang, mỗi một lần đều mang. Lý Niệm Đào, cái kia ngược lại là không sai. Vệ Tư Lễ, đều là nương tử trước đó lối dạy tốt. Lý Niệm Đào, không phải, là ngươi ngộ tính của mình cao. Vệ Tư Lễ, Hắc hắc. Hắn sờ sờ sau gáy của chính mình môi, khuôn mặt vào lúc này, đó cũng là đỏ rực. Nay vợ chồng son hai người một ngày không thấy, như cách ba thu. Hai người nhưng cũng từ từ thuộc lại. Mà Thẩm Hàn nhìn Lý Phong Khánh đáy mắt cất vẻ lúng túng, hiển nhiên loại này hòa hài phía sau, vẫn có rất nhiều bất đắc dĩ chuyện. Hắn cũng không cần nói. Đối phương cũng tuyệt đối sẽ chủ động nói ra được. Sự tình cũng như Thẩm Hàn suy nghĩ giống nhau. Tại bốn cá nhân ở vào này điển nhã trong sương phòng, ăn một ít mỹ vị cơm nước lúc. Rượu quá tam tuần. Lý Phong Khánh rốt cục vẫn phải đột nhiên lên tiếng, muội phu, khu cụ, kỳ thực có một việc, chúng ta muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Tới. Vệ Tư Lễ đương nhiên cũng biết, đó cũng không phải đơn giản ăn, hắn tại nhìn thấy chính mình nương tử trong ngáy mắt, cũng biết chuyện lần này không đơn giản. Hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đại ca, ngài nói. Thẩm Hàn chuẩn bị đứng lên tạm thời ly khai, Vệ Tư Lễ thì trực tiếp nắm Thẩm Hàn tay. Thẩm Hàn, Lý Phong Khánh nhìn thấy một màn này sau đó, vậy thì không có gì hay giấu. Chuyện là như vậy, chương 172, bao lớn chuyện, ta giúp ngươi, chương 172, bao lớn chuyện, ta giúp ngươi. Đầu tiên Lý Niệm Đảo cùng Vệ Tư Lễ hai người giữa hôn nhân, thật vẫn sẽ không có bất kỳ một cái Ngự Thú Sơn Trang người biết đến. Lý Niệm Đảo trước đó thì tại sao lại đột nhiên ở giữa một người ly khai Ngự Thú Sơn Trang? Thật là bởi vì trong truyền thuyết Du Sơn Ngoạn Thủy sao? Đó là đương nhiên không phải. Rất một mạc một nguyên nhân, cái kia chính là đào hôn. Lý Niệm Đảo căn bản cũng không muốn không giải thích được, gả cho một ít chính mình căn bản cũng không người quen biết. Nàng giận dỗi trực tiếp rời đi Ngự Thú Sơn Trang. Hiển nhiên nước cờ này trực tiếp vượt qua Ngự Thú Sơn Trang người dự liệu. Lý Niệm Đào mặc dù không phục quản giáo, nhưng thật không ngờ lại là như vậy không phục quản giáo. Lý Niệm Đào rời đi Ngự Thú Sơn Trang sau đó, một đường quanh đi quẩn lại đi tới trấn nhỏ. Sau đó gặp phải Vệ Tư Lễ. Này một cái ngốc gia hỏa nhìn tương đối thật thà, người lại tương đối không sai. Lý Niệm Đào có thể nói được là vừa gặp đã thương. Về sau liền nương nhờ đối phương trong nhà không đi, thường xuyên qua lại, hai người cái này trực tiếp trở thành phu thê quan hệ. Lý Niệm Đào vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là vô cùng vui vẻ. Chính mình rốt cục thoát khỏi Ngự Thú Sơn Trang khống chế, mình cũng rốt cục có thể có được thuộc về mình một đoạn cuộc sống. Có thể lâu ngày, Lý Niệm Đào bắt đầu cảm thấy chuyện này làm là không đúng. Nàng muốn thu được cha của mình nương, cùng với ca ca của mình đám người chúc phúc, cuối cùng vẫn không nhịn được viết thơ trở về Ngự Thú Sơn Trang. Ngự Thú Sơn Trang người nhìn thấy Lý Niệm Đào thư tín sau đó, rốt cục thật dài thở dài một hơi. Ít nhất, Lý Niệm Đào vận khí không tệ, không có ở cái này nguy hiểm thế đạo bên trong bị mất cái mạng nhỏ của mình. Mà Lý Niệm Đào cha cũng là phi thường sủng ái mình này một đứa con gái. Hắn không có phái người tới đối bắt, chỉ nói là nếu như một ngày kia mệt mỏi, như vậy thì về nhà nhìn một cái. Lý Niệm Đào nhìn thấy phong thư này thời điểm, đây là phi thường vui vẻ. Có thể về sau càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Cha của mình ở trong thơ, hoàn toàn không có nói ra đến Ngự Thú Sơn Trang tình huống gần đây. Lý Niệm Đào cảm giác mình đã ly khai Ngự Thú Sơn Trang thật dài thời gian, hơn mấy năm thời gian không có trở về Ngự Thú Sơn Trang. Hay là muốn trở về nhìn một chút. Lý Niệm Đào liền cũng là cáo biệt trượng phu của mình, một người đi về trước Ngự Thú Sơn Trang tìm hiểu tình huống một chút. Nhân tiện muốn đem mình đã thành hôn cái tin này thử tiết lộ cho cha của mình nương, xem bọn hắn đối với chuyện này là thế nào nhìn. Mà không quay về không sao. Trở về sau đó, Lý Niệm Đào phát hiện Ngự Thú Sơn Trang so với mấy năm trước, đây đã là đặc biệt khó khăn. Đây chính là trên phương diện làm ăn vấn đề. Thành cũng ngự thú, bại cũng ngự thú, nếu như không đi tìm cầu người khác trợ giúp, chỉ là Ngự Thú Sơn Trang chính mình một cái. Quá khó khăn, quá khó khăn. Lý Niệm Đào biết được việc này nhất định là phi thường lo lắng. Nàng cũng hối hận chính mình đột nhiên đi không từ giã. Bằng không chính mình tại Ngự Thú Sơn Trang coi như là không có cách nào làm ra một ít gì, nhưng ít ra cũng có thể một chỗ gánh nổi. Lý Niệm Đào liền cũng đang suy nghĩ minh bạch sau đó, đem chính mình mấy năm này trải qua trực tiếp nói cho cha của mình. Này một vị cha nghe thấy sau đó, trầm mặc một lúc lâu. Tại Lý Niệm Đào chuẩn bị nên tiếp đủ loại cửa trách lúc, hắn cuối cùng vẫn cười khổ lắc đầu. Việc đã đến nước này, cái này còn có thể nói cái gì? Hắn lúc đầu không có chuẩn bị để cho Lý Niệm Đào làm một ít chuyện gì, thậm chí còn đã là để cho mình nữ nhi mau một chút ly khai Ngự Thú Sơn Trang, đừng cho trượng phu của mình lo lắng lâu lắm. Có thể Lý Niệm Đào chính mình tại Ngự Thú Sơn Trang bên trong điều tra một vòng, nhưng cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Lúc này Lý Niệm Đào giống như là năm đó Tàng Kiếm Sơn Trang nhị công tử, vô cùng rõ ràng biết mình nên như thế nào, vì mình tông môn làm được một ít đủ khả năng trợ giúp. Lý Niệm Đào trợ giúp rất đơn giản, cùng khác một cái tông môn thông gia, cái này cũng vô cùng giống như Thẩm Hàn một cái kia tiểu muội muội, Thẩm Linh Sương. Lịch sử chính là tràn đầy quá nhiều tương tự tính. Lý Niệm Đào lựa chọn giống như Tàng Kiếm Sơn Trang nhị công tử, Lý Niệm Đào chuyện cần làm giống như là Tàng Kiếm Sơn Trang tam tiểu thư. Lý Phong Khánh tại Vệ Tư Lễ hoàn toàn yên lặng thời điểm, hắn rủ xuống hạ đầu, cho nên ta lúc này đây tới chủ yếu vẫn là đối với ngài nói xin lỗi, Niệm Đào hài tử này đã làm ra lựa chọn của mình. Ngự Thú Sơn Trang Lý Phong Khánh, đáy mắt cũng đầy đầy tự trách, nhưng có thời điểm không có biện pháp, chính là thật không có cách nào. Nếu như có chọn, ai cũng không muốn biến thành như vậy xấu xí. Mà Vệ Tư Lễ vẫn không nói gì thời điểm, Lý Niệm Đào nhẹ giọng nói ra, mấy năm trước ta đây, vẫn là tương đối còn trẻ. Ta cảm thấy Sơn Trang căn bản cũng không có quyền lợi chi phối nhân sinh của ta, thật là nhìn thấy Sơn Trang gặp rủi ro lúc, ta mới đông nhiên ở giữa minh bạch, cho nên ta có thể quật cường như vậy lựa chọn cuộc sống của mình, có thể có tốt như vậy hoàn cảnh sinh hoạt. Tất cả đều là Sơn Trang trợ giúp. Nếu như không có Sơn Trang, sẽ không có hiện tại ta đây. Cho nên thực sự tại Sơn Trang gặp phải một ít thời điểm nguy hiểm, ta làm sao có thể lựa chọn thoát đi đâu. Ta cũng không cảm thấy chuyện này đối với ta có bất kỳ ủy khuất. Đây là ta phải làm, đây cũng là ta nhất định phải làm, cho nên thật là thật xin lỗi ngươi, thực sự thật xin lỗi. Lý Niệm Đào sau khi nói xong, Lý Phong Khánh cũng trầm mặc. Hai huynh muội lúc này đều có một loại nồng nặng hổ thẹn. Vệ Tư Lễ thực lực cá nhân thiên phú đều là tương đối thông thường. Như vậy một phàm nhân trọng yếu nhất mấy năm thời gian, cứ như vậy bị Ngự Thú Sơn trang người chỉ hoãn. Nếu như không có Lý Niệm Đào, liên Vệ Tư Lễ ở trong trấn nhỏ đích nhân duyên, lẽ nào tìm không được những thứ khác một ít tốt thê tử sao? Điều này sao có thể chứ? Vệ Tư Lễ nói không chừng lúc này cũng đã là có con ít, hơn nữa cái này nói không chừng vẫn là đại khả năng. Lý Niệm Đào hoàn toàn chính xác không quan tâm mấy năm này thời gian. Vệ Tư Lễ cũng không có chân chính trên ý nghĩa tổn thương nàng, thậm chí còn hai người mặc dù cùng giường, nhưng không có thẳng thắn gặp nhau qua. Đây là Vệ Tư Lễ nhân thiện, nhưng ở lúc này, nhưng cũng gián tiếp trợ giúp Lý Niệm Đào bắt đầu quay đầu, tuyển chọn trợ giúp Ngự Thú Sơn Trang. Mà dạng một cái cố sự rơi vào người kể chuyện trong miệng đã là nhìn mãi quen mắt. Ngự Thú Sơn Trang cũng tốt, Tàng Kiếm Sơn Trang cũng được. Rất nhiều tông môn tại gặp rủi ro lúc đều sẽ có như vậy một động tác. Trên đời này cũng xa xa không chỉ hai cái này tông môn sẽ làm như vậy, trên đời này cũng vĩnh viễn không chỉ Lý Niệm Đào cùng Thẩm Linh Dương hai người. Mà kể chuyện người trong miệng những câu chuyện này, nếu như chỉ là đơn thuần nghe, cái này còn không có gì. Nhưng thật muốn là phát sinh ở trên người của mình, đây chính là thiên kim gánh nặng. Thẩm Hàn nhìn hiện trường ba người biểu tình, Lý Phong Khánh tự nhiên không cần nhiều lời, đầy mắt hổ thẹn, đầy mắt bất đắc dĩ. Lý Niệm Đào hổ thẹn hơn, ánh mắt nhưng cũng là kiên định. Vệ Tư Lễ thì là không ngừng nỗ lực để cho mình khoe miệng hất lên, không ngừng nỗ lực bật cười, nói ra một ít buông lỏng lời nói. Nhưng mà lần này một lần nếm thử sau đó, nhưng vẫn là ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm đặt ở trước mắt mình chén rượu, còn có trên bàn hơi có bừa bãi tràn diện. Cho dù đã sớm đã biết chuyện này đúng không thái độ, thật là nhắc tới chuyện cứ như vậy phát sinh ở trước mắt mình lúc, vẫn là ngây người như phỗng. Thậm chí còn cuối cùng Vệ Tư Lễ cũng đã là quên mất, mình là làm sao từ nơi này một tòa xa xỉ trong tiểu lâu rời đi. Thậm chí còn cũng đã là không biết mình là làm sao trở lại trong nhà. Ở giữa giống như là chặt đứt hồi ức một dạng. Thẳng đến đêm này chết chậm tịch tuyết trấn, truyền đến một hai tiếng chó sủa sau, hắn mới đột nhiên một hồi run run. Ta tại sao trở lại? Lại đi xem này bên cạnh ngồi yên lặng uống trà Thẩm Hàn huynh đệ, bọn hắn người đi chỗ nào? Thẩm Hàn cấp ra giải thích. Huynh muội này hai người hiện tại là không có mặt trở lại này một cái tiểu gia bên trong, cho nên hai người kia là tạm thời ở tại bên trong khách sạn. Đợi đến ngày mai ba ngày, liền sẽ ly khai trở về Ngự Thú Sơn Trang, lúc này đây trở về trên cơ bản chính là rất khó gặp lại. Về phần hắn Vệ Tư Lễ là thế nào trở về? Đương nhiên là Thẩm Hàn đỡ trở về. Vệ Tư Lễ bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt hắn có một loạt đau đớn, đỏ mặt không được, nguyên lai là dạng này à, nói chuyện cũng tốt, như vậy Thẩm Hàn huynh đệ ta trước hết giấc ngủ, sáng sớm ngày mai còn muốn lên đăng giá. Thẩm Hàn có chút bất đắc dĩ nhìn này một cái Vệ Tư Lễ, bao lớn chuyện này, ta giúp ngươi không được sao? Chương 173, ngày nào thành tiên lúc chương 173, ngày nào thành tiên lúc nếu như là người khác, Thẩm Hàn căn bản cũng không sẽ thân xuất biệt thủ, sau đó tự mình cảm động. Hắn sẽ an an tâm tâm đi tôn trọng số mệnh của người khác. Bất quá Vệ Tư Lễ người này không sai. Mà khác Ngự Thú Sơn Trang người, mặc dù tại biết hắn Thẩm Hàn cũng bất quá chính là một vị hạ người vô danh lúc, cũng không có bất kỳ coi thường. Loại ánh mắt này là không lừa được người, đây cũng không phải là có bất kỳ dối trá, làm bộ là một bộ phi thường có đạo đức bộ dáng. Cho nên nói Ngự Thú Sơn Trang có thể ra Lý Niệm Đảo cô bé như vậy, những thứ khác một ít vương phủ thì rất khó ra. Càng chưa nói Ngự Thú Sơn Trang cùng năm đó Tàng Kiếm Sơn Trang cũng có vài phần tương tự, một cái nhấc tay, nhân tiện cũng liền rút. Vệ Tư Lễ lăng lăng nhìn Thẩm Hàn. Hắn trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết làm như thế nào mở miệng, hầu kết trên dưới động, chấn nhỏ bên trong chó sủa một hồi lại một hồi. Thẳng đến, Vệ Tư Lễ lập tức triệt thoái phía sau một bước liền muốn quỳ xuống lúc, Thẩm Hàn chân tiêm câu ở đối phương đầu gối, đem một lần nữa mà đè ở trên cái băng. Hắn mở ra bàn tay phải, trong lòng bàn tay màu vàng sợi tơ ngưng tụ, ngay sau đó tại Vệ Tư Lễ ánh mắt khiếp sợ bên trong, một viên tiếp vàng sắc tay vòng tay xuất hiện ở Vệ Tư Lễ trước mắt. Một quả này thủ chặt là một cái tiểu món đồ chơi. Ngươi đội tay này vòng tay sau đó, thực lực của ngươi không sai biệt lắm cũng liền tương đương với một cái tiên thiên đại viên mãn. Mặc dù tiên thiên đại viên mãn không tính là tu luyện cái gì người, nhưng giải hết ngươi Ngự Thú Sơn Trang khẩn cấp không là vấn đề. Vệ Tư Lễ căn bản nghe không hiểu Thẩm Hàn nói ra được những lời này, hoàn toàn nghe không hiểu. Lão Thiên gia à, cái gì gọi là đeo cái này lên thủ chặt sau đó, thực lực cũng chính là một cái tiên thiên đại viên mãn à? Lão Thiên gia à, cái gì gọi là tiên thiên đại viên mãn, không tính là tu luyện cái gì người à? Lão tổ tông a, như vậy một cái thủ chặt, cái này gọi là tiểu món đồ chơi sao? Vậy làm sao có thể là một cái món đồ chơi nha? Này tuyệt đối không phải cái gì món đồ chơi a, này một cái thủ chặt chỗ cường đại nếu là bị người khác biết được trong lúc nhất thời, cái kia thật đúng là giành cướp đó a, dưới gầm trời này có thể có bao nhiêu người có thể có được loại này tiên tiên đại viên mãn thực lực a. Thiên Sách Vương triều bên trong ông công công cũng mới tiên tiên đại viên mãn, này cũng đã là đánh đầu thắng đó lực lượng. Đây rốt cuộc kinh khủng bực nào? Thẩm Hàn nhìn đối phương cái kia ngơ ngác dáng vẻ, dĩ nhiên, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Thủ chặt bản thân sử dụng không cần gì cả đáng giá chú ý, nhưng ngươi không muốn mọi việc đều tự mình động thủ. Ngươi chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt trợ giúp một chút Ngự Thú Sơn Trang. Ta không có gì thời gian quá dài, hay hoặc giả là tinh lực đi chiếu cố ngươi. Ta chỉ có thể cho như ngươi vậy một thanh kiếm, còn như thanh này kiếm là cuối cùng phù hộ ngươi lui về phía sau quãng đời còn lại bình an vui sướng, vẫn là để ngươi chân chính đi xuống này vách núi té phấn thân vai cốt. Ngươi là một cái người trưởng thành, ngươi phải làm cho tốt kế hoạch của chính mình, ngươi không thể giống bây giờ ngu như vậy, ngươi không thể người nào đều tin. Ngươi hiểu không? Thẩm Hàn nghiêm túc nhẹ nhàng vỗ vô đối phương bả vai, nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể đủ giống bây giờ ngu như vậy. Đối đãi ta ngày nào thành tiền lúc, ta còn chuẩn bị tìm ngươi uống rượu, ngươi đừng chết. Thẩm Hàn không có thời gian đi chiếu cố Vệ Tư Lễ. Vệ Tư Lễ cá nhân thiên phú, cá nhân thực lực, có thể gánh nổi sức mạnh lớn nhất cũng chính là Tiên Thiên Đại Viên Mãn. Tiên Thiên Đại Viên Mãn tại hắn Thẩm Hàn trong mắt không tính là cái gì. Bất quá loại lực lượng này cũng không cần tùy ý hiện ra ở người khác trước mắt. Nếu như biến thành đức không xứng vị, Vệ Tư Lễ nhất định sẽ chết. Mà loại này đồ vật Thẩm Hàn nên nói đã nói ra, Vệ Tư Lễ sớm cần biết được thanh này kiếm sắc bén rốt cuộc là cỡ nào nguy hiểm. Biết được, lại đi nghiêm túc đối đãi cùng với chính mình lui về phía sau nhân sinh. Lại đi nghiêm túc khảo cứu lấy sau này từng bước, làm như thế nào đi, làm như thế nào để cho Ngự Thú Sơn Trang từng bước một đi lên quỹ đạo. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa khó xử. Không muốn giống như một cái đại ngốc tử, một tia ý thức xông về phía trước. Ngự Thú Sơn Trang nếu quả như thật muốn hủy diệt, như vậy thì hủy diệt. Đây không phải là lỗi của ngươi. Thẩm Hàn trợ giúp Vệ Tư Lễ đeo lên tay này vòng tay, thủ trạc giấu kỹ, lực lượng cẩn thận sử dụng. Ta không nợ của ngươi, ngươi cũng sẽ không thiếu nợ ta cái gì. Thẩm Hàn lần đầu tiên nói nhiều thế này chính là lời nói, sau khi nói xong cũng không có ở cái địa phương này dừng. Hắn một mình ly khai, một mình trở lại phòng của mình bên trong, nhìn bên trong phòng trống rỗng, còn có bàn kia bên trên để canh cá. Canh cá đã hoàn toàn lạnh. Thẩm Hàn nhìn chằm chằm canh cá nhìn một chút. Chính mình từ từ nhóm lửa, lần nữa nấu sôi canh cá, lại thả hóng mát trong sân đông lạnh thấu đậu hũ. Tiểu Hỏa ở ngực cô lô nấu canh cá, dần dần ấm áp nhiệt khí lan ra. Đang cầm bát, ánh mắt cũng đột nhiên nhìn về phía bầu trời, ta có bao nhiêu năm không có trở về Tàng Kiếm Sơn Trang. Thẩm Hàn cái vấn đề này ở trong nội tâm xuất hiện lại từ từ yên lặng. Nếu như dựa theo Tàng Kiếm Sơn Trang mọi người ánh mắt đến xem, chắc là 2 năm tả hữu. Nhưng dựa theo chính hắn tu luyện đến xem, này chỉ sợ là hơn 20 năm thậm chí còn 30 năm. 20 tháng 5 năm 30 năm cứ như vậy nhoáng lên đi qua, quay đầu cũng không biết Sơn Trang mọi người gần nhất qua đến cùng thế nào. Thẩm Hàn suy nghĩ một chút, sau đó cũng nghĩ đến đồ đệ của mình, Mộ Dung Dao gần nhất tu luyện, cũng không biết có hay không gặp phải dạng gì sai lầm. Đây đều là thời gian rất lâu không gặp. Yên lặng ngắn ngủi sau, Thẩm Hàn ánh mắt nhưng cũng như trước kiên định, hôm nay từ biệt, chỉ vì ngày khác tốt hơn gặp nhau. Cuộc đời này ta cần phải thành tiên. Nguyên bản Thẩm Hàn thành tiên, đơn thuần chỉ là vì trường sinh, nhưng bây giờ đã không chỉ là đơn thuần vì trường sinh. Hắn muốn hiểu rõ một việc, nhân tộc cùng chúng sinh tự giết lẫn nhau có phải hay không thiên đạo vướng sai lầm thủ đoạn. Nếu như là, như vậy đúng không? Này một cái vướng sai lầm thủ đoạn đúng không? Một thân một mình kiếm trường sinh, lui về phía sau đường ngược lại là có chút lẻ loi độc hành, mà ở cách nhau một bức tường trong phòng, Vệ Tư Lễ cảm thụ được trong cơ thể xung doanh cực độ, lực lượng kinh khủng. Này một loại lực lượng là hắn trước đây căn bản cũng không có tự nghiệm thấy qua, cũng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Loại lực lượng kinh khủng này là trực tiếp từ thủ trạc truyền lại đến trong người hắn, đây chính là Tiên Thiên Đại Viên Mãn lực lượng sao? Đây chính là một đời đại tông sư lực lượng sao? Đây chính là trong truyền thuyết Vong Công Công sẽ có thực lực sao? Mà tất cả đều là đến từ chính này một cái thủ trạc. Hắn đang khiếp sợ cảm thụ được này một cái thủ trạc khủng bố cùng cường đại thời điểm, đây cũng làm sao có thể không đi cảm tạ như vậy một vị đối với mình cung cấp vô cùng trợ giúp người đâu? Đa tạ người, thực sự đa tạ người, ta cũng nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi lấy phần lực lượng này. Một ngày kia ngài có thể thành tiên, ta cũng nhất định cùng ngài uống rượu cùng vui, mong ước ngài có thể thành tiên, ngài có thể chân chính trên ý nghĩa thành tiên. Vệ Tư Lễ ở trong phòng chăm chú quỳ xuống, hắn phát ra từ nội tâm cảm kích. Ngày hôm sau, Vệ Tư Lễ theo hai người rời đi, hắn cũng không có vào lúc này tiếp tục lựa chọn quấy rối Thẩm Hàn. Đêm qua kỳ thực nên nói sự tình cũng đã nói xong, Thẩm Hàn cũng không có cùng hắn tiến hành cái gì quá nhiều câu thông, vẫn là cùng trước đây giống nhau, sáng sớm dẫn theo giỏ cá, leo nón tre, dẫn theo cần câu hướng phía hoàn toàn đóng băng Ly Giang đi tới. Mà ở thật muốn ly khai này một cái ở nhiều năm như vậy chấn nhỏ thời điểm, Vệ Tư Lễ lái xe ngựa, nhưng cũng không nhịn được quay đầu. Hắn vẫn rất muốn đi gặp một lần Thẩm Hàn, vẫn là rất muốn cùng đối phương tiếp tục vây quanh hỏa lò uống một ngụm ít rượu, nhưng cuối cùng vẫn là đình chỉ. Nắm thật chặt dây cương hô to một tiếng điều khiển xe ngựa theo băng tuyết đường cái, đinh đinh đang đang rời đi chấn nhỏ. Lần này đi một nhóm, cũng không biết lần tiếp theo gặp mặt lại là năm nào. Bất quá lần tiếp theo lúc gặp mặt, phòng trưng rất nhiều chuyện đã là kim phi tích bị. Vĩnh Ninh Châu khoảng cách Nam Giang Châu vốn là xa xôi, mà Ngũ Độc Giáo địa điểm cũ này một mảnh trời hồ, càng là ở vào Vĩnh Ninh Châu biên giới vị trí. Trong tu luyện Bạch Xà chậm rãi mở hai mắt ra, nàng cảm thấy một cẩu nguy cơ trước đó chưa từng có. Là ai tới? Chương 174, Lão đạo giết yêu chương 174, Lão đạo giết yêu. Bạch Xà cùng Thẩm Hàn tách ra đã là có thời gian rất lâu. Nó cũng nghiêm túc nghe theo Thẩm Hàn an bài, lần nữa trở lại Ngũ Độc Giáo địa điểm cũ Thiên Trì, đợi tại địa điểm cũ Thiên Trì trong động quật lặng lẽ tu luyện. Dài như vậy thời gian đến, cũng không có xuất hiện bất kỳ phiêu lưu. Nhiều thế này thời gian, thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra ngoài chợ giúp quanh mình bách tính đi giải quyết một ít đại phiền toái. Mà Bạch Xà đang giúp đỡ những người dân này thời điểm, cũng không có cho thấy chính mình Bạch Xà thể xác, cũng không có để cho thiếu nữ tóc trắng dáng dấp xuất hiện. Nàng vẫn luôn là đang âm thầm trợ giúp. Đơn thuần tham gia tình phía trên đến xem, chắc là không có vấn đề gì, Bạch Xà giúp người, tạ phúc một phương. Nhưng rất hiển nhiên ở nơi này trong một thời gian ngắn, nơi này cử động dị thường đã là hấp dẫn một nhóm người chú ý, bọn hắn vốn là tới điều tra hầm mộ bên trong bà bối. Ở đâu có hầm mộ, nơi nào thì có bọn hắn tông môn tên. Bọn họ là một cái ẩn dấu sâu đậm tông môn, Hồng Vũ Tông, như là Đồng Lai Tiên Đạo, chuyên môn hàng yêu trừ ma. Hồng Vũ Tông thì chuyên môn chọn lựa một ít thường quy tu sĩ khó có thể chống cự công kích Hồng Vũ, đi vào tìm kiếm bảo vật, đồng thời tăng cường thực lực của tự thân. Nguyên bản ta còn đang nghi ngờ, nơi đây rõ ràng xuất hiện Hồng Vũ, vì sao Hồng Vũ lại đột nhiên ở giữa tiêu thất? Nguyên lai là có một con yêu quái đang âm thầm tương trợ. Chuyện này ngược lại là kỳ diệu. Ngũ Độc Giáo địa điểm cũ một chỗ trấn nhỏ bên trong, có một vị râu tóc lung lay lão đạo nhân, sờ chòm râu đang cầm phất trần. Sau lưng nhất vị diện dung tỉnh táo thanh niên, đi theo này một vị lão đạo nhân phía sau, sư phụ, kế tiếp chúng ta xử lý như thế nào? Lão đạo nhân cười cười, trừ yêu. Thanh niên biến sắc. Lão đạo nhân híp mắt, dư quang liếc thanh niên biểu hiện, làm sao, ngươi đối với chuyện này có những thứ khác quan điểm? Thanh niên lập tức lắc đầu, không có. Lão đạo nhân, là không có hay là không dám nói? Nếu như là không dám nói lớn như vậy nhưng bất tất, ta làm sư phụ của ngươi, không thành sẽ còn trách tội ngươi. Thanh niên tại lão đạo nhân khẳng định trong ánh mắt. Hắn lúc này mới nghiêm túc thở dài nói sư phụ, một cái này yêu quái, rất hiển nhiên là tại bang chợ thiên hạ thương sinh, chung quanh những thứ này chấn nhỏ liền tình huống trước mắt đến xem, đã bị một cái này yêu quái rất nhiều trợ giúp. Bọn hắn mặc dù không biết một cái này yêu quái tồn tại, nhưng bọn hắn mặc dù có thể sống được tương đối quang minh lỗi lạc, cũng đích xác là yêu quái giúp đỡ. Lại một cái này yêu quái không có rõ ràng làm ác khí tức, càng là không có tìm kiếm bất kỳ lòng tham không đáy. Chúng ta cứ như vậy đem con này yêu quái giết chết, có hay không có bội với thiên đạo nhân luân? Nếu như là những thứ khác một ít yêu quái giết thì giết, nhưng này một đầu yêu quái cùng những thứ khác yêu quái không giống nhau, một cái này yêu quái là ở giúp người. Mà lão đạo nhân nghe thấy sau đó cười ha ha, hảo một cái có vị với thiên đạo nhân luân, Đồ Nhi, lời này của ngươi nói càng ngày càng tinh diệu. Thanh niên kinh sợ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Lão đạo nhân bỏ rơi phất trần, bình tĩnh nhìn phía xa trấn nhỏ bên trong, nối liền không dứt mạch tính, ta tới nói cho ngươi cái gì gọi là thiên đạo nhân luân. Chúng ta Hồng Vũ Tông chính là thiên đạo nhân luân. Ngươi cũng tốt, ta cũng được. Những thứ khác sư minh sư đệ sư muội, chúng ta từng cái đều đã từng chí ít trải qua một lần Hồng Vũ thảm liệt. Cha mẹ của ngươi đáng người, không phải cũng là chết ở Hồng Vũ bên trong sao? Hồng Vũ là cái gì? Những yêu ma này gánh không được trong cơ thể mình thiên sát, thế cho nên thiên đạo cùng thiên sát sinh ra một ít của mình. Người khởi xướng chính là yêu ma. Cho nên chúng ta Hồng Vũ Tông đối với những yêu ma này thái độ luôn luôn minh xác. Chúng ta sẽ không đi tận lực giết, nhưng chúng ta gặp phải, chúng ta cũng sẽ tiện tay xóa đi. Lão đạo nhân buông lòng nói. Tại thanh niên yên lặng không nói lúc. Hán, ngươi còn nhỏ, ngươi còn trẻ, ngươi đối với cái này tiên đạo còn ôm chủ cột nhất nhân tử. Thực tế người tu luyện càng tu đến cuối cùng, thì càng biết được thiên đạo vô tình. Mượn hiện tại một cái này yêu ma mà nói. Nó hiện tại đích thật là đối với toàn bộ chấn nhỏ có trợ giúp, thế nhưng sau này thì sao? Về sau nếu như một cái này yêu ma, gánh không được thiên sát công kích, từ từ bị thiên sát chiếm đoạt. Đến lúc đó đưa tới Hồng Vũ tạo thành tử thương, ngươi đến gánh chịu. Thanh niên biết hầu ngạnh ở lão đạo nhân, ngươi thân nhân, ta thân nhân, chúng ta toàn bộ trên tông môn dưới, rất nhiều người thân nhân, đều là bởi vì Hồng Vũ tập kích. Nếu là có người có thể ở nơi này Hồng Vũ đã tới trước đó, liền sẽ yêu ma giết giết. Người nhà của chúng ta còn sẽ có vấn đề sao? Lão đạo nhân trên mặt hiền lành có vẻ tương đối băng lãnh. Thanh niên đại khái hiểu. Lão đạo nhân cũng có thể nhìn thấy thanh niên lúc này, có điểm khó có thể ra tay. Hán, chuyện này ngươi không cần giải quyết, ngươi ngay tại trấn nhỏ bên trong nghỉ ngơi 5-3 ngày. Lão phu đi trước, tìm kiếm này yêu ma tung tích. Không cần 5-3 ngày, lão phu đem chuyện nào giải quyết sau đó liền cùng ngươi tiến hành hội hợp. Mấy ngày nay thời gian ngươi lại chăm chỉ tu luyện. Lần tiếp theo cùng đồng lai tiên đạo giữa tỷ thí, ngươi ai cũng có thể mất tích ngươi đời này mặt. Chúng ta Hồng Vũ Tông có thể bại bởi dưới gầm trời này bất kỳ một cái nào tông môn, nhưng duy chỉ có không thể thua cho đồng lai tiên đạo nhóm người kia. Thanh niên, Đồ Nhi biết được tại lão đạo nhân nên ngang mà đi, biến mất ở trấn nhỏ lúc. Thanh niên đứng tại chỗ nhẹ nhàng thở dài một hơi, sư phụ đi thong thả, Đồ Nhi cũng tiến ngài. Mà lấy bên trên việc này đều là 2 ngày trước phát sinh. Hôm nay, lão đạo nhân đang cùng đồ đệ của mình ra đi 2 ngày sau, đây đã là đi qua một ít thuật pháp, thành công tìm được dấu kín tại Ngũ Độc Giáo địa điểm cũ một cái này bạch xà. Lúc này lão đạo nhân cứ như vậy đứng ở thiên chỉ trên mặt hồ kiến thiết này một cái nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ kiến thiết tương đương thỏa đáng. Lại này một cái nhà gỗ nhỏ tựa hồ còn có người tiến hành quét tước, không có bất kỳ bụi, cũng không có bất kỳ lá rụng. Này nhà gỗ nhỏ ngược lại là xinh đẹp, còn có một tia cao nhân khí hơi thở. Lão đạo nhân trên dưới đánh giá này một cái nhà gỗ nhỏ. Vừa lúc nhà gỗ nhỏ cách đó không xa đi tới hai cô bé nhìn niên kỷ cũng không tính là lớn. Hắn nhìn thấy hai cô bé này đến đây nơi đây sau đó, đây cũng là cười hỏi, hai vị tiểu hữu, đây là các ngươi trụ sở sao? Hai cô bé này chính là lúc đó muốn bái Thẩm Hàn vi sư, thế nhưng bị Thẩm Hàn cự tuyệt hai vị. Các nàng lúc đó bị Thẩm Hàn cự tuyệt sau đó, trong lòng cũng không có bất kỳ oán giận. Dù sao các nàng thầm nghĩ muốn đi theo sư phụ của mình phía sau tu luyện, mà Thẩm Hàn từ nơi này địa phương sau khi rời khỏi, các nàng cũng nghiêm túc trợ giúp Thẩm Hàn đi quét tước này một cái nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ cũng tốt, cung điện cũng được, sợ nhất đã không có nhân khí, đã không có nhân khí liền sẽ rất nhanh tổn hại. Đối với hai cô bé này mà nói, mặc dù là xuất phát từ nho nhỏ tông môn, nhưng trước đó Thẩm Hàn cứu nhiều người như vậy, về tình về lý đều muốn nghiêm túc đi trợ giúp Thẩm Hàn quét tước như vậy một gian nhà gỗ. Mà bây giờ hai cô bé tại nhìn thấy lão đạo nhân phát ra hỏi lúc, tỷ tỷ nghiêm túc nói, đây không phải là chúng ta trụ sở, mà là một vị tiền bối ở. Lão đạo nhân từ từ gật đầu, này một vị tiền bối người ở nơi nào, không biết lão hủ có thể hay không thấy một lần. Tỷ tỷ lắc đầu, tiền bối ly khai nơi đây đã rất có thời đại, chẳng biết lúc nào sẽ trở lại. Lão đạo nhân minh bạch, nguyên lai là đã rời đi. Này một đôi híp con mắt, lại trong nháy mắt như là từng cây một hàn mang một dạng, đâm về phía này tỷ muội hai người. Cho nên các ngươi có thể hay không biết được, nơi đây tựa hồ cư trụ một đầu yêu ma. Tỷ muội hai người trong nháy mắt mê man. Bọn hắn cũng không biết cái chỗ này cư trụ cái gì yêu ma. Lão đạo nhân kết luận trước mắt hai người, không có gì vấn đề quá lớn sau đó, hắn cũng khôi phục được thông thường hiền lành bên trong. Quấy rối hai vị, đây là cho hai vị nhận, nho nhỏ tâm ý, hy vọng có thể tiếp thu. Kèm theo một ít nho nhỏ đan dược rơi vào hai cái tỷ muội trong tay. Lão đạo nhân tại tỷ muội hai người trong nháy mắt càng kích lúc, phất tay áo ly khai nơi đây. Người thì tại một hai hô hấp sau đó cũng đã tiến vào trong động vật. Chính là bạch xà vị trí cái kia động vật. Vừa tiến vào đến động vật, lão đạo nhân chân mày cũng đã nhíu lại, nơi đây còn chết qua không ít người tu luyện. Này bạch xà quả thật là một đạo tà vật. Nghĩ đến này bạch xà sở dĩ lại trợ giúp bách tính, trên bản chất hay là bởi vì mơ ước hồng vụ bên trong bảo vật. Đáng chết. Lão đạo nhân men theo yêu ma khí tức, nhanh chóng tới nơi này động vật sâu nhất tầng. Mà ở nhìn thấy sâu nhất tầng cái kia ngân bạch lần tí lúc, gương mặt đã hiện lên tràn đầy phẫn nộ. Chạy thoát. Trước mắt này sợ là có hơn 30 trượng bạch xà lân tiến, hiển nhiên chính là bạch xà lột ra lưu lại. Này bạch xà cư nhiên đem chính mình ra sớm tuột hạ xuống. Lây dính bạch xà yêu khí này ra, giống như là này hắc ám xâm lâm bên trong ánh đến một dạng, đưa hắn lao đạo này người hấp dẫn tới. Mà nội liễm khí tức bạch xà, rồi lại từ nơi này địa phương né ra. Rất gian trá bạch xà. Quả thực nghiệt xúc. Đừng có bị lão hủ tìm được, bằng không lão hủ cần phải giết ngươi. Chương 175, cho ngươi ba câu nói chương 175, cho ngươi ba câu nói ngân phát bạch xà thiếu nữ, cũng đích xác từ nay về sau mà thoát đi. Nàng không có sử dụng mình bản tôn bạch xà dáng dấp, mà là huyễn hóa thành hình người. Lúc này ngân phát bạch xà thiếu nữ đã ngồi một cổ xe ngựa, đang lấy một cái vững vàng tốc độ ly khai ngũ độc giáo địa điểm cũ. Nàng không dám tu luyện, cũng không dám cho thấy tự thân khí tức. Nàng lúc này tu luyện vẫn không tính là thành thục, một khi sử dụng trong cơ thể mình bản nguyên lực lượng, liền sẽ rất nhanh đưa tới địch nhân công kích. Chỉ có thể tận khả năng mà lấy một phàm nhân thân thể, ở nơi này thiên hạ đi khắp. Lấy trước mắt tình huống đến xem, cần phải không có vấn đề gì. Nàng cảm giác mình là có thể thoát đi vùng này, nhưng thoát đi sau đó đâu? Thoát đi sau đó chính mình đi chỗ nào? Trước đây tiền bối nói qua, để cho mình đợi ở nơi này ngũ độc giáo địa điểm cũ cùng người làm vui, kết xuống một ít thiện duyên. Ngũ độc giáo địa điểm cũ cũng đích xác là đối với ta có trợ giúp cực lớn. Thiên chỉ cùng ta phù hợp phi phạm. Thiên sát tại như vậy chút năm bên trong cũng không có đối với ta gây nên dù là một tia sóng lớn thiên sát, thậm chí còn bị ta ngược chân áp. Thật bị buộc ly khai nơi đây ta lại nên đi nơi nào? Ngân phát bạch xà thiếu nữ nghĩ được như vậy, cũng là tại xe ngựa trên dưới lay động bên trong lấy ra Thẩm Hàn lưu cho nàng ngọc giản. Đạo này ngọc giản là năm đó tại trong võ lâm mình, này một vị đại tiền bối cho mình. Nếu như gặp phải nguy cơ lúc có thể bóp nát ngọc giản, này một vị đại tiền bối chính là sẽ đến đây nơi đây trợ giúp chính mình. Như vậy hiện tại muốn bóp nát sao? Ngân phát nữ tử mím môi thật mỏng môi, hơi có mặt tái nhợt vào giờ khắc này, có vẻ có một chút cuốn quýt. Nếu như bóp nát lúc này đây nguy cơ mặc dù có thể giải trừ, nhưng này thực sự tính là nguy cơ sao? Cơ hội chỉ có một lần. Mời này một vị tiền bối hỗ trợ cũng chỉ có một lần cơ hội, nếu như đem một cơ hội này dùng tại loại chuyện như vậy bên trong, mình là hay không quá đần? Đúng vậy, không thể như vậy. Có thể ở chỗ này lãng phí tiền bối trợ giúp. Ta muốn trốn. Ta muốn chạy khỏi nơi này, chạy trốn tới không có địch nhân địa phương, chạy trốn tới một cái có thể cho ta chăm chú tu luyện địa phương. Nếu quả như thật có, ngày nào đó không ngăn được. Trở lại tìm kiếm tiền bối hỗ trợ, có thể đây mới thực sự là trên ý nghĩa tốt nhất dự định. Ngân phát nữ tử mặc phổ thông xiêm y dì một đôi tròng mắt giấu ở ngân phát bên trong, lông mi run nhẹ nhẹ, tâm tình vào lúc này cũng có vẻ có một phân bi thương. Ta cũng không có làm gì sai. Tại sao có thể có người muốn giết ta đâu? Trước kia là. Hiện tại lại tới. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cảm thụ được thiên sát vào lúc này một ít làm mưa làm gió, nàng chỉ có thể là nín thở ngưng thần, một lần nữa cùng thiên sát tiến hành đối kháng. Bất quá rời đi ngũ độc giáo địa điểm cũ sau đó. Mất đi thiên địa đại trận trợ rút, đang muốn hoàn toàn áp chế loại này thiên sát, thậm chí còn tiến hành luyện hóa. Khó lại càng khó hơn. Mà nếu như chỉ là đơn thuần một ít ân đoán phía trên xuất hiện vấn đề, ân đoán là tương đối dễ dàng tiến hành hóa giải. Nhưng nếu như là trên lập trường xuất hiện đối lập, cái này không tồn tại có bất kỳ có thể hóa giải tính, cũng không tồn tại có cái gì đơn thuần đối với sai phân chia. Khi đó quả thực như người trong thiên hạ nói, nắm tay người nào lớn người đó chính là đế vương, lịch sử cũng từ người thắng tiến hành biết. Mà sự thực thì càng là chứng minh rồi này một vị ngân phát nữ tử, đối với truy sát người phán đoán sai lầm. Ngay tại ngân phát nữ tử chuẩn bị tìm một chỗ trốn trước, từ từ áp chế trong cơ thể mình thiên sát thời điểm. Chờ nàng này một kéo xe ngựa thì từ từ ngừng lại, sau đó nàng liền có thể nghe thấy tại xe ngựa phía trước xuất hiện một giọng nói. Quấy rầy. Đây là một cái phi thường hiền hòa lão nhân thanh âm. Ngân phát nữ tử nghe thấy cái thanh âm này sau đó, thoáng cảm thụ một chút đối phương có thể sẽ tồn tại một ít thực lực, phát hiện đối phương không có thực lực gì sau đó, đây cũng là thở dài một hơi. Mà ở này vải mảnh ra xa phu thì vừa cười vừa nói, lão nhân ra có chuyện gì không? Lão nhân, ngươi này trong xe ngựa năm chính là ai nha? Sa phu, một vị nữ hài tử, tuổi không lớn lắm. Lão nhân, cho nên các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Sa phu, một đường đi về phía đông, đi trước gần nhất một tòa thành lớn, cho nên lão nhân ra ngài đây là có chuyện gì sao? Sa phu vừa nói, một bên cũng là từ từ đưa tay, để ở bên cạnh hắn để thanh này xài đao bên trên. Hiển nhiên Sa phu đã là có một chút cẩn thận. Dù sao này một ông già ở nơi này trên quan đạo đột nhiên xuất hiện, lại này hạch hỏi rằng dấp, không giống như là một người tốt á. Lão nhân vừa cười vừa nói, như vậy đi, kế tiếp ta tới tiễn đưa này một cô thiếu nữ đi thành lớn. Sa phu, không được. Lão nhân, ta cho ngươi tiền. Sa phu, đây không phải là chuyện tiền, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có phải hay không cùng người thiếu nữ này có cái gì ăn tết? Sa phu đã từ từ nắm chặt trong tay một cây đao này. Ta cho ngươi biết ta. Thật muốn nói ngươi ở nơi này bên trong tòa thành lớn cùng người thiếu nữ này có mâu thuẫn gì, ta không còn được. Nhưng ở trên đường an toàn của hắn ta tới bảo hộ, ta nhưng là thu tiền. Lão nhân trong nháy mắt ngạc nhiên, khó lường, hiện tại phàm nhân cũng là như thế có quyết đoán sao? Nhưng nếu như ta nói cho ngươi, ngươi trong xe ngựa giả bộ là một đầu yêu, ngươi có thể hay không trong nháy mắt nhanh chân chạy? Sa phu cái trán một giọt mồ hôi lạnh chạy xuôi hạ xuống, ngươi có ý gì? Lão nhân, mặt chữ bên trên ý tứ. Vừa dứt lời, trong xe ngựa ngân phát nữ tử đã là chủ động đi ra. Nàng cảm kích nhìn thoáng qua Sa phu, đem còn dư lại bạc cùng nhau giao cho Sa phu, sau đó cười đối với Sa phu nói ra, ta cũng không phải là cái gì yêu, mà một vị là của ta ra ra. Lão nhân không thèm để ý chút nào gật đầu, xấu hổ, vừa mới cùng ngươi nói giỡn, nhà của ta cô gái nhỏ này lén chạy ra ngoài. Sa phu hiển nhiên có như vậy một chút nghi ngờ, nàng tên gọi là gì? Lão nhân, Ngô Minh. Ngân phát nữ tử, yên tâm đi, hắn thật là ra ra ta, bất quá bình thường ưa thích nói đùa mà thôi. Sa phu biết thiếu nữ tên sao? Vậy hiển nhiên là không biết, bất quá xem hai người dáng dấp sau đó, Sa phu nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Tiếp nhận bạc thời điểm, đây cũng là cười xoa xoa trên trán mồ hôi. Như vậy kế tiếp còn muốn ta tiễn ngươi sao? Nếu không hai người các ngươi cùng tiến lên đến, khoảng cách thành lớn còn có 200 dặm đấy. Ngân phát nữ tử cười lắc đầu nói ra, không cần, ra ra ta thực lực hay là thần thông quảng đại, lúc này đây khổ cực ngại a. Sa phu tin. Hai người ở giữa buông lòng đối thoại, tự nhiên cũng tìm không ra đến cái gì tật xấu quá lớn. Ngài đi thong thả. Khách khí, khách khí. Sau đó ngân phát nữ tử chính là đứng ở bên đường, đưa mắt nhìn Sa phu thay đổi ngựa, từ từ hướng lúc tới đường đi tới. Đợi đến đối phương không sai biệt lắm sau khi đi xa, nàng mới cúi đầu điên lặng nói, ta không để ngươi nói Ngô Minh, ta cũng không có nghĩ đến ngươi như vậy nhanh tìm được ta, thực lực của ngươi so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Lão đạo nhân khẽ bước trong dâu, không phải rất mạnh, bất quá hậu thiên chi tam mà thôi, nhưng muốn giết ngươi, cái này không có gì vấn đề. Ta nói với ngươi ba câu nói sau đó ta giết ngươi. Ngân phát nữ tử nhìn thoáng qua lão đạo nhân cái kia không coi ai ra gì dáng dấp, có thể tha cho ta hay không? Nàng rất nghiêm túc đối với lão đạo nhân nói, trong lời nói cũng tràn đầy quá nhiều khẩn cầu. Ta không có giết qua bất kỳ người vô tội, ta cũng trợ giúp qua rất nhiều người. Ta biết ta là yêu, nhưng ta không biết ngươi là người nào, ngươi vì sao lại muốn giết ta? Cho nên xin ngài bên này thả ta một con đường sống. Lão đạo nhân chậm rãi lắc đầu, trước trả lời ngươi đệ một cái vấn đề, ta không thể bỏ qua ngươi, ta cũng biết ngươi không có giết qua cái gì người vô tội, nhưng chỉ là hiện tại. Ngươi là yêu, ta là người. Ngươi về sau đã định trước sẽ bị thiên sát trốn bước, mà ngươi gây nên tới hồng vụ sẽ tạo thành tai nạn lớn hơn, cho nên ngươi không đi được. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi gặp ta. Muốn trách cũng chỉ có thể là trách lúc kia thì không nên đi trợ giúp chấn nhỏ bên trong người đi tẩy rửa hồng vụ, bằng không ta cũng sẽ không nhịn đau vận dụng bí bảo, tới tìm ngươi. Ngân phát nữ tử lặng lẽ gật đầu, như vậy các ngươi là người nào? Lão đạo nhân, hồng vụ tông, một cái nhìn thấy yêu quái liền sẽ yêu quái tông môn. Ngân phát nữ tử coi như thế nào đi nữa không nguyện ý tin tưởng phát sinh trước mắt đây hết thảy, nhưng ở đối phương tự mình sau khi nói ra, cũng chỉ có thể là lựa chọn tin tưởng. Tin tưởng mình, lúc này đây thật là gặp không nên nhất gặp tông môn. So với Bồng Lai tiên đạo, chỉ giết một ít cuồng bạo phía sau yêu ma. Hồng Vũ tông thì cùng với hoàn toàn bất đồng, tông môn tín điều thì là gặp phải yêu ma, vậy liền giết chết. Sẽ không cố ý đi khắp núi khắp nơi tìm kiếm, nhưng một khi tìm được, cái này chứng minh rồi cái này yêu thọ mệnh đi tới cuối. Chúng ta xưng là duyên. Lão đạo nhân, ngươi cùng ta có duyên, ta liền muốn giết ngươi, đây chính là quý củ. Hào một cái duyên phận. Ngân phát nữ tử cười, nàng tương đương phẫn nộ, mà ta một vấn đề cuối cùng nhưng cũng hỏi đến phi thường trực tiếp. Ngươi nói ngươi cùng ta có duyên liền muốn giết ta. Như vậy kế tiếp nếu có một người bảo hộ ta, không cho ngươi giết ta, lại một người này thực lực rất xa vượt lên trước ngươi. Ngươi sẽ liều mạng tới giết ta, vẫn là như là bại quyền một dạng đào tẩu. Ta rất ngạc nhiên. Chương 176, Thẩm Hàn đứng ra chương 176, Thẩm Hàn đứng ra lão đạo nhân nhìn ngân phát nữ tử nói ra một câu nói này lúc sinh khí, hắn sợ tròm râu rằng giặc nhìn phía xa giang sơn bầu trời. Đầu tiên ta có thể hiểu ngươi hiện tại sự phẫn nộ cùng sinh khí. Ta đứng ở trên góc độ của ngươi mặt đến xem, ta cũng tuyệt đối không nén giận. Ngươi không có giết qua ai, cũng không có hại qua ai, rồi lại bởi vì yêu thân phận, hôm nay tao thụ thải bảy bả gió. Đừng nói là ngươi sinh khí, đổi thành ta tự nhiên cũng là tức giận. Nhưng ngươi nói với ta những thứ này là không có ý nghĩa. Các ngươi là thiên hạ này đại thai bổn nguyên. Nếu như không có các ngươi, sẽ không có hồng vụ, không có hồng vụ liền sẽ không thai họa nhiều như vậy thiên hạ thương sinh. Ngân phát nữ tử cắn chặt răng, ngươi trực tiếp hồi đáp vấn đề của ta, ta chính là rất hiếu kỳ, tại loại này tình huống phía dưới, ngươi vẫn là sẽ kiên trì ngươi cái gọi là tín niệm tới giết đi ta, vẫn là như là chó nhà có tang một dạng đạo đầu. Lão đạo nhân nhìn ngân phát nữ tử của tưởng. Hắn từ từ gật đầu, trong ánh mắt tinh quang xuất hiện, rất xin lỗi, ta sẽ không đạo đầu, ta sẽ gạch nói cùng tan. Ngân phát nữ tử trong lòng bóp nát ngọc giản. Vậy ngươi chờ đấy. Nàng ngàn không muốn bạn không muốn sử dụng này vô cùng chân quý ngọc giản, nhưng trước mắt này một lao đạo sĩ thực sự không nói đạo lý. Chính mình chuyện gì cũng chưa có làm sai. Sinh mà là yêu, ngược lại là lớn nhất tội nghiệp. Đây coi là cái gì? Hôm nay nhân tộc đối lại yêu, cho rằng là thiên sát hồng vụ bản nguyên, cho nên có cái gì duyên phận, liền trực tiếp giết chết. Ngày khác tiên tộc ngoại tộc đối đại nhân tộc, cho rằng nhân tộc là thiên hạ hỗn loạn căn bản, cho nên cũng có thể tùy tiện tàn sát. bất quá chỉ là ý thế hiếp người. Ngân phát nữ tử nói xong mấy chữ này sau đó, nàng không có gì tâm tư phản kháng, liền chuẩn bị ung dung chịu chết. Lão đạo nhân nhìn ngân phát nữ tử lần này cử động, hắn ngược lại không nổi, lời ngươi nói người lúc nào đến? Ta chờ. Ngân phát nữ tử đầu tiên là sử sốt, theo phía sau bàng đỏ bừng, ta không biết, ngươi muốn giết cứ giết. Lão đạo nhân, ta cho ngươi một canh giờ. Hắn sau khi nói xong cũng không để ý ngân phát nữ tử tức giận ánh mắt, tự mình tại ven đường tìm một thân cây, ngồi ngay ngắn xuống dưới. Cũng không biết từ nơi này biến ra một chút rượu, thong thả tự đắc cho mình rót. Mà ở mặt khác một cái chấn nhỏ bên trong, đang tại lo lắng cùng đợi chính mình sư phụ vị kia thanh niên, đang cảm thụ đến chính mình sư phụ hô hoán sau đó, liền cũng lập tức ly khai chấn nhỏ, bước nhanh hướng cái này chạy tới. Đây đã là có 3 ngày tả hữu, không có gặp phải sư phụ, lúc này rốt cục có thể nghe thấy sư phụ hô hoán. Cho nên, cái kia yêu giết sao? Thanh niên hao tốn nửa canh giờ đến nơi này. Nhìn thấy lao đạo nhân sau đó, lao đạo nhân câu nói đầu tiên chính là hai chữ, chậm. Thanh niên lập tức quỳ xuống, đồ nhi biết sai. Lao đạo nhân phất phất tay. Thanh niên lập tức đứng lên. Mà lúc này đây thanh niên cũng nhìn thấy cách đó không xa ôm đầu gối ngồi ở dưới một thân cây ngân phát nữ tử. Chỉ là này trong nháy mắt, thanh niên cũng đã đại khái đoán ra tình huống, sư phụ, trước mắt vị này chớ không phải là chính là lão đạo nhân gật đầu, Bạch Sa yêu, tu hành thời gian còn rất dài, hiện nay là hậu tiên chi nhất đỉnh phong, ta giết chết rất rằng dị. Thanh niên rất là khiếp sợ. Đối phương xem ra vẫn còn ở tuổi nhỏ hình thái, cái này đến hậu tiên chi nhất đỉnh phong sao? Có nữa 10 năm 100 năm một cái này Sa yêu sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Đây chính là yêu tộc thiên phú sao? Quả thật là yêu nghiệt. Nếu là mình cũng có như thế phi thường khoa trương thiên phú, tu hành chi sĩ liền sẽ không giống bây giờ như thế khó khăn. Như vậy hiện tại là ở chờ cái gì đâu? Cũng không cần thanh niên vào lúc này tiến hành hỏi, lão đạo nhân thản nhiên nói, một cái này xà yêu phía sau tựa hồ đứng một cái nhân tộc. Này một vị nhân tộc tựa hồ đang tại trên đường chạy tới. Ta cho này một vị nhân tộc một giờ thời gian, hiện tại đã qua nửa canh giờ, sau nửa canh giờ hắn không đến, ta liền giết một cái này xà yêu. Thanh niên nhất thời kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến ở nơi này một đầu xà yêu phía sau lại còn đứng một cái nhân tộc, này một cái nhân tộc vì sao lại bảo vệ một đầu xà yêu đâu. Trên lý luận mà nói, nhân tộc cùng yêu quan hệ giữa là phi thường không thân. Căn bản liền sẽ không tồn tại có câu thông. Càng chưa nói có cái gì cường đại nhân tộc quay lại phù hộ như vậy một đầu xà yêu. Vậy làm sao sẽ đâu? Lão Phu cũng không tin, mà hắn hiển nhiên cũng tâm thần bất định. Lão đạo nhân uống rượu, sờ trong râu, cách xa hơn 4 trượng khoảng cách, đối với cách đó không xa ngân phát bạch xà thiếu nữ nói ra, ngươi đừng có bị một ít vô căn cứ chỗ lừa dối. Thật có nhân tộc tới cứu ngươi. Lão đạo nhân ta dù sao cũng không tin, mà ở trong lúc này, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngân phát bạch xà thiếu nữ lâm vào yên lặng. Lão đạo nhân nói vẫn tương đối trực tiếp, nàng hiện tại cũng là có một điểm căng thẳng. Nàng tin tưởng này một vị tiền bối sẽ tới trợ giúp chính mình, thế nhưng này một vị tiền bối thật có thể ở một cái canh giờ bên trong chạy tới sao? Không biết. Hoàn toàn không biết này một vị tiền bối rốt cuộc là ở nơi nào, vạn nhất không có ở đây Vĩnh Ninh Châu, vậy làm sao có thể đuổi kịp tới đây chứ? Nếu là thật không đuổi kịp đến, lúc này đây thật sự là mình kéo lớn, thật sự là mình coi thường, tới giết đi đối thủ của mình. Rõ ràng mình cũng đã là phản ứng kịp loại sinh mạng này nguy cơ, kết quả còn không đỡ dùng. Suy nghĩ một chút cũng không thể quái người khác, muốn trách chỉ có thể tự trách mình, không có nhận rõ sở thiên hạ này vô tình thế cục. Đã như vậy, ngân phát nữ tử nhẹ nhàng thở dài, ngươi cho ta một canh giờ, như vậy ngươi hỏi ta vấn đề, ta tự nhiên cũng sẽ hồi đáp. Lão đạo nhân, trên lý thuyết mà nói, ngươi nên sẽ đợi tại Thập Vạn Đại Sơn cái kia một khu vực. Ngươi chạy đi Thập Vạn Đại Sơn, chúng ta sẽ không giết ngươi. Cái chỗ kia có được tấm bình phong thiên nhiên, các ngươi cho dù là chết ở nơi đó, hồng vụ cũng vô pháp xuất hiện ở cái khác đại châu. Ngươi lại sẽ có gì tư cách ly khai núi lớn này? Nếu như là thường quy một ít tiểu yêu quái cũng cho qua, giống như trước mắt một cái này thiên tư thông tuệ yêu quái, đây cũng là có thể từ nơi sâu xa cảm ứng được Thập Vạn Đại Sơn cái chỗ kia cảm giác an toàn. Chắc là sẽ đi đại sơn cùng những thứ khác yêu quái một chỗ hội hợp, ở chỗ đó tu luyện. Không nên sẽ đến ngũ độc giáo địa điểm cũ vùng này. Thiếu nữ vừa mới chuẩn bị tiến hành hồi đáp, một đạo thân ảnh lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở lão đạo nhân bên người. Ta để cho nàng trở về, có vấn đề gì không? Đột nhiên xuất hiện thanh âm mang theo vẻ nghi hoặc, trong lời nói chu đáo hơn xích lấy một loại thiên đạo giống như khủng bố vô tình. Đây là một loại bầu trời giống như vô tình cảm giác. Phàm nhân không cảm giác được thiên đạo tàn nhẫn, nhưng đối với người tu luyện mà nói, loại này tuyệt đối tự nhiên nhưng là tàn nhẫn tột cùng. Giờ khắc này, lão đạo nhân cái trán chảy xuống một giọt đổ mồ hôi. Hắn chậm rãi nhìn về phía, không biết lúc nào đứng ở bên cạnh mình này một vị nam tử tóc đen. Này một vị nam tử tóc đen trên người phát ra không được một chút xíu tu luyện khí tức, nhưng mà càng xem càng là sợ hãi đến cực hạn. Ngài chính là chỗ này một đầu xà yêu sau lưng che chở người sao? Lão đạo nhân từ từ đứng lên. Thẩm Hàn, là ta. Lão đạo nhân, vì sao? Thẩm Hàn, có liên quan gì tới ngươi? Lão đạo nhân, Thẩm Hàn hơi nhíu lấy chân mày, nhìn này một cái lão đạo nhân trong lúc nhất thời hoàn toàn yên lặng bộ dáng. Hắn đi tới ngân phát nữ tử trước mắt, gần nhất tu hành không sai, ngươi tiếp tục dùng cái này tu hành, sau này thành tựu phi phạm. Ngân phát nữ tử kích động mặt đỏ tới mang tai, đa tạ tiền bối đến đây cứu, khổ cực ngài, thật là rất khổ cực rất khổ cực ngài. Thanh âm của nàng va va chạm chạm, nhân tộc mở miệng hiển nhiên nói không quá có thứ tự. Thẩm Hàn gật đầu, nhìn cái này thân cao bất quá đến bên hông mình thiếu nữ, tay phải đặt ở đối phương trên đầu. Thiếu nữ trong nháy mắt ngoan ngoãn nhắm hai mắt của mình. Thẳng đến hô hấp một cái sau đó, Thẩm Hàn nói ra, ngươi lại trở về ngũ độc giáo, tiếp tục tu luyện. Dư Quang nhìn chằm chằm trước mắt thầy trò hai người, ta tại bên trong cơ thể ngươi để lại một đạo thần niệm, lui về phía sau không ai có thể cử động ngươi. Ngân phát nữ tử trọng trọng gật đầu, vãn bối nghe lời của tiền bối, cái này ly khai. Nguyên bản vẫn còn ở áp chế thực lực, trong nháy mắt không còn áp chế, trong nháy mắt biến ảo thành một cái đại xà, xông thẳng lên trời biến mất không thấy gì nữa, nàng vậy mà đã có thành lòng chi ảnh. Thẩm Hàn thì đi tới này một vị lão đạo nhân trước mắt, ta ở chỗ này trịnh trọng nhắc nhở các ngươi, tôn trọng chính mình đến từ không dễ tu vi, có cái này năng lực cùng yêu làm địch, ngươi lại ngẩng đầu nhìn thương thiên. Thẩm Hàn xử lý xong hết, liền muốn ly khai. Lão đạo nhân lại run rẩy trực tiếp hỏi, vì sao? Đến cùng vì sao? Ta muốn biết được ngươi, vì sao phải phù hộ một cái này xà yêu? Thẩm Hàn trong chốc lát nở nụ cười lên tiếng, thanh âm của hắn vọng lại tại lão đạo nhân bên hai, đã rơi vào cảnh mà không tự biết, ngươi thẹn là nhân sư. Dứt lời, Thẩm Hàn ly khai. Mà lão đạo nhân từ Thẩm Hàn đến đó, đến Thẩm Hàn ly khai lúc, thậm chí còn vận dụng võ lực ý tưởng cũng chưa có dám lan tràn. Đại khủng bố không chiến mà khuất nhân chi mình. Chương 177, Thiên Sơn cảnh không xa. Chương 177, Thiên Sơn cảnh không xa. Thẩm Hàn quay lại vội vã, giải quyết sự tình sau đó, hắn liền lần nữa trở về cực kỳ xa xôi Nam Giang Châu. Đối với Thẩm Hàn mà nói, đây chính là trên con đường tu hành nhạc đệm nhỏ nhỏ. Mà muốn hỏi Thẩm Hàn tại sao lại trực tiếp mở miệng bảo hộ một cái này xà yêu, tất cả đều là thiên đạo. Thực lực của những người này quá thấp, sở học công pháp quá ít, trong cơ thể tu vi thủng trăm ngàn lỗ. Thấy quá gần, ánh mắt thiệt cận. Hắn Thẩm Hàn bạn sẽ không cảm thấy tự có rất lớn trí tuệ, nhưng ít ra đặt ở ngang hàng cảnh giới người tu hành bên trong, hắn tuy có thể nhìn thấy thiên đạo ảnh thu nhỏ. Yêu tính là gì địch nhân? Hồng vụ cũng coi như cái gì? Rơi vào Thẩm Hàn trong mắt, lão đạo này người cử động, giống như là nộ khí đằng đằng đối với một cây đao hô to, ngươi lui về phía sau nhất định giết người, ta hôm nay liền muốn hủy diệt ngươi. Đao sai sao? Hiển nhiên là cầm đao người sai. Mà yêu cầm đao người là ai? Là ngài. Thiên đạo lấy yêu làm đao, hủy diệt đao này căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại đi xâm nhập tiến hành suy tư. Thiên đạo lấy yêu làm đao, yêu cùng thiên đạo quan hệ giữa, tự nhiên cũng sẽ tương đối chặt chẽ. Chuyện tu tiên vốn là người tiên, mà thiên đạo lấy yêu làm đao, bởi vì sao không thể? Nhân tộc lấy yêu làm đao, giết ngược thiên đạo, lấy yêu kiểm chứng tiên, thấy rõ thiên địa, là vì tu tiên to lớn căn bản, là đường xá một trong. Bạch xà thiên phu không tầm thường, lui về phía sau gần hơn thiên đạo tự nhiên. Thẩm Hàn không lợi dụng này đầu bạch xà thành tiên, nhưng xem này đầu bạch xà tu luyện quá trình, cũng có thể cảm ngộ thiên đạo bản nguyên, lấy yêu vì gương sáng chiếu tự thân. Lão đạo nhân biết được Thẩm Hàn đối với này thiên đạo quan điểm sao? Không biết được, có thể coi như là biết được, hắn cũng sẽ không ngừng khuyên mình không dám biết được. Cái này rõ ràng chính là tại đối với thiên đạo tuyên chiến. Nơi này tuyên chiến cũng không phải là mặt chữ trên ý nghĩa tuyên chiến, nhưng loại này hành vi đã tạo thành đại bất kính. Thiên dưỡng và bật. Đối với thiên đạo tuyên chiến, con đường này, vậy đơn giản giống như là hành tích đua. Mà bây giờ lão nhân tại Thẩm Hàn sau khi rời khỏi, đây cũng là mơ mơ hồ hồ lần nữa ngồi ở cây này một chỉ dưới. Ngẩng đầu một cái xem thương thiên bạch câu bay lượn, ý thức một ngất, khụ khụ nghĩ muốn nói gì, kết quả cư nhiên trực tiếp hôn mê đi. Hiển nhiên là vừa mới bản năng ý thức, liều mạng nghĩ muốn đối với Thẩm Hàn độc thủ, nhưng mà lại bị chính mình không ngừng khắc chế. Nhiều lần xuất thủ không được, hiện tại mất đi khắc chế sau đó, trong lúc nhất thời kinh mạch loạn điệu, phun ra một ngụm máu tươi, tạm thời lâm vào hôn mê. Thanh niên rất là khiếp sợ. Thực lực của hắn bây giờ vừa mới đạt được tiên tiên đại viên mãn. Loại thực lực này thả rất nhiều khu vực đã rất lợi hại, nhưng ở loại tình huống này lại cảm giác được cái gì là chân chính mờ mịt. Dù sao mình sư phụ, đây chính là hậu thiên chi tam nhân vật mạnh mẽ. Hậu thiên chi tam nhân vật mạnh mẽ, tại loại này tình huống phía dưới, lại là không có cách nào bất luận cái gì ngay mặt đi tiến hành hồi đánh. Liền xuất thủ tư cách hoặc là liền xuất thủ dũng khí cũng không có sao. Nay một vị tiền bối thực lực là không phải quá mức kinh khủng một ít. Nay một vị tiền bối đến từ chính cái gì tông môn. Nay quả thực giống như là cái kia có 102 truyền kỳ. Thanh niên một bên thủ hộ tại chính mình sư phụ bên người, một bên điên cuồng nỗ lực suy nghĩ vừa mới phát sinh cái kia một loạt tình huống. Tình huống tới thật sự là quá nhanh quá đột ngột. Ngân phát bạch xà thiếu nữ cũng không biết hai người kia hiện tại ý nghĩ. Lòng của nàng bây giờ cực kỳ ấm áp, ấm áp đến cực hạn. Theo lý mà nói, một cái bạch xà một đầu yêu quái lại có cái gì tốt ấm áp đâu? Nhưng chỉ có cảm giác đặc biệt hài lòng. Thậm chí còn mặc dù vừa mới chết, nàng cũng tuyệt đối không cảm thấy có dù cho một chút đau lòng. Ít nhất, mình là đạt được người khác thừa nhận. Hơn nữa còn là chính mình cực kỳ tôn kính một người, loại này nồng nặc hài lòng cảm giác, thật là vui sướng trước đó chưa từng có. Còn như này Hồng Vũ tông người, quả thật là ngang ngược, không nói đạo lý. Nhưng mà đối với ta hung tàn như vậy cũng cho qua, còn chuẩn bị cầm loại khí thế này đi đè ta này một vị tiền bối. Thật coi trọng mình lắm. Hừ, phía trước không có giết bọn hắn, cũng là nhớ tới đồng tộc tình, tu hành không dễ. Trước thế hệ thực lực cũng thật sự là quá thần kỳ. Một cái kia xuống núi lao đạo sĩ, lúc nói chuyện bình báo tận trời. Thực tế gặp phải tiền bối của ta cũng bất quá chính là như vậy. Mà ta nhất định phải nỗ lực tu hành, nhất định phải đem hết toàn lực tu hành, muôn ngàn lần không thể có đủ bất kỳ bông lòng. Bạch xa tại trên trời cao xuyên toa, thân ảnh phản chiếu tại mây trắng phía trên, vốn lượn vong dài, mênh mông ái mộ. Thẳng đến chuyện này sau khi chấm dứt trọn 3 ngày, lão đạo nhân mới từ trong hôn mê thức tỉnh, hắn đỡ thân thể của mình, lắc đầu ý bảo đồ đệ của mình, không cần phải nói bất kỳ lời nói. Hán, ngươi cùng ta tốc độ hồi tông môn, bẩm báo việc này. Thanh niên, là. Mà chờ đấy lão đạo nhân thầy trò hai người lần nữa trở lại tông môn, nhìn này một tòa mênh mông tông môn xuất hiện ở trước mắt lúc. Còn không có, các loại lao đạo nhân đi tìm đến tông chủ nói rõ việc này, chợ ở giữa biết được tông chủ đang bế quan. Lao đạo nhân trong nháy mắt bất đắc dĩ. người tu luyện bế quan là không thể có bất kỳ quấy rầy, cũng không biết tông chủ lúc nào mới có thể xuất hiện. Chuyện ấy cũng chuyện liên quan đến quan trọng hơn. Lão đạo nhân cũng không có đem chuyện nào nói cho những thứ khác một ít trưởng lão, nhất định phải trực tiếp cùng tông chủ tiến hành câu thông mới là. Đi qua hỏi sau đó biết được này một vị tông chủ, lần này là tiểu bế quan, cũng chỉ cần ngắn ngủn 5-3 tháng. Nghe thấy việc này sau đó, lão đạo nhân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. 5-3 tháng không có vấn đề. Ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tông chủ nhất định là sẽ vì chúng ta làm chủ. Yêu nhất định phải giết. Đây chính là Hồng Vũ Tông tín điều, mặc dù thực lực của ngươi khá cường đại, mặc dù ngươi giết ta như vậy giản dị, nhưng Hồng Vũ Tông tín điều không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ. 3 tháng sau đó, Nam Giang Châu mặt phía Bắc Vĩnh Hằng Băng Nguyên, Ngân Sương trấn. Thẩm Hàn cầm lấy một cây cần câu ngồi ở giang thượng, yên lặng thả câu, hắn đi tới nơi này một cái trấn nhỏ cũng không phải một ngày hay hai ngày. Nửa năm thời gian trôi qua, nơi này một ít thả câu người cũng cùng hắn có tương đối quen thuộc quan hệ. Ở nơi này chút thả câu người trong mắt, Thẩm Hàn là một cái không nói nhiều rồi lại tương đương trầm ổn thanh niên. Nguyên bản cùng trong nha môn vệ tư lễ có tương đối không sai quan hệ, hai người thường xuyên cùng đi uống rượu. Vệ tư lễ bởi vì một sự tình rời đi trấn nhỏ sau đó, Thẩm Hàn bình thường chỉ có một người độc lai độc vãng, mà bây giờ ở nơi này chút thả câu người trong mắt, Thẩm Hàn cũng như nhau thường ngày mở dạng, yên lặng cầm lấy cần câu, lặng lặng mà đợi tại mắt xuống góc. Nơi đây rất trống, nhưng cảm giác giống như là thiên địa này biên giới. Đối với Thẩm Hàn mà nói, hắn lúc này kỳ thực đang tại ngưng tụ phong linh căn. Âm tam linh căn đã hoàn toàn ngưng tụ. Ly giang nơi đây tương đương sung túc gió, đối với Thẩm Hàn mà nói, rồi lại là trợ giúp lớn lao. Lại đi phối hợp tương xu cực hóa dưới khổ tu. Trong mắt người khác 3 tháng, đối với Thẩm Hàn mà nói, lại đi qua chọn 300 tháng. 1 năm 12 tháng. Đây chính là chọn 25 năm. Không có ai biết được tình huống dưới, Thẩm Hàn một người lại đi qua 25 năm thời gian. Mặc dù Thẩm Hàn hiện tại đối với thời gian cùng với hồi ức khống chế tương đối khéo, nhưng này 25 năm thời gian nhưng cũng không tính là đoạn. Hắn sớm đã không phải ngay lúc đó vị kia thanh niên nhân, hiện tại tâm thái cực kỳ bình tĩnh. Mà ở này 25 năm bên trong, Thẩm Hàn bằng vào thả câu lấy được truyền thừa, cùng với đủ loại đan dược cộng thêm kinh người này khổ tu. Không biết từ phàm nhân bắt đầu, tỉnh lại bao nhiêu lần tu luyện của mình. Mỗi một lần tu luyện đều có mới tìm và lấp sai sót, mỗi một lần tu luyện tự thân đều sẽ trở nên mạnh mẽ. Cho đến này 25 năm phía sau hôm nay, thân thể liền trước mắt này một góc độ đến xem, nhìn không thấy bất kỳ cảm bẫy, toàn thân cao thấp không góc chết cường đại. Không góc chết tự nhiên. Tương đối, điều này phong linh căn cũng rốt cục ngưng tụ ra. Không giống với kim linh căn sắc bén, mục linh căn sinh mệnh, bản sát linh căn hắc ám, tham huyết tiên hồng, tầm mai si tỉnh. Phong linh căn có vô hạn phiêu dật, như là hoàn toàn do gió xây dựng mà thành sơn mạch, trùng trùng điệp điệp do tự chủ tạo thành toàn bộ sơn mạch đường nét mô hình. Rơi vào Thẩm Hàn trên linh nguyên hải không, này gió hình thành sơn mạch quả thực giống như là mây. Dày rộng mây mờ ảo xuất hiện ở bốn nguyên, mà ở Thẩm Hàn ngưng tụ ra này phong linh căn quanh khắc, chấn nhỏ quanh mình trong vòng ngàn dặm gió, đều bị trong nháy mắt nhấn tạm dừng. Thẳng đến một cái hô hấp sau đó, lúc này mới một lần nữa vận chuyển. Hô. Một đạo sâu đậm hô hấp, từ 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 Thẩm Hàn trong miệng phun ra. Thẳng đến này trọc khí từ từ lan tràn tiêu thất, tán loạn với thiên địa, Thẩm Hàn cũng rốt cục đem 6 loại khác biệt linh căn ngưng tụ ra. Kim, Mộc, Phong, Tam Dương, Bản Sát, Tham Huyết, Tầm Mai, Ba Âm, còn thiếu Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi. 10 loại linh căn đã toàn bộ 6 loại, như thế tu luyện hiệu suất, không tiền khoáng hậu. Dù sao tại bình thường người tu luyện trong mắt, vừa mới qua đi lắc đắc mấy năm mà thôi, Thẩm Hàn loại tu luyện này tốc độ, sớm đã kinh vi thiên nhân. Khoảng cách thiên sơn cảnh sẽ không quá xa. Thiên sơn cảnh, này một cảnh giới, cái kia chính là hậu thiên chân chính trên ý nghĩa đỉnh phong. 10 sao diệu nhật, hội tụ thiên sơn. Đến một cái kia cảnh giới, ta tạm thời có thể xưng là bán tiên. Thẩm Hàn khó có được cười. Kế tiếp Thẩm Hàn như trước không nóng nảy đi trước Đồng Lai Tiên Đảo. Đồng Lai Tiên Đảo ổn nhất định, cái chỗ kia ưu tiên cấp chính là thấp nhất. Tạm thời đi trước không ổn định nhất khu vực, đem mặt khắc linh căn thu thập hoàn tất, này lại tốt nhất, cái này cũng không cần nhiều ngày. Chương 178, sư minh thay ta làm chủ. Chương 178, sư minh thay ta làm chủ. Thẩm Hàn lúc này đây sở dĩ tới đây chấn nhỏ, không chỉ là bởi vì cái này chấn nhỏ có được tương đối sung túc tài nguyên tu luyện, còn có một cái quá mức nguyên nhân, thì là bởi vì cái này một cái chấn nhỏ tại Thiên Sách Vương Triều. Thiên Sách Vương Triều bản thân cũng không có đáng giá gì nói ra, Thiên Sách Vương Triều trên dưới cũng không có một cái chân chính trên ý nghĩa người tu luyện. Thế nhưng Thiên Sách Vương Triều lão tổ tông lưu lại Thiên Sách bảo khố, đối với Thẩm Hàn mà nói, nhưng là một cái tương đối khá nơi đi. Trời ban bảo khố ở vào Thiên Sách Vương Triều một chỗ vị trí, chỗ này vị trí Thẩm Hàn đã sớm biết được, nơi đây có được vô cùng cường thịnh hỏa linh. Những khu vực khác có như thế cường thịnh hỏa linh sao? Mặc dù cũng sẽ có, nhưng để cho Thẩm Hàn kế tiếp quyết định đi Thiên Sách bảo khố nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì bốn chữ: máu chảy thành sông, thiên hạ đại tai. Thẩm Hàn hiện tại còn không biết Thiên Sách Vương Triều trước kia một sự tình, nhưng lại có thể bén nhạy nhận thấy được chiếm cứ tại Thiên Sách Vương Triều bầu trời cái kia đen nhánh lo lắng. Những thứ này lo lắng giấu kín tại Thương Thiên phía trên, như là một đôi tay vô hình, đang tại từ từ hướng phía Thiên Sách Vương Triều tạo áp lực. Không cần thời gian nửa năm, Thiên Sách Vương Triều sẽ nên đón một vị nhân vật cực kỳ khủng bố, này một cái nhân vật khủng bố nếu như không tiến hành giết chết, sẽ đối với thiên hạ tạo thành cực kỳ khủng bố tai nạn hiệu quả. Nếu là lấy Võ Lâm Minh phía trước tai nạn làm cơ chuẩn, nơi đây xuất hiện tai nạn thì là Võ Lâm Minh 10 lần, thậm chí còn gấp trăm lần. Tai nạn lúc xuất hiện, Nam Giang Châu sẽ không có một mảng cỏ, toàn bộ Nam Giang Châu đều sẽ lâm vào vô biên trong biển lửa. Nam Giang Châu tất cả bách tính hầu như tất cả tông môn, ngoại trừ một ít đứng đầu tông chủ có thể đào tẩu ở ngoài, những người khác đều không ngoại lệ, tất cả đều sẽ chết. Nếu như một ít tiểu thai khó, Thẩm Hàn có thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng loại này tai nạn xuất hiện ở trước mắt lúc, Thẩm Hàn nếu như chí chi mặc kệ, này nhưng cũng quá mức khoa trương. Cho nên này thiên sách bảo khố bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Thẩm Hàn nhìn về phía một cái phương hướng. Bất quá bất kể như thế nào, lúc này đây giải quyết thiên sách bảo khố chuyện đồng thời, phòng trừng cũng có thể hiểu được viễn cổ thời kỳ chuyện gì xảy ra. Cũng có thể càng thêm có hiệu đi trợ giúp hắn Thẩm Hàn phán đoán, dị vãng người tu luyện vì sao đột nhiên sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hôm nay thì là cuối cùng một ngày, ở trong trấn nhỏ ở đợi ở trong trấn nhỏ nhiều năm như vậy thời gian, nhiều ít vẫn là có một chút tình cảm. Trước khi đi, cuối cùng tiếp thu nơi này một ít truyền thừa, nhìn một chút có thứ gì. Sau một nén nhang, chúc mừng ngươi được đến Ly Giang truyền thừa. Ngươi thu được tiên ngưỡng Ly Giang nữ nhi hồng 100. Thẩm Hàn cười. Xem ra hắn cùng với thiên địa này vẫn có trụ cột nhất câu thông, có lẽ là này Ly Giang cũng biết hắn lần này đi một nhóm, không biết năm nào tháng nào mới có thể một lần nữa trở về. Tự nhiên một hơi thở đưa ra 100 ly giang nữ nhi hồng. Có này 100 ly giang nữ nhi hồng, Thẩm Hàn hầu như có thể xác định, mình có thể trong vòng mấy tháng sau đó trong thời gian hoàn toàn đi hết này một cảnh giới. Chân chính đi tới thiên sơn cảnh. Giúp đại mang. Ta cũng đi. Thẩm Hàn đối với điều này nước sông sau cùng nói một câu nói này. Người đã đứng lên, dọn dẹp mình cá lấy được. Trở về bờ sông trên đường, cũng gặp phải những thứ khác thả câu người. Hôm nay ngươi không có cái gì câu được sao? Này một người nam nhân cười trêu ghẹo. Thẩm Hàn tự nhiên cũng cười gật đầu, xem ra hôm nay vận khí không thể nào tốt. Nam nhân, vậy ngươi ngày mai đến ta bên này đến, ta cái chỗ này bảy cá cũng không tệ lắm, ta cho ngươi đẳng cái vị trí thế nào? Thẩm Hàn lắc đầu, không cần, ta hôm nay chậm chút thời điểm liền sẽ ly khai trấn nhỏ. Nam nhân kinh ngạc, a, ly khai trấn nhỏ ngươi muốn đi đâu a? Thẩm Hàn, ta muốn đi tương đối địa phương xa, cũng có một chút nho nhỏ sự tình cần phải đi tiến hành xử lý. Nam nhân từ từ gật đầu, đúng vậy à, mỗi người trên người đều có rất nhiều chuyện cần xử lý, mỗi một ngày cũng có rất nhiều thứ bận bịu không xong. Lúc nào thật có thể nhàn rỗi một điểm, cái kia thật chính là ảnh gia đình vui, bất quá ta cũng muốn nhắc nhở ngươi nha. Ngươi đừng xem chúng ta trấn nhỏ vùng này vô cùng an bình, nhưng trên thực tế ngoại giới nhưng là phi thường hỗn loạn. Thiên Sách Vương triều đích thật là một cái đại vương triều, nhưng ở Thiên Sách Vương triều phía trên còn rất nhiều tông môn, cho nên ngươi lúc ra cửa nhất định phải chú ý, cùng người khác câu thông thời điểm cũng muốn giúp mọi người làm điều tốt, ngàn vạn lần không thể có thể có bất kỳ lớn cuồng vọng a. Thẩm Hàn, tốt, lời của ngài ta ghi nhớ. Hai người vừa nói vừa cười ly khai nơi đây. Thẩm Hàn cũng cùng này một người nam nhân phân biệt sau đó trở lại chính mình ở rất dài thời gian nơi ở cạnh trụ sở bên phòng ở đã bỏ trống thật lâu. Vệ Tư Lễ sau khi rời khỏi sẽ không có trở về. Thẩm Hàn cũng không biết Vệ Tư Lễ tại Ngự Thú Sơn Trang bên kia làm chuyện gì, cũng có không có gặp phải một ít gì dạng nguy hiểm. Bất quá việc này hiện tại cũng không cần quá nhiều tiến hành tìm tòi nghiên cứu. Vệ Tư Lễ cũng không phải những cái kia kẻ ngu dốt, bằng không Thẩm Hàn cũng đoạn không có khả năng trực tiếp đem để thằng tới Tiên Thiên Đại Viên Mãn đối ứng trình độ. Hy vọng này Đại Viên Mãn có thể làm cho hắn cuộc đời này tương đối ung dung. Trong ký ức mông lung Vệ Tư Lễ càng lúc càng xa, Thẩm Hàn thu thập sơ một chút gian phòng của mình bên trong một ít đồ dùng hàng ngày. Tiếp lấy đi nha môn bên trong một hơi thở nộp 10 năm tả hữu thuế bạc. Trước hết giao 10 năm a, nếu không phòng ở đến lúc đó sẽ bị lấy đi. 10 năm sau đó nếu như chính mình trở về như vậy tiếp tục ở, nếu như không trở lại, này một cái phòng ở đến lúc đó sẽ để lại cho người hữu duyên á tu tiên chuyện này, một đường sốc này. Trạm tiếp theo thì là Thiên Sách Vương Triều. Sớm tại cái kia một chỗ khu vực lặng lặng chờ, tìm một chỗ tương đối không sai khu vực đợi là được. Phòng trưng cũng chính là gần nhất 3 tháng này sự tình. Đại thai xuất hiện, dân chúng lầm than. Cùng lúc đó, Hồng Vũ Tông, lão đạo nhân đang đợi chính mình tông chủ 3 tháng sau đó, nay một vị tông chủ rốt cục từ bế quan bên trong xuất hiện. Sở Trương dáng dấp thở phào nhẹ nhõm, trong nội tâm thỏa mãn đủ. Lão đạo nhân nghe thấy tông chủ xuất sơn cái tin này sau đó, lập tức để trong tay xuống tu luyện, nhanh chóng tìm tới chính mình này một vị tông chủ. Mở miệng đầu tiên là lập tức nói ra, cung hạ tông chủ xuất sơn, tông chủ cũng không hổ là đại phách lực người, lại có thể một hơi thở bế quan 3 tháng. Khó lường, người tu luyện càng về sau càng cần bế quan. Bế quan không ra nguyên nhân chủ yếu, chính là ở chỗ khắc sâu tỉnh lại mình rốt cuộc có những địa phương nào làm không đúng. Mà một cái tỉnh lại quá trình là, đối với trước đây đối với tự thân quan điểm một loại trọng tố. Loại này trọng tố quá trình, chính là không ngừng đi phản bác trước đây làm xuống tới một ít tự nhận là hoàn toàn chuyện chính xác. Là ở cùng mình tiến hành một ít biện luận, toàn bộ biện luận quá trình tự nhiên là cực độ thống khổ. Cho nên đối với bế quan mà nói, một hơi thở có thể bế quan thời gian càng dài, một người này tâm cảnh cũng liền càng khủng bố hơn. Trước mắt này một vị tông chủ có thể một hơi thở bế quan 3 tháng, cái này càng là chứng minh rồi này một vị tông chủ thực lực tuyệt đối gia tăng rồi rất nhiều. Hồng Vũ Tông tông chủ nhẹ nhàng cười, được rồi, sư đệ ngươi cùng ta ở giữa cũng không cần nuốt mông ngựa, cho nên ngươi như vậy sốt ruột tới tìm ta, có chuyện gì? Lao đạo nhân nở nụ cười, quả nhiên chuyện gì cũng không có cách nào thoát khỏi sư minh ánh mắt của ngươi à. Tiếp lấy Lao đạo nhân nhanh chóng đem 3 tháng trước đó phát sinh ở ngũ độc giáo địa điểm cũ những chuyện kia, nói cho mình này một vị sư minh. Trên căn bản là đem chọn chuyện tất cả tỉ mỉ nói ra hết, không có bất kỳ thêm mắm thêm muối, đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ tỉ mỉ quên. Hồng Vũ Tông tông chủ nghe thấy sau đó nhất thời kinh ngạc, sư đệ thực lực của ngươi cũng là có hậu thiên chi tam cảnh giới. Loại cảnh giới này đã là khá cường đại, kết quả ngươi tại gặp phải này một cái đối thủ thời điểm, thậm chí ngay cả xuất thủ tư cách cũng chưa có. Không ngừng nghĩ muốn phải cố gắng tiến hành phản kháng, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn không thể làm đến, thậm chí còn đối phương sau khi rời khỏi còn trực tiếp lâm vào hôn mê. Cho nên đơn thuần từ đối phương thực lực phân tích đến xem, thực lực chắc là hậu thiên chi tứ trình độ, hóa khí cảnh giới, tương tự với linh diệu các tiên tử. Lão đạo nhân, đúng vậy, cho nên đơn thuần từ nơi này cấp độ phía trên đến xem, ta không phải đối phương đối thủ. Hồng Vũ Tông tông chủ, ta hiểu được, cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Lão đạo nhân, sư minh muốn cho chúng ta Hồng Vũ Tông làm chủ, đối phương hiển nhiên là không đồng ý chúng ta tông môn lý niệm, hiển nhiên là cho rằng chúng ta làm như vậy đúng vậy tốc độ dã man một loại hành vi. Ta cũng không tán thành đối phương đối với chuyện này phán đoán. Chúng ta giết yêu có lỗi gì? Chúng ta vì thiên hạ muôn dân có lỗi gì? Hơn nữa chúng ta cũng không có đi chủ động công kích những cái kia trong núi lớn yêu ma. Chỉ cần bọn hắn ngoan ngoãn trốn trong núi không ra tai họa nhân gian, vậy chúng ta như thế nào có thể sẽ đối với bọn hắn triển khai công kích? Cho nên chúng ta làm sai chỗ nào? Sai là yêu, không phải chúng ta. Lão đạo nhân, kích động vô cùng. Chương 179, Bạch Sa cực kỳ bi ai chương 179, Bạch Sa cực kỳ bi ai Hồng Vũ Tông tông chủ đương nhiên là có thể biết mình này một vị sư đệ ý tưởng, hắn cũng không ở trong chuyện này mặt cùng mình sư đệ có bất kỳ quá độ xâm nhập thảo luận. Hắn nhìn trước mắt quần sơn, cùng với trong quần sơn nhàn nhã dạo bước rất nhiều tông môn đệ tử. Ta hiện tại thực lực đã đạt được hậu thiên chi tứ, đã chính thức ngưng tụ ra đệ hai cái linh mạch. Thực lực cá nhân đã cực độ cường đại. Kim một thủy hỏa thổ phong lôi, bảy loại khác biệt linh lực, ta đã thu được kim một, chỉ kém thủy hỏa thổ phong lôi năm loại liền có thể chính thức đột phá hiện tại vị trí cảnh giới. Như vậy đi, với lúc ta cũng hoàn thành đột phá, cũng muốn cùng một cái thực lực cường đại người luận bàn một chút. Nếu là ta có thể địch nổi đối phương, như vậy một cái này yêu giết cũng liền giết. Ta nếu như đánh không lại đối phương, chuyện này lúc này kết thúc như thế nào? Lão đạo nhân lập tức nói ra, sư minh thực lực cực kỳ mạnh mẽ, làm sao có thể đánh không lại này một cái đột nhiên xuất hiện tán tu, một cái tán tu thì tại sao sẽ có lực lượng cường đại như vậy? Cái này không thể nào. Thiên hạ này không phải tất cả tông chủ đều thích làm tông chủ chuyện này vô cùng phiền phức, càng là có rất nhiều sự tình phải xử lý, nhưng là khi tông chủ cũng phải cần mới có lợi, có thể sử dụng một ít trận pháp đặc biệt quay lại ra chỉ mình tu hành. Có rất nhiều đệ tử trong bóng tối trợ giúp, nhưng cũng có thể trợ giúp chính mình thành tiểu vĩ nghiệp. Cho nên khi tông chủ đôi khi, ngược lại là có thể so sánh hữu hiệu đi tăng thực lực của chính mình, chỉ cần đối với đệ tử đưa ra một ít tương đối nghiêm túc yêu cầu là được. Một cái tán tu còn muốn như thế nào cường đại, đôi khi chính là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên này một cái lão đạo nhân hắn là thừa nhận mình hoàn toàn đánh không lại này một vị đột nhiên xuất hiện thần bí nhân, nhưng thật muốn nói mình sư minh đánh không lại, đương nhiên là không thể nào. Ngoại trừ vị kia tiên tử có thể cùng mình sư minh thoáng bẻ đấu lực tay ở ngoài, còn có những người khác sao? Hồng Vũ Tông tông chủ mặc dù đối với mình thực lực cũng là tương đối tự tin, nhưng lúc này cũng cười, những vật khác tạm thời không nói, thì nói ta câu nói sau cùng ngươi có nhận hay không có thể, cũng chính là ta đánh không lại đối phương, chuyện này lúc này kết thúc. Lão đạo nhân vẫn có một ít không nguyện ý bộ dáng. Đây là thừa nhận chúng ta Hồng Vũ Tông mục đích có chuyện sao? Hồng Vũ Tông tông chủ cười ha ha một tiếng, sư đệ nha, ngươi đôi khi đích thật là đầu óc không xoay chuyển được đến. Ngươi thử tưởng tượng à, nếu như một người này thực lực trên ta xa, như vậy một người này lực lượng khống chế khẳng định đã ở trên ta. Một người này đối với thiên hạ này cách nhìn cũng tuyệt đối tại trên ta, bằng không không thể lại mạnh như vậy. Như vậy có một người như vậy đi giám sát một cái này xà yêu tu hành, ngươi cảm thấy một cái này xà yêu về sau còn sẽ có tai họa thương sinh tư cách sao? Ngươi không thể vì giết yêu mà giết yêu, ngươi phải hiểu được chúng ta giết yêu là vì thiên hạ thương sinh. Mà một đầu yêu có tiền bối che chở, nó sẽ không tai họa muôn dân, cho nên chúng ta không phải giết. Lão đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy đột nhiên khuôn mặt hồng, khó trách ta lúc đó chất vấn đối phương vì sao phải phù hộ một cái này xà yêu thời điểm, đối phương tương đương lạnh lùng. Hồng Vũ Tông tông chủ cười ha ha một tiếng, không phải là ý tứ này sao? Đối phương giống như là một cái này xà yêu cha mẹ giống nhau, thực lực của tự thân khá cường đại, chẳng lẽ còn không quản được con của mình sao? Ngươi nói thẳng đối phương hại tử, về sau tất nhiên sẽ nguy hại muôn dân, đổi lại là ngươi, ngươi cũng không nguyện ý à? Tu hành chính là tu hành, càng là tu hành rất nhiều chuyện thì càng muốn hướng rườm rà phương hướng đi dựa vào, không nên đem bất cứ chuyện gì đều khiến cho cao cao tại thượng. Đây chính là một loại đến từ chính trưởng bối cương chịu, lại loại này trưởng bối tuyệt đối cường đại, có cái gì không được chứ? Lão đạo nhân hiểu ra, vẫn là sư minh ngài nhìn bên này được mở a, như vậy ta nhất định là tán thành sư minh ngài quan điểm, chỉ cần đối phương đánh bại sư minh ngài, như vậy kế tiếp ta lập tức quỳ xuống xin lỗi, thậm chí còn mời một cái này xà yêu đến ta phòng luyện công bên trong tu luyện cũng chưa có bất kỳ vấn đề gì. Ta xem như là nhận sai. Sau khi nói xong nhưng vẫn là có một chút lao đạo nhân độc hữu chính là quật cường, chẳng qua nếu như hắn đánh không lại sư mình, cái này cũng chỉ có thể chứng minh này một vị cha mẹ cũng không tính là đặc biệt cường, cho nên đang nói chuyện thời điểm cũng không tính là có đặc thù gì phất lượng. Vậy thì không muốn vào lúc này quá độ nói cái gì sự tình. Yếu hay là muốn trừ? Hồng Vũ Tông tông chủ, hảo hảo hảo, tất cả nghe theo ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Hắn vẫn tương đối cưng chịu mình này một vị sư đệ, cho nên lần này cũng là qua xem thử xem. Mà muốn tìm được này một vị thần bí nhân, nếu như chỉ là đơn thuần khắp thiên hạ thăm dò, đây đương nhiên là một kiện chuyện phi thường ngu xuẩn. Sư minh đệ hai người chính là lập tức rời đi Hồng Vũ Tông, tại giản đoạn trong thời gian cũng đã đi tới Ngũ Độc giáo địa điểm cũ. Đây chính là trong miệng ngươi vị kia thần bí nhân trước đó ở nhà gỗ nhỏ a. Hồng Vũ Tông tông chủ đồng dạng vỗ về râu dài vừa cười vừa nói. Lão đạo nhân gật đầu, đối với trước đây này một cái thần bí người ở cái địa phương này, dường như cũng trợ giúp thật nhiều người. Hồng Vũ Tông tông chủ, ân, đích thật là non xanh nước biết chi địa. Nếu như cái nào một ngày ta tu hành bị nẹt, thật không có thành tiền chi vọng lúc, ta ngược lại cũng tìm một chỗ tương tự địa phương tu thân dương tính. Lão đạo nhân lập tức lắc đầu, sẽ không, sư minh trời cho khoáng cổ thức kim, sư minh về sau nhất định là có thể thành tiên. Hồng Vũ Tông tông chủ, ha ha, hy vọng đi. Nói đến đây, Hồng Vũ Tông tông chủ đối với trước mắt sắc mặt không vui một vị ngân phát bạch xà thiếu nữ nói ra, xin lỗi à, ta bên này lại qua tới quấy rầy ngài. Ngân phát nữ tử, các ngươi có chuyện gì không? Hồng Vũ Tông tông chủ, chúng ta muốn gặp một chút phía trước vị kia tiền bối, không biết ngài bên này có thể hay không trợ giúp chúng ta dẫn tiến. Ngân phát nữ tử trong nháy mắt kinh ngạc, các ngươi muốn gặp tiền bối, liền có thể gặp tiền bối, các ngươi đem tiền bối trở thành người nào? Dựa vào cái gì tiền bối bởi vì các ngươi muốn gặp, cho nên liền muốn từ đằng xa chạy tới cùng các ngươi gặp nhau à, các ngươi đang suy nghĩ gì? Trước mắt hai người kia quả thực để cho xà không nói. Nàng tu luyện điên lành, liền lại cảm nhận được uy hiếp, nhất định chính là một loại lớn lao sinh khí. Hồng Vũ Tông tông chủ, xin lỗi, ta biết chúng ta đi sự tình đích thật là có một chút mạo phạm. Dạng này người xem như thế nào? Nếu như ngài bên này đem này một vị tiền bối gọi ra, như vậy chúng ta bên này cũng là chịu nhận lỗi. Hắn sau đó đã lấy ra không ít bảo bối. Những bảo bối này cứ như vậy từng cái đặt ở bên trong nhà gỗ nhỏ bên trên, vị kia tiền bối vô cùng cưng chịu ngươi, mà chút bảo bối đối với ngươi mà nói càng là một kiện khá vô cùng lựa chọn. Ngươi sử dụng những bảo bối này sau này thực lực khẳng định cũng sẽ lớn lên càng cao. Cho nên ngươi chỉ cần để cho này một vị tiền bối tới gặp nhau, vậy chúng ta cũng tự nhiên nguyện ý hai tay dâng những thứ này. Ngân phát nữ tử mắt rắn quả đoán, cự tuyệt. Nàng mặc dù hiếm có trước mắt những bảo bối này, nhưng nguyên nhân quan trọng vì những vật này một lần nữa đi quấy rối tiền bối. Thục trọng thục khinh, nàng làm sao có thể không phân rõ đây này? Lão đạo nhân cái này đã nhìn có chút không nổi nữa, ngươi này con rắn nhỏ, miệng lưỡi bén nhọn, để ngươi gọi tới liền gọi tới, chúng ta cũng không phải không có cho các ngươi đổ vận. Ngân phát nữ tử, ha ha, ngươi ở bên này giả trang cái gì mũi to tượng? Ba tháng trước động thủ tư cách cũng chưa có, trực đỉnh đỉnh, hôn mê đi. Ba tháng sau đó có sư minh ngươi chỗ dựa, lại bắt đầu làm bộ rất đáng gờm. Lão đạo nhân, ngươi không có người chỗ dựa. Ngân phát nữ tử, ta thích. Lão đạo nhân, ta cũng vui vẻ. Mắt thấy hai người giống như tiểu hài tử giống nhau, từ từ muốn cải bà bộ dáng. Hồng Vũ Tông tông chủ có chút bất đắc dĩ, như vậy chỉ có thể nói đắc tội ngài. Hiện tại ngân phát nữ tử còn không có phục hồi tinh thần lại lúc, theo tay vung lên, một thanh kiếm sắt trực tiếp treo ở ngân phát nữ tử đỉnh đầu. Lợi kiếm phát ra khủng bố kiếm khí, trực tiếp cắt đứt thiếu nữ một cây sợi tóc. Đây là một loại chạy giết chết này một cô thiếu nữ thái độ đi, thực tế mục đích chủ yếu vẫn là vì gọi ra thiếu nữ này người sau lưng. Ngân phát nữ tử giận không kèm được, các ngươi khỏe phiền a, các ngươi thật sự rất tốt phiền a. Nàng, các ngươi có thể hay không suy tính một chút ta cảm thụ a? Các ngươi thật sự rất tốt phiền a. Đồng dạng đều là người tu luyện, làm sao lớn như vậy khác biệt? Có thể hay không đừng luôn gọi này một vị tiền bối đi ra? Các ngươi dạng này sẽ để cho ta thay đổi phi thường không được yêu thích đó a. Các ngươi thực sự rất phiền. Ngân phát nữ tử còn chuẩn bị dãy rủa cái gì? Còn chuẩn bị liều mạng cùng những người ở trước mắt đấu pháp đến cùng. Nhưng mà thân thể nhưng vẫn là bị hoàn toàn khống chế được, không thể động đậy đứng ở nơi này một cái nhà gỗ nhỏ mặt đất. Hồng Vũ Tông tông chủ, hiện tại tạm thời bị khuất một chút ngài à, trước đó này một vị tiền bối nửa canh giờ tới được, vậy chúng ta bên này sẽ chờ nửa canh giờ. Ngân phát nữ tử thì là bị trực tiếp tức khóc. Trước đây nàng căn bản cũng không sẽ khóc, cũng hoàn toàn không có loại ý nghĩ này, nhưng bây giờ là một loại bị khuất lớn lao. Nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì chính mình không giải thích được muốn đi liên lụy những người khác? Dựa vào cái gì chính mình muốn đi quấy rối những người khác bình thường sinh hoạt nha? Còn có chính mình muốn là không hy vọng làm như thế, cùng trước mắt hai người kia căn bản cũng không giảng đạo lý. Người không nói đạo lý sao? Bị nguy tại nguyên chỗ thiếu nữ, nước mắt từng giọt chiếu xuống bình tĩnh này thiên chỉ mặt ngoài. Nhưng mà nước mắt này vừa mới rơi xuống vài giọt, còn chuẩn bị kể một ít lời an ủi nói này một vị Hồng Vũ Tông tông chủ, đột nhiên thần sắc lại biến, lập tức nhìn về Hồng Vũ Tông vị trí phương hướng. Không xong. Chương 180, giết tới Hồng Vũ Tông chương 180, giết tới Hồng Vũ Tông không xong. Chết bỏ đối với ngân phát nữ tử khống chế sau đó, thân thể của hắn như là giống như sao băng chui lên bầu trời, kinh khủng biến mất không thấy gì nữa. Lão đạo nhân nhìn thấy loại tràng diện này trực tiếp sửng sốt. Đây là tình huống gì? Làm sao sư minh của mình trong nháy mắt rời đi? Mà ở lão đạo nhân còn chưa kịp hỏi thăm thời điểm, Hồng Vũ Tông tông chủ thanh âm đã vọng lại tại lão đạo nhân trong đầu, tốc độ cùng ta cùng nhau trở về Hồng Vũ Tông, có đại tai nạn. Ngân phát nữ tử chân trần điểm thiên trì nổi lên một điểm rung động. Nàng sau đó vô tội đứng ở thiên trì mặt ngoài. Đông nhìn một chút, phía tây nhìn một chút. Gì? Làm sao vậy? Hai người kia làm sao lại đột nhiên rời đi? Đây là xảy ra chuyện gì sao? Ngân phát nữ tử hiển nhiên không hiểu. Lão đạo nhân thì tại chạy trở về Hồng Vũ Tông trên đường, từ chính mình sư minh trong miệng nghe thấy được tình huống chân chính. Nguyên lai Hồng Vũ Tông hộ sơn đại trận đã bị phá hủy. Hồng Vũ Tông trên dưới 129.800 tên đệ tử lung lay sắp đổ. Lão đạo nhân nghe thấy tin tức này thời điểm, quả thực không thể tin tưởng. Làm sao có thể? Hồng Vũ Tông làm sao có thể đột nhiên bị người công phá? Hồng Vũ Tông hộ sơn đại trận cực kỳ khủng bố, cho dù là đồng dạng hậu thiên chi tứ người tu luyện cũng đoạn, không có khả năng trực tiếp công phá a. Hồng Vũ Tông hộ sơn đại trận nhưng là trực tiếp cùng chung quanh thiên đạo tự nhiên buộc chung một chỗ, nhưng không có khả năng có bất kỳ bị công phá có khả năng a. Hồng Vũ Tông tông chủ thì thôi trải qua hoàn toàn yên lặng, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là cấp tốc hướng trở về đuổi. Thẳng đến hai người rốt cục vạn dặm xa xôi lần nữa chạy về Hồng Vũ Tông. Chỉ là trong chốc ngắn này, hai người đồng tử kịch liệt rung động. Hồng Vũ Tông vị trí không tranh quyền thế, xung quanh 500 dặm không có bất kỳ một cái trấn nhỏ hay hoặc giả là tiểu thôn. Hồng Vũ Tông cũng tương đối tiên khí phiêu phiêu, nơi đây trồng trọt rất nhiều cây phong. Phong diệp hòa hồng, trải ở nơi này từng cái sơn cốc cùng với đỉnh núi. cực kỳ xinh đẹp, tiên khí lượn lờ tông môn. Mà ở này tông môn phía trên, treo cao lấy một thanh cự kiếm đâm thủng Hồng Vũ Tông tông chủ nguyên bản ở dãy núi này. Như là đóng đinh quan tài một dạng gắt gao đóng vào này Hồng Vũ Tông hộ sơn đại trận phía trên. Hộ sơn đại trận phá thành mảnh nhỏ. Quả thực tiểu như cùng bị một thanh này cự kiếm giữ lại toàn bộ Hồng Vũ Tông cổ một dạng. Hồng Vũ Tông trên dưới đệ tử mặc kệ thực lực đến cùng như thế nào, hiện tại toàn bộ phủ phục quỳ gối trên mặt đất không thể động đậy. Hai người có thể phi thường minh xác nhận thấy được, Hồng Vũ Tông đệ tử đang tại đem hết toàn lực muốn tiến hành phản kháng. Rất nhiều tông môn trưởng lão, hay hoặc giả là một ít thực lực cường đại hạng người, tất cả đều muốn liều mạng cùng này một cái xâm phạm địch nhân sản sinh cực kỳ ngay mà xung đột. Đây là muốn liều mạng đều muốn che chở Hồng Vũ Tông. Sau đó hữu dụng không? Vô ích. Từng cái Hồng Vũ Tông đệ tử, mặc kệ là thực lực mạnh hay là thực lực yếu, hiện tại tất cả đều như là con kiến hôi một dạng quý, ở chỗ nào động tư cách cũng chưa có. Đây chính là chọn cộng lại sắp xỉ 13 vạn đệ tử. Cho dù là Hồng Vũ Tông 50 năm một lần tông môn buổi lễ long trọng, cũng không có nhìn thấy nhiều như vậy đệ tử cùng nhau quỳ xuống. Trang diện cực kỳ chấn động. Hồng Vũ Tông tông chủ hít một hơi thật sâu, hắn cố gắng bình tĩnh cùng với chính mình, trong nội tâm có thể sẽ xuất hiện một ít băn khoăn. Hắn nỗ lực hướng phía một thanh này cự kiếm trôi kiếm đỉnh đầu nhìn lại. Nay vừa nhìn rốt cục nhìn thấy trôi kiếm đỉnh đầu, đứng lặng lặng một người, đạo này thanh niên tóc dài đang tại theo gió nhẹ nhàng phất phới. Khuôn mặt của hắn băng lãnh tột cùng, một đôi mắt đạm mạc nhìn dưới chân nằm những thứ này đệ tử. Thật đơn giản nhìn đối phương ánh mắt, liền có thể trong nháy mắt biết được, hắn căn bản cũng không quan tâm những thứ này đệ tử tâm linh, muốn giết liền trực tiếp giết. Lão đạo nhân đã hoàn toàn yên lặng, trong lúc nhất thời căn bản cũng không có bất luận cái gì hoặc là dù cho một chút ý nghĩ dư thừa xuất hiện ở trong đầu. Ngơ ngác đứng sừng ở trên bầu trời, có vẻ tứ cố vô thân, lại bất lực. Hồng Vũ Tông tông chủ thì rốt cục bình tĩnh, trong nội tâm loại kia khủng bố, nỗ lực tới nơi này một thanh cự kiếm trên chuôi kiếm. Nhìn cực kỳ dày rộng trên chuôi kiếm lặng lặng đứng này một nam tử. Hắn không có mạo phạm đi tới trên chuôi kiếm đứng, mà là nghiêm túc đứng ở không trung, đối với trước mắt này một vị nam tử túi đầu ô quyền, không biết tôn giả đi tới ta Hồng Vũ Tông, có chuyện gì? Tại hạ Hồng Vũ Tông tông chủ, Thần Sam. Thẩm Hàn nhìn cái này đạo nhân bộ dáng, không biết ta tới các ngươi tông môn có chuyện gì. Ngươi vừa mới không phải là muốn gặp ta sao? Ta xuất hiện, không hợp các ngươi tâm ý sao? Tiếng nói vừa nói, đạo này rực rỡ sắc bén cổ pháp cự kiếm, tiến hơn một bước đâm vào toàn bộ Hồng Vũ Tông hộ sơn đại trận bên trong. Vô số linh mạch tan vỡ, vô số nước từ trên núi chảy xuống đảo lưu. Hồng Vũ Tông chỉ ở này trong một chớp mắt gà chó không yên, vô số đệ tử quỳ gối trên mặt đất, một bộ cực kỳ bi thảm, mặc người chém giết răng rớp. Thần Sam kiếp sợ. Trước mắt này một nam tử lại chính là một con kia bạch xà sau lưng nhân tộc tu sĩ, lại chính là trước đó trong miệng bị kia tán tu. Thực lực này làm sao lại kinh khủng như vậy, đây rốt cuộc là dạng gì một loại lực lượng? Đồng dạng đều là người tu luyện, trong thời gian này chênh lệch đây cũng không phải là có thể đủ trời cùng đất quay lại hình dung, đây căn bản cũng không phải là đồng dạng một cái kinh khủng tài nghệ a. Thần Sam càng là ngang nhiên phát hiện mình liền động thủ tư cách cũng chưa có a. Không phải nói đối phương áp chế chính mình trong nội tâm khí tức, đối phương không có làm như vậy, cũng lười làm như vậy, đối phương chỉ là lặng lặng đứng ở cái chỗ kia, trong cơ thể mình khí tức là động cũng không dám động. Là bởi vì mình không dám ra tay, mà cũng không phải là đối phương chủ động trấn áp trong cơ thể mình khí tức, vào giờ khắc này đã hiểu một kiện trụ cột nhất sự tình. Cả gan đối với trước mắt này một cái mắt đen tóc đen nam tử độc thủ, sau một khắc toàn bộ tông môn đều muốn trở nên trốn cùng. Thần Sam, tiền bối ta sai rồi. Hán, Thần Sam, nguyện lấy cái chết tạ tội, chỉ khẩn cầu tiền bối bỏ qua cho ta tông môn trên dưới 13 vạn điều mạng người. Thẩm Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt này một cái quỳ xuống Thần Sam, ta nếu như muốn giết các ngươi tông môn người bây giờ còn có thể sống. Ta tới nơi đây chỉ nói hai chuyện. Đệ nhất, các ngươi hiện tại lập tức trở về cho nàng xin lỗi. Đệ nhị, về sau nàng nếu như chết, ta để cho các ngươi toàn thể tông môn vì nàng chôn cùng, mặc kệ có phải hay không các ngươi giết. Thần Sam, là, vãn bối biết được. Thẩm Hàn, thử. Cự kiếm tiêu thất, Thẩm Hàn ly khai nơi đây. Thẩm Hàn đi sau đó trong ngáy mắt. Hồng Vũ Tông trên dưới vô số đệ tử, bao quát tông chủ ở bên trong tất cả mọi người mới bỗng nhiên cảm giác được trên bả vai gánh nặng tiêu thất. Nặng ngàn cân gánh nặng hoàn toàn biến mất giờ khắc này, hiện trường mọi người vẫn như cũng là phụ phục quỳ gối trên mặt đất, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một hạt một viên nện xuống tới. Bọn hắn thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì, căn bản cũng không biết được chuyện này làm sao đột nhiên lại biến mất. Đa tạ tiền bối lưu cho ta một phần mặt mỏng. Thần Sam chậm rãi từ không trung đứng lên. Chư của mình một cái kia sư đệ ở ngoài, hiện trường không có bất kỳ một người nhìn thấy hắn đối với trong bầu trời này một vị tiền bối quỳ xuống. Đây coi như là cuối cùng cái kia cơ bản một điểm tông chủ tôn nghiêm. Mà bây giờ tâm thần hắn câu chiến, Thần Sam minh bạch một kiện trụ cột nhất sự tình, cũng chính là chính mình như thế nào đi nữa đem hết toàn lực, cũng không khả năng chiến thắng trước mắt một người này, chính mình tự cho là đúng đạt tới hậu thiên bốn cảnh giới. Nhưng ở lực lượng chân chính trước mặt, hậu thiên chi tứ cảnh giới chẳng đáng là gì. Đom đóm sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Phi thường khủng bố chính diện áp chế lực lượng, đây vẫn chỉ là đơn thuần áp chế, này cũng không có động thủ a, này cũng không có bày ra bất luận cái gì đánh chính diện. Chỉ là này trong nháy mắt, tạo thành vết thương kinh khủng lại trực tiếp xuyên qua ở tại toàn bộ tông môn chính giữa vị trí. Đại điện xuất hiện một cái khe, tông môn đại trận hoàn toàn bị hủy. Nguyên bản khá cường đại tông môn, chỉ ở một cái chớp mắt này ở giữa liền bị bổ ra tất cả tôn nghiêm. Đối với yêu ma cao cao tại thượng, vào giờ khắc này cũng bị hoàn toàn phá hủy. Không sao, bọn ngươi tiếp tục tu luyện. Mà ở Thần Sam thanh âm từ từ xuất hiện ở hiện trường đệ tử trong đầu. Hiện trường các đệ tử lúc này mới từng cái đứng lên, lẫn nhau ở giữa nhìn tiếp lấy có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt cái chủng loại kia huyết tư để lý nghĩ mà sợ. Hồng Vũ Tông thật là một cái vô cùng không được tông môn, này một cái tông môn cực kỳ cường đại, muốn nói là những thứ khác một ít cái gọi là thiên sách vương triều tông môn, chính mình căn bản là coi thường. Nhưng mà mạnh mẽ như vậy một cái tông môn nhưng ở lúc này bị trực tiếp công phá. Phải biết rằng cùng như vậy một cái tông môn, có thể tương đề tịnh luận cũng bất quá chính là đồng lai tiên đạo. Đây thật là vô cùng không nổi một cái tông môn a, nhưng mà lại xảy ra loại chuyện như vậy a. Trong đám người một vị thanh niên nhân càng là trong lòng run sợ, này một người trẻ tuổi chính là một cái kia lão đạo nhân đồ đệ, này một người trẻ tuổi. Mặc dù không có ngay mặt nhìn thấy vị kia tiền bối rốt cuộc là ai, thế nhưng trên cơ bản đã là đoán 8 9 phần 10. Mà ở khảo cứu đến vị kia tiền bối cực độ khủng bố sau đó, càng là vô pháp thấy rõ thế giới này rốt cuộc là tình huống gì, lại sẽ có cường đại như vậy người. Con đường tu hành lại đến cùng có xa lắm không? Hồng Vũ Tông trên dưới những người này, lúc này cũng có một loại thất hồn lạc phách cảm thụ. Bọn hắn phải đi về yên lành sửa sang một chút nội tâm của mình, yên lành điều chỉnh một chút tự có về tu luyện một sự tình. Mà thần sam đang kịch liệt chấn động sau đó, rốt cục vẫn phải đối với bên cạnh mê mang lão đạo nhân nói ra, trở về xin lỗi. Lão đạo nhân hét hầu giật giật, nhiều lần giật giật. Thằng đến miễn cưỡng nặn ra một cái khô khốc chữ, tốt. Chương 181, Thiên Sách Vương Thành chương 181, Thiên Sách Vương Thành ngũ độc giáo địa điểm cũ. Ngân Phát nữ tử đợi tại chính mình trong động quật, nhìn động quật cái kia rộng rãi dáng dấp, trong lúc nhất thời cũng là có một ít trụ cột đờ ra. Nàng vẫn là làm không biết do vì sao vừa mới hai người kia nói đi liền trực tiếp đi, hơn nữa một người còn có như vậy trong nháy mắt sợ biểu tình. Một cái kia người không phải này một cái đại tông môn tông chủ sao? Một người này thực lực không phải cũng là rất mạnh sao? Mạnh mẽ như vậy bởi vì cái gì lại đột nhiên ở giữa bộc lộ ra ngoài loại kia biểu tình đâu? Chẳng lẽ là bởi vì mình tiền bối sao? Chẳng lẽ là bởi vì vị kia tiền bối trợ giúp sao? Dường như cũng không quá khả năng, dù sao này một vị tiền bối bây giờ còn chưa có xuất hiện đâu. Ngân Phát nữ tử khi nghĩ tới chỗ này, đây cũng là vô cùng ảo não. Đợi lát nữa nếu như tiền bối thực sự đứng ra thực sự xuất hiện ở đây địa phương, sau đó phát hiện được ta bên người căn bản cũng không có bất kỳ địch nhân nào, vậy ta đây bên phải làm gì đây? Thật là bấy người a, hai người kia thật là quá bấy người, vì sao nhất định phải lừa ta đâu? Ta rốt cuộc là đã làm sai điều gì? Thiếu nữ khi nghĩ tới chỗ này, nàng lại đống nhiên có một loại phẫn nộ, nhìn về phía động quật bên ngoài cái kia mơ hồ quang, bọn hắn lại nữa rồi. Đây là đang trêu chọc ta sao? Thiếu nữ vào giờ khắc này đã mặc kệ chính mình sinh mệnh, trực tiếp hóa hình thành một cái bạch xà. Đây là muốn cùng trước mắt hai người triển khai chân chính trên ý nghĩa liều chết, coi như là chính mình chết, mình cũng nhận. Mà ở điều này to lớn bạch xà lân phiến bóng loáng ở nơi này dưới ánh mặt trời lóe ra một ít huy hoàng lúc, lại đột nhiên ở giữa dừng lại, bởi vì nàng trước mắt lại là hai cái quỷ người. Tập trung nhìn vào, thiếu nữ kinh hãi. Hai người kia không phải vừa mới cái kiêm như khí hống hống hai cái người tu luyện sao? Làm sao đột nhiên lại trở về, sau đó hiện tại vẫn là quỷ? Thần Sam, chúng ta biết sai rồi. Lão đạo nhân, chúng ta biết sai rồi, xin ngài tha thứ. Thiếu nữ yên lặng, trầm mặc mấy hơi thở sau đó, đây cũng là rất khó tin tưởng mình đến cùng nhìn thấy cái gì. Hồng Vũ Tông là một cái vô cùng không nổi tông môn, này một cái tông môn thực lực rất mạnh, những thứ khác một ít yêu quái nghe thấy cái này tông môn thời điểm, mặc dù là phi thường phản cảm, nhưng cũng là lại không ngừng tránh né, chỉ sợ bị đối phương bắt gặp. Nhưng mà hai người kia không phải Hồng Vũ Tông các loại phi thường cường đại hai người sao? Hai người kia vì sao lại đột nhiên đối với mình quỳ xuống? Các ngươi đang làm gì? Ngân Phát Bạch Xà thiếu nữ hỏi. Thần Sam, ngài trưởng bối đi trước Hồng Vũ Tông, một thanh cự kiếm phá hết Hồng Vũ Tông hộ sơn đại trận. Cũng chính là chúng ta tại trông cậy vào đi qua uy hiếp ngài, để cho này một vị tiền bối đứng ra lúc. Này một vị tiền bối, gậy ông đập lưng ông. Chỉ cần hắn thoáng động thủ, toàn bộ tông môn hôi phi yên diệt, mà chúng ta tại ngài trưởng bối trước mắt cái gì cũng không phải. Chúng ta chuyên tới để xin lỗi. Thật xin lỗi. Thần Sam hai tay chống lấy thiên trì mặt hồ, nghiêm túc đối với trước mắt Bạch Xà quỳ xuống. Ngân Phát Bạch Xà thiếu nữ trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là mình này một vị tiền bối, trực tiếp đi người khác lao ra nhà. Mình này một vị tiền bối quả thật là cường đại tột cùng. Không chiến mà khuất nhân chi binh. Lòng của thiếu nữ bên trong là vô cùng cảm động, lại nhìn trước mắt quỳ xuống khuôn mặt, thống khổ hai người. Nàng thở dài một hơi, đi, ấy nấy của các ngươi ta cảm nhận được, hai người các ngươi đi thôi, ta cũng không trách các ngươi. Thần Sam còn muốn nói cái gì? Thiếu nữ, được rồi, các ngươi không cần tới quấy rối ta, các ngươi từ đầu tới. Hồi chạy đi đâu a, chuyện này cứ như vậy đi qua. Không đánh thì không quen biết. Huống chi chuyện này kết quả là ta cũng có sai trong người, ta cũng không phải là yêu quái. Các ngươi cũng đích xác đối với thiên hạ này có trợ giúp. Cho nên các ngươi đi thôi, không nên nói nữa cái gì. Ngoài ra các ngươi đổ vật ta cũng không có cầm, toàn bộ các ngươi lấy đi, ta khẳng định không thu. Thiếu nữ yên lặng quay đầu, rời đi nơi đây. Nàng không có ở trong chuyện này mà tiến hành cái gì truy cứu, cũng không có về vấn đề này mặt nhiều hơn nữa suy nghĩ cái gì. Nàng không quan tâm trước mắt hai người đến cùng đang suy nghĩ gì, chỉ là nghe nói mình tiền bối cho mình chỗ dựa thời điểm, trong lòng quá ấm áp. Hiện tại thầm nghĩ tu luyện những chuyện khác, hết thảy không muốn xế bảo. Thần Sam cùng lao đạo nhân còn có thể nói cái gì đó. Bọn hắn nhìn trước mắt Bạch Xà chậm rãi lẹn vào đến thiên chỉ dưới mặt nước dáng dấp, nhìn nhau cười khổ. Mang đi đặt ở cái địa phương này một ít gì đó sau đó, bọn hắn cũng rốt cục rời đi. Chỉ là lúc này đây, bọn hắn mới ngẩn ngơ ở giữa minh bạch, đây là một cái bộ dáng gì cao nhân. Nhìn thấy đối phương, cho rằng đối phương chân chính cao không thể chạm, đây mới là cao nhân, nếu là có thể sản sinh bất luận cái gì leo lên trí tâm, này ngược lại thì không phải. Thiên Sách Thành, một tòa Thiên Sách Vương triều trung tâm hoàng thành, địa vị tương đương với tại thời đại phong kiến chân chính trên ý nghĩa hoàng đế vị trí trụ sở. Bất quá bởi vì cái này một chỗ thế đạo tại vương triều phía trên còn có chân chính trên ý nghĩa tông môn, cho nên Thiên Sách Vương triều này một tòa vương thành thực sự đi qua một ít cỡ lớn tông môn sau đó, ngược lại sẽ có vẻ có một loại giản dị không màu mẻ cảm giác. Ngày hôm sau, Thẩm Hàn người đã tới nơi này một tòa vương thành. Trên đường tiêu diệt hai cái phỉ trại sau đó, cứu mấy người sau, bạc trong tay, ở cái địa phương này ăn uống không phải vấn đề gì. Mà ở Thẩm Hàn tiến vào trong quán trọ, nhập ra tùy tục mà ăn một ít gì đó thời điểm. Thiên Sách Vương triều một bên khác, Vương Công Công đang tại tương đương cẩn thận mà nói, công tử, Vĩnh Ninh Châu Thiên Sách phủ lập tức phải đến, ngài bên này chuẩn bị xong chưa? Triệu Ý chết nặng nề mà gật đầu, ta sẽ không cho chúng ta Nam Giang Châu Thiên Sách Vương triều mất mặt. Nguyên bản mọi người cảm thấy Vĩnh Ninh Châu Thiên Sách phủ còn cần tốn hao càng nhiều hơn thời gian mới có thể xuyên việt 10 vạn đại sơn đi tới chân chính trên ý nghĩa Nam Giang Châu. Nhưng trên thực tế tốc độ của bọn họ vượt xa trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Vĩnh Ninh Châu Thiên Sách phủ đi tới Nam Giang Châu sau đó, Song Vương liền sẽ chân chính trên ý nghĩa mở ra Thiên Sách bảo khố. Từ Thiên Sách bảo khố bên trong thu được chân chính trên ý nghĩa đến từ chính Thiên Sách tông môn, trước đây để lại một ít bảo vật. Những bảo vật này mặc kệ là đối với Nam Giang Châu Thiên Sách Vương triều mà nói, vẫn là đối với Vĩnh Ninh Châu Thiên Sách phủ mà nói, Song Vương đều cảm thấy có thể mượn những bảo vật này để cho Thiên Sách lần nữa cường đại. Mọi người đối với việc này cũng đều là cực kỳ cẩn thận, khá là khiêm tốn, tương đương nội liễm. Còn như trước đó Triệu Vương vì sao lại đột nhiên bị tà ma chiến thân? Sau đó tiến hành điều tra rõ, đây cũng không phải là từ người nào ở sau lưng quay phá, chỉ là bởi vì bên ngoài xuất xử lý do một vài sự vụ thời điểm, đột nhiên gặp ngoài ý muốn mà thôi. Giống như là một ngày nào đó Thiên Sách Vương triều cái chỗ này đột nhiên hạ xuống hồng vụ, đột nhiên bị hồng vụ ăn mòn một dạng. Hồng vụ loại vật này tại không có bị đề cập thời điểm đều là không sao cả, phát sinh xác suất vẫn là thật quá thấp. Nhưng một khi đề cập rơi vào trên người của mình, cái kia chính là hoàn toàn chuyện sẽ xảy ra. Vương Công Công, tốt, Triệu Vương đám người đã tại sớm chờ, lúc này đây ngươi chủ yếu là đưa bọn họ đón đến Vương triều là được. Triệu Ý Chết, tốt. Triệu Ý Chết sau khi nói xong, liền cũng tương đương nghiêm túc rời đi chỗ này tiểu viện. Ở ngoài viện, muội muội của mình Triệu Dung Nhi đã là đang đợi, nhìn thấy ca ca sau khi đi ra, nàng, ta cũng chuẩn bị xong. Triệu Dung Nhi nguyên bản vẫn là một cái so sánh cuồng vọng người phàm tục, mà ở trước đó đại lôi âm tự phát sinh những chuyện kia, nhưng cũng cho này một cái người phàm tục trong nháy mắt minh bạch cái gì gọi là chân chính trên ý nghĩa cường đại. Nàng lập tức hiểu được mình nhỏ yếu. Trở về sau đó cả người trực tiếp thay đổi một cái tính cách, so với phía trước yêu ngạo tự mãn, lúc này cũng thực sự có một loại trưởng công chúa tính tình. Vương Công Công đám người nhìn thấy này một vị trưởng công chúa trong tính cách cải biến vẫn có chút vui mừng. Triệu Ý Chết, tốt, chúng ta mau mau đi vào. Triệu Dung Nhi, ân. Hai huynh muội đã rời đi vương thành, cưới một trận cải trang xuất hành xe ngựa, đang tại hướng địa điểm ước định đi tới. Chương 182, Vân Nương cùng Thẩm Hàn. Chương 182, Vân Nương cùng Thẩm Hàn. Vĩnh Ninh Châu Thiên Sách phủ, chỉ hai người, Triệu Văn Lâm, còn có bên người có hoàn toàn bị chữa khỏi Mâu Lâm An. Bọn hắn khá là khiêm tốn, tương đương nội liễm từ Vĩnh Ninh Châu một đường vượt qua 10 vạn đại sơn, trung vi đi tới Nam Giang Châu. Không phải tại tu luyện, chính là đang đổi đường. Mà ở hôm nay tới đến Thiên Sách Vương triều, nhìn này một tòa vương thành sau, Triệu Văn Lâm cũng là có chút thổn thức, thật không ngờ chúng ta tiên tổ chính là ở tại nơi này Nam Giang Châu bên trong. Mâu Lâm An, chỗ này thành trì cũng đích xác tương đối khổng lồ. Hai người một trước một sau, phong trần phó đi ở này một tòa thành trì thật lớn bên trong. Bất quá chốc lát rốt cuộc đã tới một tòa tiểu lâu. Này một tòa tiểu lâu cách bọn họ xuống ngựa địa phương cũng không xa xôi, hiển nhiên thành trì này bên trong sa mã vẫn là vô cùng tiện lợi, không cần bọn hắn tiến hành làm sao tìm kiếm. Tiến vào tiểu lâu này, ánh mắt lập tức nhìn tiểu lâu khách sạn một lầu đại sảnh, chỉ là này thật đơn giản trong mấy mắt, Song Vương nhân mã vào giờ khắc này liền chính thức gặp mặt. Giống như là vượt qua ngàn năm, lại một lần nữa gặp nhau một dạng. Song Vương nhân mã vào giờ khắc này cũng là có một ít trụ cột lúng túng, đương nhiên vẫn là có một chút hưng phấn. Mời lên lầu. Song Vương cùng nhau lên lầu, mặc dù bây giờ còn không có lẫn nhau hỏi qua đối phương tên họ, nhưng này một cái ước định cẩn thận dược lá bài đã có thể nói rõ hết thảy. Mà ở đồng dạng một cái khách sạn bên trong, Thẩm Hàn đã ăn một bữa tương đối khá cơm nước. Vương triều cái địa phương này thức ăn khẩu vị lại ngọt, làm canh thời điểm canh cuối cùng cũng sẽ cộng thêm một ít tinh bột, tương tự với thêm bột vào canh. Vương triều chung quanh thủy hệ tương đối nhiều, nơi này con cá cũng thiên hướng về ngon. Không sai đồ ăn. Thẩm Hàn ngồi ở cửa sổ miệng nhìn về phía này vương thành bầu trời. Bầu trời hôm nay khí trời tốt, trời trong nắng ấm. Gió nhẹ từ cửa sổ miệng thổi tới, phất qua gương mặt lúc vẫn có tương đối thích trí cảm thụ. Đông, đông, đông. Cửa gỗ bên ngoài thì đầu tiên là truyền đến nhẹ nhàng tiếng đánh, nguyên lai là chủ quán người, đợi đến cái cửa gỗ này mở ra, trưởng quý nụ cười sáng lạ. Công tử, không biết ngài cảm thấy chúng ta cái địa phương này cơm nước có thể có cái gì không ổn? Không sai, tương đối phù hợp tâm ý của ta, nếu như giá cả có thể ở cái này trên căn bản rơi chậm lại hai thành, này một cái cơm nước không có vấn đề. Thẩm Hàn tương đối buông lòng nói. Trưởng quý lập tức gật đầu, ngài cảm thấy nơi này quý hai thành, vậy chúng ta bên này liền lập tức cho ngài bớt 8%, người xem như thế nào? Thẩm Hàn mặc dù có một điểm ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu. Trưởng quý vừa cười, không biết ngài bên này có thích nghe hay không cái gì tiểu khúc đâu. Ta Thiên Sách Vương triều bên này dân ca là tương đương em hai. Thẩm Hàn, có thể thử xem. Trưởng quý, tốt, ngài chờ, chúng ta chỗ này vừa tới một cái vị tên đứng đầu bảng, mặc dù chỉ là ở tạm mấy ngày mà thôi, nhưng ngài bên này hẳn là sẽ hài lòng. Nếu như ngài không hài lòng, ngài trực tiếp cùng ta tiến hành, nói rõ ngài đại khả không gánh chịu bất kỳ một phân tiền tiền. Tại trưởng quỹ nói rõ tiểu khúc giá cả sau đó, Thẩm Hàn đối với chiếu một cái trước đó chấn nhỏ giá hàng. Cái địa phương này cơm nước là chấn nhỏ giá hàng gấp 2, bất quá này một vị tên đứng đầu bảng thì là chấn nhỏ một ít cả cơ gấp 5 lần. Mà ở trưởng quỹ từ nơi này địa phương sau khi rời khỏi, không ra chốc lát liền cũng từ ngoài cửa vào một vị ăn mặc tương đương tuyệt đẹp nữ nhân. Thẩm Hàn không có nhận ra được này một cái nữ nhân tới cuối cùng là ai, nhưng này một cái nữ nhân ở nhìn thấy Thẩm Hàn trong nháy mắt liền kinh hô. Tại sao là ngươi? Vân Nương kinh ngạc. Thẩm Hàn làm bộ không biết đối phương bộ dáng, ngươi nhận ra ta? Vân Nương cười ha ha một tiếng, ta nhận ra ngươi, ta tại đi đến Ngân Xương trấn lúc, đã từng ngẫu nhiên ở giữa nhìn thấy qua ngươi, bao quát đến tiếp sau ngươi ở đây trấn nhỏ bên trong cũng coi như là có một chút nho nhỏ danh tiếng, mặc dù cái danh này tới cũng mau đi cũng nhanh. Thật không ngờ ngươi cư nhiên từ nơi này trấn nhỏ bên trong ly khai, cư nhiên tới nơi này Tiên Sách Vương triều chủ thành. Vân Nương một bên đóng cửa lại, một bên cũng là nụ cười sán lạ. Thẩm Hàn thì không cần phải đi biết bao tính toán, nguyên lai vẫn tính là có duyên phận, cho nên ngươi sẽ đàn hát cái gì? Vân Nương ung dung cười, lại nghe ta. Chuyện cũ kể thật tốt ta, đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng. Mặc dù Thẩm Hàn cùng này một cái nữ nhân ở giữa căn bản cũng không coi là cái gì đồng hương, cũng sẽ không có khoa trương như vậy, nhưng Vân Nương ở nơi này hỗn loạn trong vương thành, lại còn có thể nhìn thấy trong trấn nhỏ người. Cái này tự nhiên cũng là một loại duyên phận, tự nhiên cũng là so với trước kia ung dung rất nhiều. Mà ở kế tiếp Vân Nương liền cũng đàn hát. Thẩm Hàn không biết nhạc khúc, không hiểu được có quan hệ với thanh sắc một sự tình, nhưng càng như vậy, liền càng có thể nhận thấy được bài hát này chất phát cùng với mát. Không cấm đoán lấy hai mắt, tự mình té rượu, tự rót tự uống. Sát Bách, hai đời Thiên Sách Vương triều người khác nhau vào giờ khắc này đã chính thức chạm mặt, đồng thời bốn cá nhân đều đã lẫn nhau giới thiệu mình rốt cuộc là ai. Triệu Ý Chiết, Triệu Dung Nhi hai người, lúc này vẫn là rất bội phục đường xa mà đến hai người kia. Các ngươi hai vị, lại là có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền xuyên qua nguy cơ từ phía thập vạn đại sơn. Hai vị thực lực quả thật là khó lường. Triệu Ý Chiết vừa cười vừa nói. Triệu Văn Lâm, Mâu Lâm An tự nhiên cũng là bưng lòng. Thiên Sách Vương triều hai cái này huynh muội cũng không có cái gì quá lớn kiêu ngạo, câu thông cũng là phi thường ung dung. Hán, cũng không phải là hai người chúng ta thực lực quá làm sao cường đại, trên thực tế chúng ta thực sự tiến vào đại sơn sau đó, cũng đích xác gặp phải yêu quái. Bất quá yêu quái tại nhìn thấy chúng ta thời điểm, so với chúng ta nhìn thấy bọn họ thời điểm còn muốn lộ ra càng thêm bất đắc dĩ. Bọn họ trực tiếp cho chúng ta chỉ rõ ly khai núi lớn phương hướng, để cho chúng ta đừng chết tại trong núi lớn, nếu không bọn họ bên này sẽ khá phiền phức. Cho nên thế nhân có quan hệ với thập vạn đại sơn chuyện nguy hiểm, hầu hết thời gian ngược lại cũng có một chút điểm địa đặc nhân tố ở tại. Hai huynh muội vừa nghe nhất thời kinh ngạc, lại còn có loại chuyện như vậy sao? Trong núi lớn yêu ma không ăn thịt người sao? Triệu Văn Lâm cười, mặc kệ là yêu cũng tốt, vẫn là người cũng được, cuối cùng sẽ có một chút người tốt, hay hoặc giả là một ít người xấu, ngươi muốn nói yêu có ăn hay không người? Vậy khẳng định là ăn thịt người, nhưng tương tự người tự nhiên cũng là. Triệu Ý Chết kìm lòng không được gật đầu. Hai huynh muội tin là thật. Sau đó Triệu Ý Chết nói ra, lúc này đây chưa bị khuất hai vị tạm thời ở tại nơi này một cái trong khách sạn, dù sao chuyện kia chuyện liên quan đến quan trọng hơn, chúng ta bây giờ có thể khiêm tốn một ít, vẫn là hết khả năng phải khiêm tốn, cũng không thể bị người nào biết được, cũng không thể thành thế to lớn, hết khả năng tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới đem chuyện nào giải quyết, đối với chúng ta như vậy sẽ phi thường tốt, cho nên thật là ủy khuất hai vị. Triệu Văn Lâm hai người nhất định là lắc đầu. Sẽ không, cái địa phương này hoàn cảnh đã so với chúng ta trước đó chỗ ở hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều, cái địa phương này cơm nước cũng vô cùng ngon. Triệu Văn Lâm báo cho biết một chút trước mắt cơm nước, bốn cá nhân mặc dù trước đây chưa từng có tiếp xúc qua, nhưng đơn giản câu thông sau đó, hai trai hai gái ngược lại cũng có vẻ ung dung rất nhiều. Triệu Ý Chiết, tốt, như vậy chờ sáng sớm ngày mai chúng ta tiến hành hội hợp, không được bao lâu liền sẽ chính thức đạt được cái kia một địa phương. Tất cả cẩn thận tốt nhất. Triệu Văn Lâm, tốt. Bốn cá nhân liền cũng vung lòng tiếp tục hàn huyên. Sát Lách, Thẩm Hàn tại Vân Nương khệ đàn xong tiểu khúc sau đó, tạm thời vừa cười vừa nói, cô nương tạm thời chớ lưu ở nơi đây, ta giải quyết một ít việc nhỏ, liền sẽ lập tức trở về. Vân Nương ung dung, vậy ta có thể uống rượu của ngươi sao? Thẩm Hàn, có thể. Vân Nương, còn là đồng hương tin cậy. Nàng buông lòng buông xuống tỉ bà, ngồi ở Thẩm Hàn đối diện, tự mình rót rượu uống. Thẩm Hàn một mình ra ngoài, trở tay liền đóng lại này một cánh cửa gỗ, tiếp lấy đi tới sát vách, gõ cách vách môn. Tại cách vách bốn cá nhân, ánh mắt trong nháy mắt có một ít căng thẳng rồi lại nghi ngờ sau khi mở cửa. Thẩm Hàn xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Đã lâu không gặp, bốn vị. Thẩm Hàn mỉm cười. Thật đơn giản một câu nói, hiện trường bốn cá nhân không có chỗ nào mà không phải là kinh tâm động phách. Bốn người chăm miệng một lời, chức, thế hệ,